Chương 93, hưởng thụ cảm giác. Chương 93, hưởng thụ cảm giác. Dừng xe đạp lại, cả hai đi bộ trên đoạn đường bê tông, hai bên đường những đóa hoa vẫn nở rực muôn màu tỏa sắc, ong bướm thi nhau hút mật, cánh đồng về chiều lộng gió vi vu tiếng sáo diều của đám trẻ con, thấy Trần Thiên Nam đám trẻ con đều chào. Anh Nam, ừm, cho anh mượn một cái. Đây anh. Có thằng cu cháu trong họ đưa cho Trần Thiên Nam con diều hình bướm bướm cùng cuộn dây diều, hắn nhìn sang Loan cười nói, có biết thả không? Loan lắc đầu biểu thị không biết. Trần Thiên Nam đưa sợi dây diều cho Loan rồi đi lại chỗ con diều đặt từ tế tên mặt đường rồi chạy lại cùng Loan. Chạy. Cả hai chạy đi, con diều từ từ bay lên, sau đó nhanh chóng đón gió bay lên cao. Trần Thiên Nam chỉ Loan thả dây diều từ từ, con diều bay càng ngày càng cao khiến cho Loan không khéo nổi dây diều. Trần Thiên Nam nhận lấy dây diều từ trong tay Loan kéo nhẹ nhàng, cánh diều được hắn thả càng ngày càng cao. Nhìn cánh diều bay lượn trong gió, cả hai chỉ nhìn không nói gì. Chơi được một lúc, Trần Thiên Nam ném diều trả cho thằng cu cháu, phải hai ba thằng túm lấy kéo diều không nó bị gió cuốn bay mất. Chụp ảnh cho tớ. Loan đi bên cánh đồng lúa chín nhờ Trần Thiên Nam chụp ảnh, hắn chỉ cười lắc đầu, con gái đi 10 chỗ thì 9 chỗ là để chụp ảnh, còn con trai thì ít chụp, lúc trở về đi ngang qua sân bóng các bác các anh chê ở. Thằng Nam mày bắt cóc đâu con gái nhà ai mà xinh thế? Giới thiệu cho anh. Thằng Tào Lao này, vớ vẩn, cháu dâu tao mày muốn gãy xương à cháu? Vào làm trận bóng đã, nay xóm trên thua quá. Bác Bình đúng là chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, chẳng thấy bác vắng mặt buổi nào. Trần Thiên Nam dạo gần đây bận rộn nhiều việc chỉ thỉnh thoảng mới đánh. Trần Thiên Nam khẽ nhìn sang Loan như đang muốn hỏi, thấy cái gật đầu của Loan hắn mới nhảy vào sân bóng. Mấy bác mấy anh còn trêu không có tiền đồ, chưa chi đã vậy sau này lấy về đi đâu phải xin phép nó đấy. Trần Thiên Nam khởi động người vào sân đã chuyển biến thế cục, hết hai hiệp thi đấu Trần Thiên Nam liền chào mấy bác mấy anh ra về. Cậu hình như cái gì cũng giỏi á, đánh bóng ghê thật. Không có, tớ không có lựa gạt tình cảm giỏi. Thật. Tớ nghe anh Thư kể lúc cấp 2 cậu còn thích khụ khụ, đừng nghe con bé nói bậy bạ. Trần Thiên Nam ngồi sau đổi vị trí lái xe cho Loan, đây là cô nàng tự muốn hắn không ép, đạp mãi mới có thể làm chiếc xe di chuyển, Loan phồng má nói. Cậu nặng như con lợn. Hắn chỉ cười thưởng thức cái cảm giác nhàn nhã ngồi sau này, đúng lúc bên cạnh phi tới chiếc SH màu đen, trên xe là một thằng ăn mặc một cây trắng áo trắng, quần trắng, dây trắng, đầu tóc để theo phong cách khá bảnh, đi qua liếc nhìn Loan không không phóng xe đi mà đi song song. Thằng Nam à, kiếm đâu em gái xinh thế, giới thiệu cho anh. Trần Thiên Nam nhìn đối phương ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, thằng này là thanh niên trong làng thuộc dạng con nhà giàu, ăn chơi lêu lổng, gái gú đánh nhau suốt ngày, trước có tí rượu trong người gặp Trần Thiên Nam muốn bắt nạt tát hắn, bị Trần Thiên Nam đấm cho rụng hai cái răng hàm. Lần đó là thằng dậu rách này cắn cản mấy ông anh trong làng cũng ngứa mắt lao vào tận tiếp, thằng dậu nằm viện đâu nửa tháng không dám ho he thêm, từ đó mấy anh em nhà thằng dậu này cứ rình muốn ăn Trần Thiên Nam. Nhưng chưa ăn được lần nào. Kiếm chuyện à? Giọng nói Trần Thiên Nam đã lạnh đi, thằng này lớn tuổi hơn nhưng sống không ra gì, Trần Thiên Nam không muốn tôn trọng làm cái gì, đã xác định có thủ với nhau cần gì phải nhẹ nhàng. Em gái cho anh làm quen, đi gì với cái thằng mồ côi chết bố chết mẹ này. Loan cao mày nhìn đối phương không trả lời. Trần Thiên Nam ở phía sau gương mặt đã lạnh xuống, thằng mồ côi đã dám động đến bố mẹ hắn thì phải chịu hậu quả, niệm lực liền động vào tay ga xe đối phương, chỉnh lại tay lái hướng thẳng về phía cái mương nước thải bên đường. Mèo âm ục ục. Cả người cả xe thẳng dậu lao xuống mương nước thải, mặt cắm xuống bùn, toàn thân lấm lem vùng vây bên trong, Trần Thiên Nam cười nhạt nói: "Ê anh dậu, lời nói có mùi muốn phóng xe xuống mương nước thải để lấn át đi khoang miệng à?" Kinh thật. Thằng dậu toàn thân là bùn vàng bùn đen, ngơ ngác không biết tại sao mình lại tự nhiên bít ga đâm xuống mương, thậm chí trong mồm phun ra phè phè bùn thải, một mùi khó ngửi truyền ra. Trần Thiên Nam thúc giục Loan rời đi. Trong lòng hạ dạ không thôi, nó dám động đến bố mẹ, Trần Thiên Nam không tiến thẳng dậu là may cho nó rồi. Hạ dạ, tớ muốn đấm thẳng kia mấy cái vào mặt, nhìn phát ghét. Con gái con đứa ngoan hiền đi nào, đánh đấm ai nó dám lấy. Lấy câu. Ha ha, tớ sợ bị bạo lực gia đình. Trần Thiên Nam ở phía sau cười không ngậm được mồm, hai người trở về nấu cơm tối. Trần Thiên Nam nghe ông bảo câu cá chép lên ông dừa, liền mang hai cái cần câu từ sau nhà ra móc mồi đưa cho Loan một cái. Hai người ngồi trên cầu đao thò chân xuống mà quấy nước chơi đùa mặc kệ có cá ăn không. Ở trên nhà ông Long nhìn Trần Bá Hùng cười híp cả mắt nói: "Ha ha anh Hùng, anh em mình có thể trở thành thông gia cũng nên." Trần Bá Hùng cũng gật đầu cười cười nói: "Chỉ hy vọng là thế, bọn trẻ bây giờ yêu đương không giống anh em mình ngày xưa, yêu ai là cưới người đó, bọn trẻ bây giờ yêu người này rồi có thể sẽ cưới người khác, ở hai chữ duyên phận." Câu một hồi ca cắn câu cần của Loan, hai người hì hục kéo cần lên được một con cá chép khoảng 3 kg, Trần Thiên Nam mang vào trong bếp làm thịt cá, còn Loan cùng bà nội vui vẻ trò chuyện nấu cơm tối. Sau đó Trần Thiên Nam phóng ra chợ mua ít rau dưa, thịt ba chỉ. Loan tắm xong mặc một bộ đầu ngủ dài màu hồng in hình con lợn béo hồng, nhìn rất cute. Trần Thiên Nam phải liếc mắt thêm mấy lần rồi mới đi tắm rửa, dọn cơm nước lên nhà ông nội gọi thêm bác Thắng, anh Trường xuống, mấy ông còn bác. Cháu say xưa vừa ăn vừa nói chuyện. Dọn dẹp xong xuôi anh Trường lại rủ Trần Thiên Nam. Mang em dâu đi chơi bi à? Trần Thiên Nam lắc đầu nói. Thôi anh, Loan mệt chiều đi xe xuống đây lát đi ngủ sớm. Anh Trường đột nhiên ngó nhìn xung quanh rồi kéo Trần Thiên Nam lại nói nhỏ. Mày làm gì con gái người ta chưa? Đừng để thằng khác nó nhảy vào đấy. Thằng nào nhảy em tiến thằng đấy. Trần Thiên Nam cười khinh thường đẩy ông anh ra, hỏi toàn mấy chuyện bậy bạn, hỏng hết tư tưởng rồi. Anh Trường rủ dê không thành, sau đó lấy xe chở bố cùng chú Hà lái xe của ông Long sang bên đấy ngủ. Bên này hết phòng rồi, ông Long cùng ông bà nội nói chuyện ngoài bàn ghế đá. Trần Thiên Nam ngồi ngơ ra không biết phải làm gì nữa, bình thường là chui vào phòng không học thì nghịch máy tính, hôm nay có Loan ở đây cứ chui vào phòng là không ổn. Làm gì á mà ngơ ra vậy chàng trai? Loan cười hì hì nhìn Trần Thiên Nam mặt ngơ như bò đái trêu chọc một câu, hắn nhún vai nói: cậu ngủ phòng con bé anh Thư hay chị em Thương Thảo, ba đứa xuống biệt chỉ chơi rồi. Loan không nói gì mà đi tới cửa phòng hắn chỉ bảo. Ngủ đây không được à? Dĩ nhiên là được, nhưng mà Trần Thiên Nam nào có dám gật, ông bà nội thì không nói, nhưng ông Long không cạo chọc đầu hắn mới là lạ, dám bậy bạ với cháu gái ông, làm gì có quả ngọt. Loan vào trong phòng bật máy tính lên tìm kiếm một hồi thấy có trò chơi mới liền mở lên chơi. Trần Thiên Nam thì xuống bếp lấy ít đồ ăn vặt mà con bé anh Thư mua mang vào phòng, cửa phòng không đóng mở toang ra, sợ ông bà hiểu lầm hai đứa trẻ trong phòng đóng cửa làm loạn thì chết. Ăn không? Có, cho tớ một miếng, món cho tớ, đang dở tay bỏ ra thua mất. Chương 94, xác định mối quan hệ chương 94, xác định mối quan hệ chơi chán Loan sang phòng con bé anh Thư đi ngủ, Trần Thiên Nam cũng đóng cửa phòng mình nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ, hôm nay lười vì thế không tiến vào không gian mô phỏng. Sáng hôm sau ông bà nội đi xe cùng ông Long nói là đi gặp mấy người bạn chiến đấu xưa, để mặc hai cho ở nhà muốn làm gì thì làm. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi không thôi. Đi đền Hùng, rồi tối xuống thành phố Việt chỉ xem pháo hoa nhá. Ok, Nam đi đâu mình đi đấy. Cả hai đi thay quần áo, Trần Thiên Nam mặc quần bò xanh rách, chân đeo đôi mai trắng, áo polo cộc tay trắng, đeo cái túi treo xong trang phục đi chơi, ra ngoài đợi Loan, thấy Loan đi ra đã thay xong một bộ nhẹ nhàng, quần bò áo phông màu trắng, chân đeo một đôi mai giống hắn, đầu đội mũ lưỡi trai trắng nhìn rất đáng yêu. Đi thôi công chúa. Dạ. Nghe Loan ngoan ngoãn dạ một tiếng, Trần Thiên Nam trong lòng muốn tan chảy, lấy xe ra phóng ra chợ xã vứt xe nhà thẳng bạn rồi bắt xe khách đi đền Hùng. Chỉ hơn một tiếng cả hai đã có mặt ở cổng đền Hùng. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mồng 10 tháng 3. Khách du lịch hướng về cội người tưởng nhớ các vị hùng vương, người người đông đúc ở khắp mọi miền tụ về, Trần Thiên Nam giơ tay ra Loan tự động nắm lấy tay hắn, cả hai chỉ cười không nói tay trong tay đi về phía cổng đền, chụp ảnh. Hai đứa đẹp đôi quá. Trần Thiên Nam nhờ một cô chụp ảnh hộ hắn cùng Loan ở cổng đền, xong hắn cảm ơn thì cô khen hai đứa chỉ biết cười, nắm tay Loan đi vào bên trong đền ngắm cảnh khắp nơi, đột nhiên có tiếng kêu như dã thú quen thuộc. Chúng mày hơi thẳng cờ hó nam, nó đi với người yêu kìa, còn giấu anh em. Một đám lao tới chỗ Trần Thiên Nam ánh mắt tỏa sáng nhìn Loan chào hỏi. Chị dâu còn xinh hơn cả hoa hậu, nam số chó thật chẳng bù cho ta hu hu. Mấy thằng cô đơn thâm niên như thằng Lân, Quang, Tú Cận, thằng Trung đi với nhau, mấy thằng lần đầu nhìn thấy Loan liền kinh động như gặp tiên nữ trên trời, Trần Thiên Nam gạt phăng mấy thằng bạn ra. Tránh xa ra đừng có nhận quen biết. Đừng có đùa, bốn cái bóng đèn cản trở này hắn phải cắt điện hết, để chúng nó ảnh hưởng tới khung cảnh hai người giữa hắn và Loan là hỏng hết, đám thằng Lân cười ti tiện bám lấy dây như địa, cuối cùng dưới ánh mắt chịu thiệt chốt kẻo bốn thằng mới tha. Bạn của Nam vui tính thật. Có sao? Phiền chết đi được thì có, à bạn Loan thì sao? Bình thường, quen biết chào hỏi nhau thôi, không thân ai. Trần Thiên Nam chuyển chủ đề, hắn biết Loan cư xử với người khác không giống với hắn, cái mặt cứ lạnh tanh ra ai dám lại gần, nắm chặt bàn tay ấm áp mềm mại kéo đi lên đền tượng dân hương, cả hai đi một vòng khắp nơi chụp ảnh cùng nhau, ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều bắt xe taxi xuống thành phố Việt chỉ chơi, công viên Văn Lang nơi tổ chức buổi bắn pháo hoa tối nay từ chiều đã rất nhiều người, có những gian hàng bán đồ lưu niệm, tổ chức trò chơi, Loan kéo Trần Thiên Nam chỉ vào chỗ ném. Phi tiêu bóng bay. Ném bóng lấy con lợn hồng kia đi Nam. Nhìn mặt nó rất giống cậu. Trần Thiên Nam đen mặt, giống. Giống thế quái nào được, hắn rõ ràng đẹp trai làm sao con lợn kia có thể so sánh cơ chứ. Loan nhìn mặt Trần Thiên Nam thì cười vui vẻ kéo hắn đi. Ném bóng đi cháu, 10 tiêu trúng gấu đông to, 7 tiêu lấy gấu đông nhỏ, 1 tiêu được cái còi. Cho cháu 20 tiêu. Loan dứt khoát lấy tiền trả cho 20 tiêu rồi đưa Trần Thiên Nam 10 cái, Loan cầm 10 cái ném trước, những người xung quanh thấy gái xinh ném bóng liền mang theo ánh mắt chú ý, Loan cắn môi bắt đầu phi, Trần Thiên Nam nhìn mà vỗ trán muốn phá lên cười, 10 cái chẳng trúng lấy một cái. Bác bán hàng cũng cười lớn tặng cho Loan một cái còi khiến cô nàng mặt phục vụ. Cho cháu thêm 10 cái nữa. Đây cháu. Thành tích lần thứ 2 tốt hơn lần đầu trúng bóng bay làm bơ ba quả, lấy thêm được một cái còi. Trần Thiên Nam nhìn ánh mắt u oán của Loan nhìn mình thì gãi gãi mũi, sao cứ cảm giác người tồi tệ là hắn chứ không phải bản thân Loan nhỉ? Đúng là con gái thật khó hiểu. Em gái thích cái gì để anh ném cho? Một anh đẹp trai không nhịn được nhảy vào muốn lấy le với Loan, Trần Thiên Nam nhún vai chẳng thèm để ý, Loan cũng không nhìn lấy một cái, anh đẹp trai kia gương mặt có chút xấu hổ đã nhận tiêu trong đành phải ném. Trần Thiên Nam nghiêng đầu cười nhạt, niệm lực điều động làm quỹ đạo phi tiêu cái thì trượt, cái thì cắm chúng thành gỗ toàn bộ đều trượt, đám hóng hớt ở bên ngoài cười chế giễu khiến cho anh đẹp trai gương mặt đỏ bừng quay người cùng bạn rời đi. Tớ muốn con lợn đó. Loan cầm tay hắn lắc lắc làm nũng, hắn gật đầu nói, "Được rồi, tớ ném." Trần Thiên Nam đi cầm 10 cái phi tiêu trong tay tung tung từng cái một cảm nhận quỹ đạo bay của từng cái, phi tiêu này do 3 cái lông gà buộc vào một cái đinh sắt dài 7 phần, người làm cố ý buộc lông gà lệch để cho quỹ đạo của phi tiêu không thẳng, đây cũng là chiêu trò làm ăn. Trần Thiên Nam tung tung cả 10 cái nhẹ nhàng nắm trong tay. Với việc ném đá liên tục ở hang động ném bình thường đối với hắn không khó, nhưng ở trước mặt Loan hắn dĩ nhiên không làm mấy chuyện bình thường. Bèo bèo bèo. Trần Thiên Nam vung cả 10 cái đồng thời ném ra, trên giá để bóng bay lập tức có một dấu ít xuất hiện bóng tay vỡ tan, 10 quả vỡ tung, người đứng xem há hốc cả mồm rồi không ai biết là ai vỗ tay trước, kéo theo người sau vỗ tay theo, nhìn một màn vừa rồi giống như là đang làm ảo thuật. Hoa, cậu là số 1. Loan vui vẻ cười tít cả mắt kiếm chân lên hôn lên má Trần Thiên Nam một cái rồi chạy lại chỗ gấu đông ôm lấy con lợn hồng, hắn thì cười không ngậm được mồm vì hành động của Loan vừa rồi. Cô gấu xong mặt Loan cũng đỏ bừng vì hành động vừa nãy của mình trước mặt nhiều người, Trần Thiên Nam chủ động nắm tay Loan kéo đi chỗ khác. "Này tớ không có dễ dãi đâu nhé, phải trả lại chuyện vừa nãy." Loan cười khanh khách tránh né Trần Thiên Nam, cắn cắn môi lườm hắn nói, "Mơ đi đổ con lợn háo sắc." Trần Thiên Nam thở dài muốn hỏi công bằng ở đâu, bình đẳng nam nữ ở đâu. Vừa nay hắn là người bị hại, quay đi quay lại biến thành đồ con lợn háo sắc, đúng là phận trai 12 bến nước. Trời về tối càng có nhiều người tụ tập về công viên Văn Lang chỗ xung quanh cầu vàng, nơi tổ chức bắn pháo hoa. Trần Thiên Nam lúc này là người ôm con lợn anh em mà Loan nói giống hắn trong ngực, một bên Loan kéo kéo tay hắn đi mua kem ốp bán rong. Trần Thiên Nam cùng Loan nhận được rất nhiều ánh mắt của mọi người, nam cao giáo đẹp trai, nữ xinh đẹp khí chất, hai người được rất nhiều cô chú khen đẹp đôi, cả hai chỉ cười nhìn nhau. Chị Loan ở bên này đi lượn khắp nơi lại gặp đám Thương Thảo cùng con bé Anh Thư. Trần Thiên Nam liếc nhìn đám thằng Lân cũng ở một cùng một chỗ, Tuyết và Nga cũng có mặt ở trong đám, hai người đều nhìn Loan cùng Trần Thiên Nam tay trong tay, ánh mắt cả hai toát lên vẻ mất mát, chào hỏi một đám người nói chuyện vui vẻ rồi thi nhau chụp ảnh. Trần Thiên Nam đứng ôm con lợn hồng người anh em của hắn mà nhìn. Bùm bùm bùm. Những chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời lộ ra sự xinh đẹp làm những người xem bên dưới ồ lên vui vẻ, thích thú ngắm nhìn. Loan tựa sát bên người Trần Thiên Nam quay sang nhìn hắn cười một cái thật tươi rồi lại quay đi nhìn pháo hoa, Trần Thiên Nam cũng cười, sự thay đổi trong mấy tháng tựa như một giấc mơ, ban ngày vui vẻ làm việc học tập, tối về có người cùng mình chia sẻ buồn vui, cuộc sống như vậy xem như là đầy đủ. Có chuyện nghiêm túc muốn nói với Loan. Hả? Tớ nghe này. Trần Thiên Nam ghé sát tai Loan nói, tớ sẽ trao trái tim của tớ cho cậu giữ, cậu có đồng ý làm người trông giữ trái tim của tớ không? Gật gật. Nguyễn Đặng Tiểu Loan cười tươi đối diện với ánh mắt của Trần Thiên Nam gật đầu hai cái, hắn cười, cả hai nhìn nhau xác định một mối quan hệ chính thức, hắn không muốn chờ, hắn đã xác định được tình cảm chân chính của mình. Ở phía xa xa có hai ánh mắt u buồn nhìn hai người, cùng tiếng thở dài ánh mắt đỏ. Chương 95, khóa huấn luyện đặc biệt chương 95, khóa huấn luyện đặc biệt giữa tháng 5 thi xong học kỳ 2, cả đám học sinh chán nản nằm dài trên bàn, bên ngoài cửa sổ tiếng ve kêu inh ỏi báo hiệu mùa hè, còn mấy ngày nữa chính thức bước vào 3 tháng nghỉ hè. Một năm học nhanh chóng kết thúc, tháng 9 đi học trở lại đã bước chân vào cánh cửa lớp 11, thời gian bỡ ngỡ ban đầu đã trôi qua, sang năm những người ngồi đây đã trở thành học sinh cũ chuẩn bị chào đón lứa học sinh mới, nhưng anh chị lớp 12 vẫn bận rộn ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầy khốc liệt, cố gắng học hành đạt được nguyện vọng bước vào trường đại học mà mình đã chọn. Trần Thiên Nam đã bước hơi khỏi lớp từ mấy hôm trước, thầy cô giáo không hỏi, đám học sinh chỉ thắc mắc chẳng ai biết hắn vì sao biến mất, ngay cả đám bạn thân của Trần Thiên Nam cũng không biết được, Loan cũng chỉ nhận được một tin nhắn từ hắn sau đó liền biến mất, đến ngay cả anh Thư cũng không biết anh trai đi đâu. Người biết chỉ có Trần Bá Hùng, nhưng ông không nói ra chẳng ai biết được. Lúc này Trần Thiên Nam đúng trên người một bộ đồ được dẫn vào một địa điểm bí mật, không điện thoại, không đồ cá nhân, chỉ duy nhất bộ đồ trên người bước vào trong sau lớp kiểm tra, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng chờ đợi. Mấy hôm trước ông Long nói cho hắn sẽ được tham gia một khóa huấn luyện với tư cách ngoài biên chế, còn vì sao lấy được khóa huấn luyện này ông Long không nói cho Trần Thiên Nam, chỉ bảo hắn học tập rèn luyện hết mình. Thay quần áo vào, cậu có 3 phút. Trần Thiên Nam nhận quần áo một bộ quân phục tác chiến đủ từ quần áo cho tới giày tất, quả đầu của hắn lúc này đã biến thành quả đầu lính thủy đánh bộ khét lẹt. Thay xong quần áo Trần Thiên Nam không khỏi cảm thán, nhanh chóng đi ra ngoài, đi theo người dẫn đường, Trần Thiên Nam được dẫn tới khu tập trung hơn 20 người lính, ai nấy đều cao giáo đô con, ánh mắt người nào người nấy sắc lạnh, từ người mơ hồ tỏa ra khí chất người lính thiết huyết. Tinh binh, toàn là những tinh anh. Hắn thầm nghĩ trong đầu, người dẫn hắn tới đã giơ tay chào. Báo cáo. Nói. Thành viên dự bị đã tới, hết. Tốt, cậu trở về đi. Trần Thiên Nam cảm nhận được ánh mắt đánh giá của gần 30 người có mặt ở đây thì nghiêm túc đứng im, ngoài đứng im ra hắn chẳng biết làm gì cả. Chỉ huy hưởng được một người lính phía sau đưa cho một số giấy tờ hồ sơ, lật xem rồi nhìn Trần Thiên Nam, trong ánh mắt hiếu kỳ nồng đậm, một người trẻ tuổi còn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, các thủ trưởng không biết đang làm gì lại đưa dư ra một suất dự bị khóa huấn luyện đặc biệt của đội đặc chiến Lạc Hồng cho cậu nhóc. Trần Thiên Nam. Có. Trần Thiên Nam nghiêm nghị đứng hô lên, ánh mắt chỉ huy hưởng hơi nheo lại nói. Nguyễn Thanh Hiền. Có. Hai cậu thi đấu giao lưu. Trần Thiên Nam ngẩn ra, vừa tới đã bị người ta gọi người đánh, quả nhiên khóa huấn luyện này không có đơn giản, nơi này toàn tinh anh. Chỉ nhìn qua thôi hắn đã biết người ở đây không phải dạng vừa, còn có cả hai người là nữ cắt tóc ngắn hắn nhìn mãi mới nhận ra. Ánh mắt những người khác cũng lộ ra vẻ chờ mong, nơi này tụ tập toàn tinh anh trong toàn quân mới được 27 người, những người khác đều là dùng thực lực để tham gia khóa huấn luyện này, sau đó tất cả đều sẽ trở thành người của đội đặc chiến Lạc Hồng, đến đây mới biết có một suất dự bị được chỉ định làm cho những người này trong lòng dĩ nhiên xem thường, muốn xem thực lực đối phương. Nguyễn Thanh Hiền được chỉ huy gọi lên thi đấu vẻ mặt lạnh nhạt cười gần nhìn người dự bị, cả hai bước lên phía trước, Trần Thiên Nam im lặng chỉ nhìn không tỏ bất cứ thái độ nào. Bắt đầu. Nguyễn Thanh Hiền cười. Tôi cho cậu đánh tôi 3 chiêu trước. Vậy không khách khí. Trần Thiên Nam không khách khí lao lên sử dụng Nam Sơn quyền pháp tung chiêu. Nguyễn Thanh Hiền né được 2 chiêu đầu chiêu thứ 3 bị một quyền trúng ngực lùi về sau. Những người khác ánh mắt sáng lên. Nguyễn Thanh Hiền cảm nhận được sức lực đối phương con mắt nheo lại. Con nhà Tông Nha, võ nghệ rất được. Nói xong không nhường liền lao tới cả hai người quân lấy nhau. Chân tay đánh liên tục. Trần Thiên Nam vừa đánh vừa áng chừng thực lực đối phương, nếu để đánh lấy mạng người hắn đảm bảo có thể giết đối phương, còn đánh giao lưu phân thắng thua kết quả chưa thể biết, cả hai quấn lấy nhau ăn miếng trả miếng, tất cả đều nhìn ra suất dự bị này không dễ nhai, gương mặt Nguyễn Thanh Hiền trầm xuống dùng liên hoàn chiêu muốn hạ gục đối phương, nhưng đòn đánh tới mạnh mẽ bao nhiêu lại cảm giác như đánh vào đống đông mềm, đòn đánh bị đối phương hóa giải nhẹ nhàng. Trần Thiên Nam trong lòng cũng kêu khổ không thôi, sức đánh của đối phương mạnh mẽ, nhìn hắn nhẹ nhàng đón đỡ nhưng mà tay đã có chút cảm giác đau nhức, quả nhiên tinh anh trong quân đội không phải hạng thường có thể so. Đây là đối thủ mạnh mẽ nhất mà hắn từng đánh bằng võ thuật. Dừng lại. Chỉ huy hưởng lên tiếng cả hai người liền dừng lại, ánh mắt của Nguyễn Thanh Hiền nhìn đối phương cảm giác là lạ, Trần Thiên Nam không để ý nhiều quay sang nhìn người vừa ra lệnh, người này hẳn là chỉ huy ở đây gương mặt nghiêm nghị rắn giỏi, ánh mắt sắc bén. Trình độ võ thuật hợp cách, để tôi xem trình độ bắn súng của cậu. Anh Hưởng. Người trợ lý phía sau muốn tiến lên nhắc nhở, vị chỉ huy Hưởng gật đi, người trợ lý bất đắc dĩ nghiêng đầu ra lệnh cho hạ cấp đi chuẩn bị, một lúc sau hai khẩu súng lục tháo tanh bành được mang lên, có cả đạn. Hà Thanh Huyền. Có. Hai người thi đấu lắp súng, bắn mục tiêu. Trần Thiên Nam nhìn sang là một người trong hai người phụ nữ duy nhất ở đây tiến lên, hắn chuyển ánh mắt tới những bộ phận súng bị tháo rời để ở bàn, cái này là đang làm khó hắn đây mà. Trần Thiên Nam không biết mình có nên thể hiện hay không, súng hắn lắp được, bắn cũng bắn được, nhưng mà những người này không nghi ngờ gì đấy chứ. Hắn nghĩ nghĩ một hồi quyết định làm, có điều tra cũng không được gì, đổ cho tài năng thế là xong, còn về phần có điều tra ra chuyện gì không hắn không lo, có ông Long còn đó hẳn là ông không đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm. Chỉ huy Hưởng nhìn sang Trần Thiên Nam. Cậu làm được hay không? Không làm được thì ở đâu quay về nơi đó, chỗ này không phải chỗ để cậu đi chơi. Trần Thiên Nam cắn răng, đây là muốn ép hắn trở về nhà, hiếm lắm mới có cơ hội tiếp xúc với kiến thức thực tế mới, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hắn gật đầu trả lời. Báo cáo tôi làm được. Những người khác cũng nhìn ra, đây là đang muốn làm khó Trần Thiên Nam, suất dự bị này không được chỉ huy đón nhận, phía sau thao tác nhưng người quản lý trực tiếp có lý do để đổi người, những lãnh đạo kia muốn nói cũng không thể nói được gì, Trần Thiên Nam không biết ở phía sau có người thao tác chủ ý thử thách làm khó hắn, trả lời xong liền đứng im chờ đợi. Hai người bước vào chỗ chuẩn bị đứng trước bàn nơi để hai khẩu súng lục tháo tung, Trần Thiên Nam đánh giá qua súng hắn nhận ra là súng ngắn K14 được phát triển cải tiến dựa trên súng ngắn K54, được trang bị 13 viên đạn. Những bộ phận khác không có gì khác biệt quá lớn với nguyên bản súng lục K54, khác biệt lớn là băng đạn hai dãy. Bắt đầu. Trần Thiên Nam tay nhanh thoăn thoắt một loại động tác chuyên nghiệp, lắp súng xong nhét băng đạn kéo chốt an toàn, ngắm bắn bia đã được chuẩn bị, một loại thao tác nhanh gọn chuẩn chỉ. Bằng. Viên đạn đầu tiên bắn ra, Trần Thiên Nam cảm nhận độ giật của súng, phương hướng rất quan, sau một giây liền bóp có liên tục hết băng đạn về phía bia ngắm, bắn xong thả súng xuống mặt bàn. Châu bò. Tên nhóc này ở đâu chui ra đấy? Huyền tốc độ lắp súng chậm hơn đối phương mấy giây, kết quả không biết như thế nào nữa. Tất cả im lặng. Chương 96. Tên này không phải người chương 96, tên này không phải người bịa bắn được mang đến, kết quả vừa nhìn liền khiến người ta không khỏi đánh giá thêm Trần Thiên Nam một trận từ trên xuống dưới, Hà Thanh Huyền nhìn kết quả bịa bắn của mình cũng cau mày lại gương mặt khó nhìn, Trần Thiên Nam nhìn bịa bắn của mình thật muốn xoa cằm cảm thán, nhưng vẫn đứng yên không có hành động. Kết quả Trần Thiên Nam 1 viên 9 điểm, còn lại 12 viên 10 điểm. Kết quả Hà Thanh Huyền 2 viên 8 điểm, 3 viên 9 điểm, 8 viên 10 điểm. Kết quả làm cho người ta không khỏi tặc lưỡi một cái, chỉ huy Hưởng nhìn Trần Thiên Nam ánh mắt không nhịn được sáng lên, đây là một tinh anh trong tinh anh. Đứng dưới góc độ của một người chỉ huy đây chính là một tinh binh thực thụ cần nắm chặt vào tay. Vì sao viên đầu cậu bắn trượt? Nhận được câu hỏi từ đối phương, Trần Thiên Nam nhăn mặt có chút không theo kịp tiến độ câu hỏi của đối phương, vì sao bắn trượt? Đây là muốn hắn bắn chúng hoàn toàn vào 10 điểm, lại liếc sang tấm bia của Hà Thanh Huyền thấy thành tích còn tệ hơn mình, Trần Thiên Nam khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Báo cáo, lần đầu bắn súng còn chưa cảm giác được súng. Những người ở đây bị câu trả lời của Trần Thiên Nam làm cho tí ngã, lần đầu bắn súng. Đây là đang nổ bom có phải không? Nhìn động tác tháo lắp súng thành thạo, cho tới kỹ năng bắn súng không có rèn luyện thường xuyên làm sao mà bắn được như vậy, có ma mới tin lời này. Chỉ huy Hưởng gương mặt nghiêm túc gật đầu, lời này có chút đáng tin dù sao cậu nhóc này còn ngồi trên ghế nhà trường, đột nhiên lên tiếng. Vậy lần thứ hai bắn cậu có đảm bảo bắn trúng tất cả? Ý gì đây? Không bắn trúng nghĩa là sẽ có lý do đổi hắn về. Trần Thiên Nam cảm nhận được cửa ải của vị chỉ huy này hơi khoai, đây là muốn làm khó hắn một cách trắng trợn, Trần Thiên Nam nheo nheo mắt lại, khẽ gật đầu trả lời. Có thể. Được, lấy đạn cho cậu ta. Hạ cấp liền chuẩn bị, Trần Thiên Nam lấy khẩu súng vừa rồi của mình lên kiểm tra lại súng, một hồi gật gù lắp đặt vào, nhìn chỉ huy hỏi. Có thể cho cháu công cụ hỗ trợ không? Xưng hô là tôi, trong quân đội không có cháu. Trần Thiên Nam nói lại. Có thể cho tôi sử dụng công cụ hỗ trợ không? Chỉ huy Hưởng gương mặt lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Cậu muốn thứ gì? Là một quặng cỏ dài dài một chút. Tất cả đều nhìn Trần Thiên Nam bằng ánh mắt hứng thú, tên nhóc này đây là đang khiêu chiến chỉ huy, những người khác hiểu lầm Trần Thiên Nam. Hắn muốn dùng cỏ để xác định hướng gió đảm bảo không có sai sót gì trong lần bắn này, không chúng tất cả thì về nhà hắn có chút không cam lòng, hắn cần tiếp xúc nhiều hơn với các loại trang bị vũ khí, giả sử như khẩu súng ngắn K14 trong tay, di giờ đã sao chép lại được tất cả chỉ số tương quan thông qua Trần Thiên Nam. Lấy cho cậu ta. Chỉ huy Hưởng ra lệnh, phụ tá phía sau lập tức nhìn xung quanh rồi đi lại nổ cho Trần Thiên Nam cả một gốc cỏ, hắn nhận lấy chỉ nổ đông hoa cỏ có cấm dài dài ngậm vào mồm rồi kéo chốt an toàn súng, động tác ngắm bắn. Mẹ nó cậu nhóc này làm như trong phim luôn. Suy nghĩ trong đầu một số người, phương pháp này không ít người sử dụng nhưng chỉ những tay súng bắn tỉa thường xuyên ở dã ngoại chiến đấu dùng. Trần Thiên Nam không để ý suy nghĩ của những người khác, hắn chỉ muốn xác định tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng tới kết quả của hắn, lúc này một loại cảm giác người súng hợp nhất bộc phát trong lòng. Bằng bằng bằng. 13 phát súng liên tục được bắn đi, xong Trần Thiên Nam thả khẩu súng hết đạn xuống bàn đứng im tại chỗ nheo nheo mắt, lập tức có người chạy đi cầm bia bắn trở về, người đi lấy bia trước tiên nhìn kết quả không khỏi hít vào một hơi khí lạnh lẩm bẩm. Trời ơi, 13 viên một lỗ, tên này không phải người. Sau khi mang bia trở về, người kia không khỏi nhìn Trần Thiên Nam thêm một cái. Kết quả 13 viên 10 điểm. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh nhìn bia ngắm bị bắn thủng duy nhất một lỗ, điều này có ý nghĩa gì? Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi nghĩ đối phương ngay cả bia bắn cũng không trúng, tất cả đám người đều nhìn Trần Thiên Nam từ trên xuống dưới có chung một suy nghĩ, tên này không phải người. Thiện sạ, tốt. Chỉ huy Hưởng nhìn bia bắn chỉ có một lỗ, 13 viên bắn trúng một điểm, đây là đời thực không phải phim ảnh, chuyện này quá kinh khủng, lần bắn thứ hai của đối phương, nói ra có ai tin không? Đến ngay cả bản thân cũng không tin chứ đừng nói người khác, ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Nam đã nóng rực không nhịn được mà khen ngợi. Trần Thiên Nam cũng thở phào một hơi, chúng tất 10 điểm là ổn, quả này không ai bắt bẻ được hắn nữa rồi, chỉ huy người ta còn lên tiếng khen hắn một tiếng xem như qua cửa, có thể tiếp xúc với nhiều thứ vũ khí hơn liền tốt. Trần Thiên Nam cậu xếp vào hàng đi. Tất cả mọi người đều biết thành viên không chính thức này được chỉ huy nhận định xếp vào trong hàng ngũ rồi, tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, tên này không có tư cách thì những người ở đây hình như là đều nên xách bạ lộ đi về. Quả nhiên giống như trong phim ảnh, một người có thể khả năng thiện xạ kinh khủng chỉ ở 2 lần bắn, đám người ngoài chỉ huy hưởng cùng phụ tá ra đều cho rằng Trần Thiên Nam chui ra từ một cái lò đào tạo quái vật nào đó, chứ không phải người bình thường như bọn họ. Tốt, tất cả mọi người trở về chuẩn bị, sau 17 giờ chúng ta xuất phát, Trần Thiên Nam, cậu ở lại. Rõ. Tất cả giải tán. Đám người 27 binh lính rời đi, chỉ duy nhất Trần Thiên Nam ở lại cùng 3 người chỉ huy hưởng, lúc này vẻ mặt của chỉ huy hưởng nghiêm túc nói. Tôi không biết cậu vì sao lại có được suất tham dự khóa huấn luyện này, nhưng xác định cậu có tư cách đó. Vấn đề bảo mật trước hết tôi cần nói rõ với cậu tất cả nội dung đã rõ. Báo cáo tôi đã rõ. Tốt, đồng chí Tuấn đưa cậu ta đi chuẩn bị. Rõ. Sau khi Trần Thiên Nam rời đi chỉ huy hưởng quay sang phụ tá. Cậu ta là ai mở lời mang tới trước vậy? Báo cáo là thủ trưởng Long bên tổ đại. Cái chỗ quái vật tồn tại đấy đi ra. Chả trách. Cái này e là không phải, hồ sơ của cậu ta là thật, chưa hề tiếp xúc tới súng đạn. Ách, vậy thì chuyện hay rồi, lần này không khéo tranh người đến vỡ đầu chảy máu. Trần Thiên Nam được dẫn đi chuẩn bị quân tư trang. Không có gì ngoài quần áo quân phục, Trần Thiên Nam lật lật cái sổ nhỏ trong tay mà híp mắt nhìn, đây là quân tịch hàng chính hãng, có ảnh của hắn mặc quân phục đóng dấu đàng hoàng của quân ủy, là đồ giả. Tất nhiên là giả nhưng mà đồ do ai làm ra thì lại khác, đây là đồ do tổ chức có thẩm quyền cấp phép làm ra, hiện tại đã trở thành đồ thật 100%. Mang theo quân tư trang đến địa điểm tập kết, sau khi đủ người tới tất cả mọi người lên xe di chuyển, còn đi đâu không ai trong số 28 người biết, ngồi trong xe Trần Thiên Nam bị những ánh mắt nhìn như quái vật nhìn tới khiến hắn chỉ biết im lặng giả vờ không để ý, rốt cuộc có người lên tiếng là Hà Thanh Huyền. Cậu là lính bắn địa? Không phải. Vậy cậu đi ra từ huấn luyện đặc biệt? Người khác cũng lên tiếng hỏi. Cũng không phải. Trần Thiên Nam chỉ trả lời có hoặc không, còn những thứ khác hắn lắc đầu im lặng, hắn đã được chỉ huy hưởng nghiêm khắc nói ra quy định của tổ chức, hắn biết chuyện gì có thể nói chuyện gì không thể, đây là để đảm bảo bí mật của quân đội, nếu không hắn sẽ đối diện với tòa án binh, vi phạm quy định của quân đội chính là phạm pháp giống như ở xã hội bên ngoài. Chương 97, huấn luyện trở về chương 97, huấn luyện trở về thế giới đang dần dần thay đổi một cách mạnh mẽ, cuộc cách mạng năng lượng vũ trụ chính thức bước lên vũ đài. Các ngành ô tô truyền thống xăng dầu đã có chuyển biến, từ từ chuyển sang chế tạo ô tô năng lượng vũ trụ, chỉ cần một thanh nhỏ năng lượng có thể để xe sử dụng gần như cả đời, kết quả chỉ cần nghĩ thôi cũng biết được sự chuyển biến mạnh mẽ này ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Các tập đoàn dầu mỏ muốn giữ vị thế độc tôn của mình đã và đang ngăn cản cật lực bước chân của sự thay đổi, những cuộc ám sát nhân viên cao cấp của các công ty, tổ chức liên quan tới việc nghiên cứu năng lượng vũ trụ tia S cuộc chiến khai mạc cho tân thế lực và những gã khổng lồ quét qua toàn bộ hành tinh, làm rung chuyển cả nền chính trị lẫn kinh tế. Cuộc chiến năng lượng này được giới chuyên gia phân tích gọi bằng cuộc chiến của những kẻ cản bức thời đại gia tộc dầu mỏ lớn nhất vùng Trung Đông trong một đêm biến mất, một cuộc thảm sát diễn ra mạnh mẽ, liệu ai là kẻ đứng sau chuyện này? Những tin tức chết chóc của những vị nắm giữ tập đoàn khổng lồ về mảng dầu mỏ làm cho tất cả thế giới quan tâm, những gã khổng lồ cản bước tiến của thời đại không thể ngăn cản bước tiến mạnh mẽ, trở thành bước đệm cho cuộc cách mạng thời đại mới. Sau khi máy bay hạ cánh ở một sân bay quân sự của Liên bang Nga, tất cả mọi người di chuyển xuống được 2 chiếc xe đen đón đi di chuyển một lúc lâu. Không biết đây là nơi nào bọn họ được dẫn vào một khu căn cứ quân sự nghiêm ngặt, 28 người xuống xe nhìn thấy chỉ huy hưởng đã đứng ở đây, theo bên cạnh còn có sĩ quan cao cấp của quân đội Nga. Chào các bạn tới căn cứ huấn luyện mạ xảo. Đối phương nói tiếng Nga cả đám mặt ngu ra không hiểu, sau đó có người phiên dịch, hai bên trao đổi sắp xếp chỗ ở, Trần Thiên Nam được xếp vào ở cùng 3 người khác, 28 người được chia thành 7 đội, mỗi đội 4 người. Tôi tên Thành. Tôi tên Hòa. Tôi tên Hưng. Tôi tên Nam. 4 người giới thiệu tên với nhau một thoáng coi như làm quen người cùng phòng. Sau đó không ai nói gì thêm, ai mà biết được chỗ ở có thiết bị nghe lén hay không. Tốt nhất không nên nói nhiều chuyện, cả 4 gật đầu với nhau theo sự căn dặn trước nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tập trung ở một nơi bắt đầu tiến hành kiểm tra, đào tạo. Trần Thiên Nam kiến thức kém hơn những người khác, buổi đào tạo được Trần Thiên Nam vận dụng cả hệ thống ghi chép lại không bỏ qua một chữ. Bắt đầu. Cuộc huấn luyện địa ngục bắt đầu diễn ra, Trần Thiên Nam không ngờ tới bản thân mình lại trải qua những huấn luyện khốc liệt nhất thế giới như vậy, hắn thậm chí còn chẳng có tâm lý chuẩn bị, kỹ năng cơ bản cũng kém hơn những người khác, toàn huấn luyện những thứ mà lần đầu hắn được làm. Bất quá với tố chất thân thể đang tiến hóa của mình, Trần Thiên Nam cùng ý chí được ông nội hun đúc từ nhỏ, hắn cứng rắn vượt qua mọi thử thách. Đối chiến, bắn súng ngắn, súng trường tấn công, súng bắn địa, đột kích khủng bố, tấn công vào giải cứu con tin bắt một cây gỗ to trên vai cứng rắn hành quân chặng đường dài, ngâm mình trong nước biển nhiều giờ. 3 tháng huấn luyện kết thúc, Trần Thiên Nam trở về một mình máy bay xuống sân bay Nội Bài, từ sảnh chính một người bước ra kéo theo không ít ánh mắt của mọi người, một thanh niên cao 1m80 đầu tóc ngắn kiểu lính thủy đánh bộ, gương mặt góc cạnh thiết huyết lạnh lùng, dáng đi vững vàng chắc chắn, cả người toát lên khí chất mạnh mẽ lạnh lùng. Cuối cùng đã về. Trần Thiên Nam cười khổ lắc đầu đi ra bên ngoài bắt xe taxi, hắn không biết vì cái gì mình lại có thể hoàn thành 3 tháng huấn luyện như tiểu địa ngục kia, mà không phải là bị gãy cánh nửa đường, thật sự là một cơn ác mộng đối với một học sinh như hắn, nghĩ lại vẫn còn thấy kinh khủng. Trong số 28 người tham gia, có 3 người vì không hoàn thành được huấn luyện địa ngục kia đã trở về, mất đi tư cách tham gia đội đặc chiến Lạc Hồng, còn Trần Thiên Nam hoàn thành liền trở về theo diện du lịch. Giấy tờ đầy đủ đã được chuẩn bị trước, thân phận tuyệt đối bảo mật. Đến nơi rồi cháu. Chú chờ cháu một lát, cháu mất hết đồ đạc tiền bạc, để cháu gọi người ra đón. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi tính mượn điện thoại chú tài xế gọi, nhưng mà có chút ngại nên đành đi ra bên ngoài nhờ được một bạn trẻ mượn được điện thoại gọi. Alo, có phải cô là Nguyễn Đặng Tiểu Loan đúng không? Ra chỗ địa chỉ có người quen muốn gặp. Trả điện thoại cho bạn nữ vừa mượn điện thoại, bạn nữ kia không đi ngay mà cười cười nhìn hắn nói: "Anh cho em xin nick Facebook làm quen được không?" Ách. Trần Thiên Nam muốn từ chối, nhưng nghĩ lại dù sao cũng vừa mượn người ta điện thoại đành nhập nick của mình vào, thấy ảnh Trần Thiên Nam có người yêu bạn nữ kia hơi thất vọng vẫy tay chào, hắn cảm ơn đối phương rồi đứng chờ. Đi đứng kiểu gì lại mất hết đồ thế cháu? Chú tài xế lên tiếng hỏi, Trần Thiên Nam gãi gãi đầu lời nói dối này phải nói cho trọn rồi, đành nói tiếp: "Cháu bị móc túi mất cả điện thoại lẫn ví tiền ở sân bay." "Ừ, dạo này móc túi lộng hành thật." Chờ 10 phút thì Trần Thiên Nam cũng thấy bóng dáng của Kiều Loan, hắn vây vây tay hướng phía bên đó gọi: "Loan ơi." Loan đi về phía bên này, Trần Thiên Nam giơ tay muốn ôm đối phương, nhưng lại nhận được cái giật lùi về sau cảnh giác nói: "Cậu là ai? Định làm cái gì, có tin tôi báo công an không?" Trần Thiên Nam gương mặt nhăn như quả táo tẩu: "Này đừng có bảo tớ vừa đi 3 tháng, cậu đã có thằng khác rồi đấy nhé." Kiều Loan nhìn nụ cười kia, gương mặt quen thuộc đã thêm phần góc cạnh, cao lên không ít không nhịn được cười rồi mới lao tới ôm lấy Trần Thiên Nam ở trong ngực hắn nói nhỏ: "Thứ, cho cậu chút đau khổ, đi một mạch chẳng thèm liên lạc." Trần Thiên Nam ôm chặt lấy Loan trong lòng, 3 tháng thời gian đối với hắn thật sự là dài, ở trong cái môi trường kia thời gian dường như chậm đi không ít, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhớ Loan đến mức nôn nóng trong lòng như vậy. "Khu cụ trước hết có thể trả tiền taxi hộ tớ được không?" Trần Thiên Nam nhìn ánh mắt u oán của chú tài xế đang nhìn mình khẽ ho khan nói nhỏ vào tai Loan, dãy khỏi ngực Trần Thiên Nam thoát ra, Loan điếu điếu môi rồi giơ điện thoại quét QR trả tiền cho chú tài xế. "Làm gì còn mỗi người á? Bị người ta bắt cóc, may mắn còn về được với Loan." Nhìn Loan mặc quần đùi ngắn, áo phông in hình con lợn, tóc dài đen thả tự do, Trần Thiên Nam đi lại gạt gạt tóc mai trên gương mặt xinh đẹp cười hì hì nói: "Nhớ cậu muốn chết, cho tớ thơm cái coi. Đồ con lợn háo sắc mơ đi." Loan cười khanh khách nắm lấy tay hắn kéo đi, một tay che nắng trên mặt hỏi: "Nam ăn gì chưa?" "Chưa." "Vậy Loan mời ăn mì." Tiểu Loan kéo Trần Thiên Nam đi vịn mặt mua 2 hộp mì tôm rồi xin nước nóng pha luôn 2 cốc, kéo hắn ra bên ngoài ngồi ở bên ngoài ăn mì tôm. Cứ cởi Trần mì tôm như vậy, ít nhất phải có thêm xúc xích. Loan cười cười thì thầm vào tai Trần Thiên Nam: "Trả tiền xe cho cậu còn lại tiền đủ trả mỗi 2 cốc mì tôm." Trần Thiên Nam phỉ cười vì dáng vẻ khốn khó của Loan, lại trêu chọc: "Vậy lỗi do tớ. Chả vậy thì sao?" Chương 98, áp lực khi gặp phụ huynh. Chương 98, áp lực khi gặp phụ huynh. Hai người cười nói ăn xong, Tiểu Loan kéo Trần Thiên Nam đi, Tiểu Loan đưa Trần Thiên Nam về nhà mình, một ngôi nhà 3 tầng theo phong cách hiện đại nằm ở ngay trục đường chính của quận Tây Hồ, có thể từ ban công nhà hướng ra phía mặt hồ Tây ngắm cảnh, giá trị đất đai ở đây không cần phải nói, một cái giá trên trời. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Nam tới đây, mặc dù ông nội Trần Bá Hùng với ông Long là anh em chiến hữu, nhưng đây là lần đầu hắn tới đây chơi. Tiểu Loan mở cổng nhà cả hai đi vào, hắn trong lòng có chút lo lắng, gặp ông Long thì không sao, nhưng mà gặp bố mẹ Loan e là có chút ngần ngại lo lắng. "Ông ơi, Nam tới chơi." "Cháu chào ông." Vừa vào trong nhà, Trần Thiên Nam thấy ông Long đang ngồi ở bộ sofa phòng khách nhàn nhã xem phim, hắn liếc qua nhận ra là phim Robot đại chiến phần kỷ nguyên hủy diệt. "Hả? Trở về rồi, tốt tốt, ngồi xuống đây, con bé Loan xuống bếp lấy nước cho ông." Ông Long đánh giá Trần Thiên Nam từ đầu xuống chân, ánh mắt lóe lên tán thưởng, thay đổi không ít, bộ dạng cứng cáp hơn trước kia rất nhiều. "Thành tích xuất sắc cả." Ông Long ngửa đầu cười lớn liên tục vỗ vai Trần Thiên Nam khen: "Tốt tốt lắm, không uổng công ông mặt dày đứng ra, ha ha, mấy tên kia mặt lúc này hẳn rất khó xem. Ông ơi, hình như bọn họ bỏ qua suất ngoài biên chế cho cháu, tên của cháu có tên trong danh sách đội đặc chiến." Ông Long vừa nghe xong đã trợn mắt mắng: "A, mấy tên con tiếp, thử." Nói xong liền đứng dậy đi đi lại lại, bộ dạng rất khó xem, bàn tay vô vào nhau xoa xoa chán điệu bộ giống như bị người ta đẩy xuống hố, lẩm bẩm: "Khi thật, mấy thằng danh kia nhân lúc mình hồ đồ lại răng lưới bắt mất, lần này bị thiệt rồi, hại." Tiểu Loan mang nước lên thấy bộ dạng của ông nội vừa giống như ăn thiệt thòi thì hơi cười trộm, liếc mắt qua Trần Thiên Nam tò mò nhưng nhận được ánh mắt vô tội như không biết gì của hắn khẽ nghiến răng bĩu môi. Từ trên tầng 2 đi xuống một người đàn ông dáng vẻ thư sinh, tuổi trung niên khoảng 40 tuổi, Trần Thiên Nam căng mắt hẳn đây là bố Loan không sai được, cái trán của Loan giống bố đến 9 phần, lại thêm ánh mắt hao hao giống nhau. "Cháu chào chú." "Ừm, chào cháu." "Bố." Thấy bộ dạng trợn mắt kia của bố, Nguyễn Thiện Minh khẽ rụt cái cổ lại vì biết ông đang tức giận chuyện gì đó. Nhìn bộ dạng ăn thiệt thòi này của bố mình chẳng dám ho he ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lúc này mà làm ông ý chuyển mục tiêu sang người thì lại no đòn, người khác Thiện Minh không biết nhưng bố mình thì chẳng lạ gì, kinh nghiệm ra thịt đã được lãnh không ít lần làm sao có thể quên được. "Mấy thằng danh kia đào góc tường thật tốt." Than thở một câu, ông Long ngồi xuống ghế nhìn qua con trai một cái, Tiểu Loan thấy bố đang nhìn Trần Thiên Nam thì cười hì hì nói: "Dạ đây là bà con, cậu ấy tên Trần Thiên Nam." Thiện Minh nhìn con gái rồi lại nhìn Trần Thiên Nam, ánh mắt có chút giật giật, Trần Thiên Nam cảm nhận được địch ý trong mắt của đối phương trong lòng cười khổ không thôi. Đây là ánh mắt nhìn kẻ cướp đi bình rượu mơ của mình đấy mà, đối mặt dĩ nhiên là phải đối mặt. "Chú từng thấy cháu ở đâu rồi nhỉ? Nhìn rất quen." Trần Thiên Nam không biết lời này là thật hay là thăm dò, còn đang suy nghĩ trả lời ra sao thì Kiều Loan đã trả lời thay hắn: "Trên TV đấy bố, cậu ấy đạt giải nhất học sinh giỏi môn vật lý cấp quốc gia." "Trần Thiên Nam à, đúng rồi chú nhớ ra rồi, giỏi lắm chàng trai." Nhận được lời khen của bố Loan, Trần Thiên Nam có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ biết gãi mũi cười đối với bố của Loan trong lòng hắn vẫn có áp lực so với ông Long, còn chưa thấy mẹ Loan nếu không e là áp lực sẽ tăng gấp mấy lần. Chú nghe nói tháng 10 này cháu được cử đi tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, tự tin giành vinh quang cho nước nhà hay không? Trần Thiên Nam khiêm tốn trả lời. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Ha ha, chăm chỉ ôn tập, cố gắng phát huy, còn con bé Loan xem bạn kìa, học hành nỗ lực lên. Vâng bố. Mấy người trò chuyện liên quan tới học hành, ông Long quay sang Trần Thiên Nam hỏi. Cháu ở đây chơi hay mai về? Trần Thiên Nam lắc đầu nói. Dạ cháu về luôn ông, mai còn chuẩn bị đi học cả ừ để ông gọi chú Hà đưa cháu về. Dạ cháu cảm ơn. Ừm, hai đứa lên nhà chơi đi, ông nói chuyện riêng với bố con bé Loan. Nhìn theo bóng dáng con gái mang Trần Thiên Nam lên tầng Thiện Minh thở dài một hơi, con gái lớn rồi như nước đổ ra ngoài, chẳng nhìn sắc mặt người bố lấy một cái cười toe toé mang người đi. Bố quen biết thằng nhóc Nam ạ. Ừm, cháu đội anh hùng. Trần Thiên Nam, Trần Bá Hùng. Trong đầu Thiện Minh liên tưởng tới một cái tên lập tức trợn mắt. Bố nói là cháu nội chú Bá Hùng. Ông Long gật đầu xác nhận, Thiện Minh trợn to mắt, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Có một ông bố như Thiên Long làm sao con trai Thiện Minh kém cỏi cho được, tư chất võ đạo của Thiện Minh rất tốt nhưng tính tình lại không thích kiểu đánh đánh giết giết, vì thế chọn lựa bước đi trên con đường chính khách, không tham gia mạng quân vụ, nhưng không vì thế mà không biết những chuyện của giới siêu phàm, Thiện Minh có tư cách biết rất nhiều chuyện. Hình tượng của Trần Bá Hùng trong lòng Thiện Minh giống như một vũ đài không thể phá bỏ, ngay cả bố mình cũng không thể so sánh, không thích đánh giết không có nghĩa là không thể hâm mộ, Trần Bá Hùng là hình tượng trong lòng Thiện Minh, một thân một mình khuấy đảo cả trời Âu, đó là cảnh tượng khí phách bậc nào, mỗi lần nghĩ tới thôi Thiện Minh thậm chí nổi cả da gà. Bất quá cảm giác cháu nội của chú Bá Hùng lại cướp mấy con gái rượu của mình trong lòng Thiện Minh có chút không thoải mái, nhưng cũng có chút thuận mắt hơn trước một ít. Bố vừa mặt dày kiếm cho nó một suất tham dự khóa huấn luyện, lúc đầu mấy tên nhóc kia quyết sống quyết chết không đồng ý, thử hừ quay đi quay lại lại đảo mất thằng bé, sơ hở một cái thôi bị bọn họ không chút xấu hổ thu vào lạc hồng, nó còn là học sinh sao có thể? Tại sao không? Hoàn thành xuất sắc là kết quả. Ách, thằng nhóc có phải người không bố? Bố cũng đang muốn hỏi, nhưng sợ anh Hùng không nhẹ tay. Trần Thiên Nam lần đầu vào phòng Loan, một căn phòng lấy màu trắng là chủ đạo. Chiếc giường đơn màu xanh, bàn học máy tính, một tủ quần áo, gương, ngoài ra không còn gì, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, điều đặc biệt là có nhiều gấu đông trên giường, hầu hết đều là con lợn với bướm bướm. Trần Thiên Nam nhận ra người anh em gấu lợn của mình được ngồi ở một vị trí trang trọng nhất, bất quá tình trạng người anh em hình như hơi khó nhìn, bị dây buộc tóc của Loan quấn vào trói chân tay lại như kẻ phạm tội ngơ ngác ngồi đó. Này Loan không thể đối xử với người anh em của tớ như vậy chứ? Ừ, phạm tội nghiêm trọng phải chịu hình phạt. Trần Thiên Nam đành phải mặc kệ người anh em không chút tình thân nào của mình ở đó chịu tội, bản thân hắn tuyệt không thể nào thò đầu vào chịu thay được, đột nhiên hắn hít hít mũi tỏ vẻ. Ơ sao trong phòng cậu có mùi gì chua chua? Tiểu Loan hít theo ngơ ngác trả lời. Không có mà. Trần Thiên Nam giả vờ hít hít lại gần người Tiểu Loan nhấc tay lên rồi vẻ mặt đột biến. Thì ra là nách cậu. À cậu muốn chết thì phải. Tha mạng a. Trần Thiên Nam bị Tiểu Loan hành hạ một trận khổ sở, khi đã tra tấn thỏa mãn Tiểu Loan mới tha cho hắn. Tội chồng thêm tội, bán bỏ cậu. Tớ làm ma cũng sẽ ám cậu, cho cậu hế cả đời. Còn dám phản kháng? Không có. Chương 99, thay đổi lớn. Chương 99, thay đổi lớn. Sáng hôm sau đi học, Trần Thiên Nam phải gọi mãi chị em Thương Thảo mới dậy. Nhà chú Sơn, cô Linh xây xong, nhưng cô chú ở dưới thành phố thường xuyên không có nhà, chị em Thương Thảo ở bên này quen rồi vì thế chỉ thỉnh thoảng về bên nhà, còn lại ngủ nghỉ sinh hoạt bên này. Lại phải đi học, em còn ngủ chưa đủ. Thảo đầu tóc rũ rượi ngáp ngắn ngáp dài bỏ dậy, còn không quên kéo chị gái dậy theo, Thương ngủ còn muốn kỹ hơn cả cô em, bị kéo mãi mới dậy được. Đợi hai đứa Thương Thảo đánh răng rửa mặt, thay quần áo mang bạ lộ ra cả bà phóng xe đi học. Và suýt chút nữa mình không nhận ra cậu. Tuyết giật cả mình trước sự thay đổi như muốn lột xác của Trần Thiên Nam, gương mặt góc cạnh hơn trước, càng ngày càng đẹp trai mang theo vẻ nam tính cuốn hút, cao hơn, khí chất mạnh mẽ, quả tóc lính thủy đánh bộ rất hợp với hắn. Quên mình như vậy, đi thôi. Tới cổng trường tạt vào quán cô béo ăn sáng, mỗi người cái bánh mì ba tê cùng hộp sữa, có rất nhiều gương mặt mới của các em khối 10 năm nay, Trần Thiên Nam cũng phải cảm thán, một năm trôi qua nhanh thật, chỉ mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cánh cửa lớp 10, bây giờ đã trở thành anh chị của các em. Ơ chúng mày, đám cái Tuyết, Thương Thảo đi với thằng nào kia nhỉ? Đám thằng Tú Cận, Quang, Lân, An hôm nay rủ nhau đi xe ô tô giúp đỡ mấy em gái mới lên lớp 10 cùng xã, vừa xuống xe đã đảo mắt ngắm gái thấy đám Thương Thảo cùng một thằng lạ, đẹp trai lại đồ con. Thảo của tao, đừng cản tao phải liều mạng với thằng kia. Thảo nhét nhét hộp sữa sang cho Trần Thiên Nam uống, cảnh tượng làm cho thằng Lân mặt đỏ tía tai muốn lao đến bị mấy thằng nó ôm lại quên đủ. Điên à, may vào nó đấm một đấm thì ngất xỉu, bình tĩnh. Thằng Lân hùng hổ lao tới mặc kệ đám thằng Tú Cận kéo lại, đi tới tính gào lên thì Trần Thiên Nam ngẩng lên nhìn một đám như dã thú đang đến mùa giao phối. Ê ê, có chút quen mắt. Quan rèm bỏ nghi hoặc lên tiếng, thằng Tú Cận đẩy đẩy cái kính kinh ngạc nói: "Thủy sư đô đốc gạ cái nam, mày là thằng nam?" Trần Thiên Nam trợn mắt nhìn mấy thằng bạn: "Không tao thì ai, chúng mày bú đá tập thể với nhau nên ngáo hết một đống với nhau rồi à?" Thằng Lân hùng hổ muốn lao tới sống mãi cũng ngơ ngác như bò đái, ánh mắt nhìn gương mặt kia chợt lên tiếng: "Này mày vừa qua Thái Lan thẩm mỹ à? Định mệnh sao tự nhiên khắc thế, tí nữa anh em không nhận ra luôn." Bốn thằng liên tục đánh giá Trần Thiên Nam, ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, Trần Thiên Nam lười nói chuyện cùng mấy thằng bệnh này, đứng dậy trả tiền rồi đi vào trong trường, đám thằng Tú Cận chạy theo. Thằng An Miết biết nói: "Ông trời thật bất công, ông cho tao sự nghèo khó lại lấy đi vẻ đẹp trai của tao, còn thằng Nam còn bất công hơn, ông trời cho nó tất cả, cao giáo, đẹp trai, thông minh tài giỏi, tao nghĩ nên lên trời một chuyến, phải kiện chuyện này lấy lại công bằng cho xã hội. Trần Thiên Nam đi trong sân trường gương mặt lạnh nhạt chẳng để ý nhiều, các em gái lớp 10 lần đầu thấy Trần Thiên Nam ánh mắt ai nấy đều sáng lên, có bé còn mãi nhìn bấp chân tí ngã, mấy thằng con trai thì tự động tránh ra không ai dám cản đường, người ta cao giáo đâu con làm đám con trai khác tựa như gặp được trùm trường trong phim, tự động né tránh. Bên cạnh là ba cô gái ai nấy đều rất xinh đẹp tựa như bốn người bước ra từ tiểu thuyết mạng, đám học sinh lớp 10 nhìn theo ánh mắt không chớp. Lấy một cái. Hoa, tao nhận ra rồi, kia hình như là anh nam trường cấp 2 bọn mình, anh ý thay đổi nhanh quá, đẹp trai như sao hẳn, kìa anh ăn anh họ mày kìa, đi cùng đám anh nam kìa, xin số cho tao đi hàng nhìn kìa mày hot boy khôi anh chị kìa, mấy chị đi cùng anh ý cũng xinh quá. Đám thằng lân đi theo sau như ăn phải rồi, thằng nào thằng nấy vẻ mặt như muốn giết thằng nam để thay mình vào đó, lời nói của các em khối 10 như sắt muối vào trong lòng bọn nó. Chẳng ai để ý đến bốn thằng thậm chí muốn ôm nhau khóc, khác biệt giữa người với người quá lớn. Nhìn bảng hiệu lớp 11A1, Trần Thiên Nam bước vào chỗ ngồi chưa có gì thay đổi, chúng nó tự động ngồi như năm lớp 10, Trần Thiên Nam cũng biết, Thương Thảo đi vào lớp làm đám trong lớp chố mắt nhìn ra. Ê ê lớp mình có học sinh mới à? Sao tao thấy quen quá nhở? Thằng Nam phải không chúng mày? Ô mở gờ chúa ơi, sao nó cao thế, lại đập trai hơn trước mấy phần, nhìn quả đầu trên đét. Con Mi cũng trợn mắt tiếc hận nói với mấy đứa con gái đang tám cùng mình. Năm cấp 2 thằng Nam nó thích tao, thế mà tao lại từ chối, bây giờ hối hận chết mất. Mấy đứa con gái ánh mắt lập tức mang theo sự khinh bỉ nồng đậm nhìn con Mi nói: "Tôi tắm nhớ soi gương, có ghẻ mà đòi ăn bạch mã hoàng tử, mơ đi cưng." Trần Thiên Nam chào một đám người quen, ngồi vào chỗ cũ như năm ngoái, Tuyết cũng vậy, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp tất cả mọi người đứng lên chào, 3 năm cấp 3 ở đây không thay đổi giáo viên chủ nhiệm năm 1 như các trường khác, thường thường thầy cô sẽ nhận chủ nhiệm một lớp 3 năm luôn. "Chào các em trở lại với trường lớp, sĩ số có vắng ai không nào?" "Dạ không cô." Cả lớp đồng thanh nói, cô giáo chủ nhiệm cười gật đầu với cả lớp đột nhiên cô hỏi: "Ở lớp mình có bạn nào ngồi cùng Tuyết cô thấy là lạ?" Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, hắn cũng không ngờ 3 tháng huấn luyện địa ngục kia khiến hắn thay đổi lớn như vậy, gương mặt thay đổi tới 6 phần góc cạnh hơn, chiều cao cũng tăng lên không ít, nhất là những múi cơ bụng, hầm hố tám múi, một sự lột xác như trong phim, hắn dám đảm bảo người nào có một tạ đi chăng nữa tham gia huấn luyện địa ngục xong mà không gãy cánh nửa đường cũng biến thành trai 6 múi, cơ bắp cuộn, khóa huấn luyện đó tương tự như địa ngục, vượt qua nó thân thể sẽ có sự lột xác rõ rệt. Học sinh cưng của cô đó cô, Trần Thiên Nam đó ạ Nam Á. Cô không nhận ra được em luôn, thay đổi khác quá, cao to đẹp trai hơn trước nhiều quá. Cả lớp cùng cô giáo trò chuyện tới mấy vấn đề năm học mới, tiền học, uy lớp chỗ ngồi cùng các chức vụ của lớp không đổi, tất cả đều giữ nguyên vẹn. Buổi đầu tiên không học gì nhiều, giờ ra chơi tiết 2 tận 30 phút do thầy cô giáo họp kế hoạch đầu năm ở phòng hội đồng. Đám con trai lớp kéo nguyên một đàn sang thăm các em khối 10, không chỉ có lớp Trần Thiên Nam, hầu như tất cả các lớp 11 đến 12 đều nhiệt tình sang thăm hỏi các em. Đây là truyền thống nối tiếp truyền thống, chưa năm nào đứt đoạn. Thằng Lân kéo theo Trần Thiên Nam cùng đi, hắn vốn không muốn đi nhưng bị lôi kéo đành đi, dù sao cũng có mấy thằng em năm cấp 2 lên sàn quan tâm chúng nó. Anh An, anh Lân, đám thằng hậu sản, thằng trường chó mấy thằng đàn em năm cấp 2 đi theo đám Trần Thiên Nam tham gia cuộc đại chiến giữa các trường cấp 2, thấy bọn hắn đều vui mừng chào hỏi. Đại ca của bọn mày đây ngơ ngác cái gì? Còn không chào. Anh Nam, cả đám ngơ ngác nhìn Trần Thiên Nam dường như không dám xác định, đám thằng quang cười ti tiện nói. Còn có thể là ai, nó bây giờ là thủy sư đô đốc gạ cải Nam ở cái trường này rồi, có biến nháy phát một, đấm từ trên xuống dưới không phải sợ thằng nào. Trần Thiên Nam trợn trắng mắt, đám này vẫn thích kéo thù hận lên người mình, bây giờ lại còn truyền dạy biện pháp kéo thù cho các em phía dưới, hắn chỉ nhún vai nói. Gọi bọn nó ý, anh già cả rồi, không đỡ nổi phóng lợn của bọn trẻ chúng mày đâu. Quan tâm các em là thứ yếu, thứ chính là quan tâm cái em gái mà thôi. Rất nhanh lớp nào cũng tạt qua đã sàng lọc ra bộ tứ hoa khôi khối 10 năm nay, tên tuổi nguyên quán đều bị bọn dã thú này dò ra nhanh chóng. Túm cổ một thằng cu lại rồi hỏi là ra, thằng này không biết thì túm cổ thằng khác hỏi kiểu gì cũng ra. Chương 100, uống gì cứ gọi bạn anh trả tiền. Chương 100, uống gì cứ gọi bạn anh trả tiền. Hết buổi học đầu tiên của năm lớp 11 cả đám hẹn nhau ra cổng trường uống nước. Vừa ra đến nơi đã thấy các em lớp 10 mới lên giao lưu võ thuật với nhau ở ngoài cổng trường, thấy chả liên quan nên cả đám vào quán uống nước nói chuyện xem đánh nhau. Trần Thiên Nam cùng đám thằng An, Tú Cận, Quang, Lân cùng chị em Thương Thảo, dĩ nhiên có cả Tuyết. Mẹ các em giờ manh động thật, đấm xỉ máu mũi nhau. Thằng Lân ra vẻ anh lớn vừa xem đánh nhau vừa cảm thán, một lũ mang theo ánh mắt hóng hớt nhìn, đột nhiên có hai em gái chạy vào chào hỏi mọi người. Em chào anh chị. Ơ sao mày chưa về còn la cả ở đây? Thằng An nhận ra hai người hất mặt hỏi, đám thằng Quang thì mắt như dã thú nhìn tới hai em gái. Người quen cũng một năm hơn không gặp các em đã lớn sinh như vậy rồi. Thằng Quang lao nước dai cho thằng Tú Cận, địa bộ chăm sóc tận tình khiến cả đám cười một cách ti tiện nghi ngờ tình cảm của hai thằng với nhau. Em uống nước mà, thấy anh ngồi đây em lại ngồi cùng. Một đứa trả lời, thằng An gật gù hất mặt nói. Uống gì cứ gọi, bạn anh trả tiền. Thằng An nói vừa dứt mồm thì thấy cả đám vứt ghế đứng dậy, đừng có đùa, cái vế trước thì không có vấn đề, nhưng vế sau nghe thấy sai sai. Khu cụ tự nhiên đau bụng khéo phải về trước. Hình như nó lây qua đường không khí, tao cũng bị. Thang An trợn trắng mắt nhìn đám anh em đều thương binh liệt sĩ đúng lúc, khinh bị nói. Uống thoải mái đi anh trả tiền. Đám thằng Quang lập tức ngồi xuống đều đề tiện đề. Anh An. Cô ơi cho chầu nước mĩa loại cốc 1 lít nha cô. Thang An sặc nước hò khủ khủ nói. Hình như đến lượt tao đau bụng, thôi thôi tao đi giải quyết đã. Thang Lân, Quang hai bên trái phải nhấn thằng An xuống cười ti tiện. Đừng để các em nó cười vào mặt, hai em uống gì nhở? Cho em một trà sữa bị bạc hà. Em một trà sữa kem trứng nướng. Trần Thiên Nam không tham dự dạp xiếc trung ương của mấy thằng bạn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài nơi mà các em lớp 10 đang thi triển công phu đến đoạn gay cấn, có thằng đã móc cả gậy bạ tổng ra phang, đúng là bọn trẻ bây giờ liều hơn rồi, vũ đài xô sát được nâng lên tầm cao mới. Anh Nam còn nhớ em không? Nghe được câu hỏi hắn quay sang nhìn nụ cười toe toét kia thì giơ tay gõ đầu con bé nói: "Nhớ chứ, mày đùa anh à, mới một năm quên sao được, con bé Ly cốc phải chưa? Anh suýt nữa em không nhận ra luôn." Ly cười nhếch răng, con bạn ở bên cứ giật giật cánh tay, cái Ly mới quay sang chỉ con bạn: "Đây là bạn em, nó tên Giang." "Ừm, chào em." Trần Thiên Nam cười lịch sự chào hỏi bạn con bé Ly, em gái họ Thằng An học rốt con bé Ly học sau đám Trần Thiên Nam một khóa, năm cấp 2 cũng là một trong thành viên nữ tham gia cuộc đại chiến giữa các trường cấp 2, ngày đi học cấp 2 nó quấn lấy Thằng An như người yêu, hai đứa này là anh em họ con chú con bác, muốn yêu nhau cũng không yêu nổi, nếu mà anh em họ xa lắc xa lơ Trần Thiên Nam tin tưởng hai đứa nó quấn lấy nhau nửa bước không rời lâu rồi. "Em chào anh, em học ở nội chú không biết anh, nhà em gần nhà cái Ly." Giang chào hỏi Trần Thiên Nam, hắn gật gù nói mấy câu rồi thôi, nước đã mang ra cả đám lại cùng nhau uống trò chuyện linh tinh rồi ai về nhà nấy. Ly kéo kéo áo Thằng An. "Ừ, có gì nói đi cô gái. Anh Nam có người yêu chưa á?" Thằng An quay lại trợn mắt nhìn con em họ. "Này đừng có bảo với anh là mày thích thằng Nam nhé." "Thứ, người ta đẹp trai học giỏi, em thích thì có làm sao?" Thằng An cười nhạt gõ đầu con em. "Mày không có cửa, ngay cả cái ngách cũng không có." Ly kéo kéo Giang đụng ra phía trước. "Em đùa thôi, em coi anh Nam như anh trai trong nhà, con này nó mê á không phải em." Thằng An nhìn sang con bé Giang từ đầu xuống chân, địa bộ không đả kích giống như em gái mình mà từ tốn giảng đạo lý. "Có thấy cái chị đeo kính xinh xinh ngồi bên cạnh thằng Nam không? Chị Tuyết đúng không anh, người yêu anh Nam ạ?" "Không không." Thằng An lắc đầu thần bí nói. "Không phải nói điêu người yêu thằng Nam còn xinh hơn cả hoa hậu, ít nhất anh chưa thấy ai xinh hơn được người yêu nó, không nói vấn đề này làm nó nghe được tưởng có ý đồ gì thì gãy người, nói chuyện chính, cái Tuyết cũng thích thằng Nam, ngồi cùng bàn, đi học cùng nhau, nhưng mà kết quả là người khác." Thằng An nói đến đó thì dừng nhìn hai đứa em, thả thêm một câu. "Thằng Nam nó không phải người, các em không kéo được đâu, bỏ đi, kẹo tương tư nàng ca sĩ, rồi lại ngọm trong rừng cây u tối." Buổi chiều Trần Thiên Nam ngồi ở bàn học mở máy tính, xử lý một số công việc sau đó bàn giao cho chú Sơn, công ty công nghệ GN vẫn làm mảng chính là game, một năm thời gian đủ để vững bước chân, hiện tại đang có một mảng nhỏ nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề bảo mật, Trần Thiên Nam muốn phát triển từng bước một kế hoạch tương lai, tạo ra một thế giới game dạng thực tế ảo mang lại cảm giác chân thật tương tự như khả năng mô phỏng của hệ thống. Bước tiến lâu dài cần bền bỉ vững chắc, bảo mật là yếu tố hàng đầu sau đó mới tới những bước phát triển tiếp theo, nếu không thể bảo mật thì mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì, người ra kẻ vào đánh cắp thay đổi hệ thống máy chủ, hỗn loạn liền sinh ra đổ vỡ. Bắc Kinh. Lạc Ảnh bị chốt say được một người bạn đưa vào khách sạn, cô ta sau khi đặt Lạc Ảnh nằm lên giường lấy điện thoại gọi cho ai đó. "Linh thiếu gia, đã xong, phòng 302 khách sạn Lệ Nguyệt." "Làm rất tốt, không thiếu chỗ tốt của cô đâu Hạ Hàm." Cô gái nhìn Lạc Ảnh say xỉn bị chốt thuốc mê nằm rũ rượi trên giường, đi lại bàn tay sờ lên gương mặt xinh đẹp kia cười lạnh nói: "Lạc Ảnh đừng trách tôi, có trách thì trách bản thân cô xinh đẹp." Nói xong quay người rời đi, khi cửa phòng đóng lại Lạc Ảnh nằm trên giường ti hi mắt nhìn người đã rời đi, ngồi dậy vuốt vuốt tóc chỉnh lại quần áo cười khẩy. "Hạ Hàm giỏi cho cô, tôi xem cô như một người bạn, lại dám bỏ thuốc định bán tôi hử, hôm nay để xem là vị thiếu gia Bắc Kinh nào mình liền thiên hắn." Lạc Ảnh lấy điện thoại ra gọi cho Lê Khải. "Alo, sư tổ đang ở đâu vậy?" "Bắc Kinh." "Vậy mà không đến thăm con bị người ta bỏ thuốc mê lợi rơi vào miệng còn hức hức còn nói được chứng tỏ không sao." Lê Khải cười nhạt vì cái trò giả vờ của Lạc Ảnh. Một hậu thiên võ giả đỉnh phong sắp đột phá tiên tiến cảnh, mấy loại thuốc mê thuốc chuột bình thường làm sao có thể làm khó, tuy nhiên gương mặt cũng không tốt. "Sư tổ con chuẩn bị thiên hắn, người chuẩn bị yểm trợ cho con." "Thoải mái làm, gửi địa chỉ ta qua đó xem, nếu có biến ta tự mình ra mặt, yên tâm hành động không cần phải e ngại bất cứ kẻ nào, con cháu của Diệp lão quái cũng không cần sợ, thiên hắn cho ta." "Vâng, sư tổ." Lạc Ảnh cất điện thoại đi, lắng hai nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới, nằm lại xuống giường giả vờ bị chốt thuốc mê. Cửa phòng mở ra người đi vào là một thanh niên hơn 20, ăn mặc bảnh bao gương mặt khá đẹp trai. Chỉ có ánh mắt lộ rõ vẻ tà dâm, đây là Diệp Ninh con cháu của Diệp gia Bắc Kinh, gia tộc nhà họ Diệp chiếm nhiều vị trí trong quân đội, chính giới, thương giới, thuộc một trong năm đại gia tộc Trung Hoa. "Lạc Ảnh không ngờ tới cô cũng có ngày rơi vào tay tôi, lần này tôi chơi chết cô, để xem cô còn dám kiêu ngạo với tôi nữa không, thứ Diệp Ninh này muốn thì đừng hòng chạy thoát." Diệp Ninh nói lời ngoan nhân xong cởi quần áo một cách nhanh chóng, chỉ còn độc một chiếc quần lót trên người nhào lên muốn xé toạc quần áo Lạc Ảnh đang nằm bất động trên giường, đúng lúc này Lạc Ảnh mở mắt vung chân một đòn đá văng đối phương. "Béo hự." Lạc Ảnh bật dậy gương mặt hoảng loạn. "Diệp Ninh tên con kiếp, anh dám bỏ thuốc tôi." Lạc Ảnh vừa nói vừa lảo đảo ôm đầu dáng vẻ như chưa tỉnh táo, Diệp Ninh dính một đòn ngã về sau đầu đập vào tường đau điếng, hắn nhìn Lạc Ảnh đang loạn choạng cười một cách dữ tợn. "Hôm nay tôi nhất định chơi chết cô, ngày mai sẽ cho cả trường biết dáng vẻ bị trả đạp, cầu xin của cô ở dưới chân tôi." Diệp Ninh nhịn đau một lần nữa nhào lên, Lạc Ảnh chân tay quơ loạn, đôi giày cao gót còn trên chân đá trúng thằng em của Diệp Ninh, một cước 10 phần thực lực. "A a a." Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Ninh phát ra trong cổ họng, mặt cắt không còn một giọt máu nhăn nhó đầy đau đớn. Hai tay ôm lấy đúng quần ngục xuống, Lạc Ảnh sau khi đắc thủ kín đáo dơ điện thoại quay phim lại bộ dạng thảm thiết của Diệp Ninh, sau đó loạn choạng tuột cả giày mở cửa chạy ra ngoài. "Bắt cô ta lại cho tôi Ninh thiếu gia." "Ninh thiếu gia, mau gọi cấp cứu." Chương 101, Ninh thiếu gia chạy ra được bên ngoài Lạc Ảnh đâu còn dáng vẻ loạn choạng, trên gương mặt là nụ cười đắc thủ, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn cười lạnh. "Hừ, dám động đến mình coi như đen cho tên Diệp Linh. Phía sau có vệ sĩ đuổi tới, tốc độ của Lạc Ảnh chậm hơn đối phương nhanh chóng bị quay lại, bốn tên vệ sĩ lao lên Lạc Ảnh kêu lên. Lũ không tiếp, Diệp Linh tôi sẽ báo cảnh sát, các người tránh ra, có ai không cứu tôi. Những người đi đường nhìn thấy điệu bộ của Lạc Ảnh đều chỉ tránh ra không dám có động tác gì, đừng có đùa cái tên Diệp Linh đã khiến nhiều người kiêng kỵ không muốn nhảy vào chỗ chết. Ở Bắc Kinh phàm là người có hiểu biết đều do họ Diệp là gia tộc không phải bọn họ có thể chơi vào, cô gái tội nghiệp kia bị Diệp Linh để ý tới không thân không phận, không có bối cảnh e là sẽ trở thành đồ chơi trong mắt đám thiếu gia Bắc Kinh này, ai dám làm gì bọn chúng. Ừ, dám động đến cháu gái tôi liều mạng với các người. Từ trong đám đông đi ra một người đàn ông trung niên lao ra, vừa thấy người tới Lạc Ảnh diễn kỹ bi thương nồng đậm, muốn lao tới chỗ người vừa xuất hiện. Chú Khải cứu con. Một tên vệ sĩ túm cổ tay kéo Lạc Ảnh, còn ba tên khác ngăn cản người đàn ông trung niên, trong tay Lê Khải không biết đã kiếm từ đâu cái chảo chồng dính, phang thẳng vào mặt một tên vệ sĩ. Bong. Một âm thanh vang lên, tên vệ sĩ cao to cứ ngỡ như một bức tượng đá bị một chảo đập vào đầu lăn ra ngất lịm, hai tên khác giật mình nghi ngờ, bọn họ đều là lính đặc chủng xuất ngũ được tuyển chọn làm vệ sĩ, tố chất thân thể làm sao có thể yếu như vậy được, để người ta đập một chảo vào đầu ngất lịm. Chuyện này có thể tin được sao? Nhưng sự thật lại rành rành ở trước mắt, hai người liền lao lên muốn chế trụ đối phương, Lê Khải múa chảo đánh loạn không ngừng kêu. Lũ khốn nhỉ thế những người, Diệp ra các người bắt nạt dân đen chúng tôi liều mạng với các người, Ảnh Ảnh chú cứu cháu. Một hình ảnh không e ngại cường quyền xuống tới, chảo trong tay gõ buôn bút vào đầu hai tên vệ sĩ, chỉ có người trong cuộc như hai tên vệ sĩ mới có thể cảm nhận được lực của chảo mạnh mẽ đánh cho họ đầu váng mắt hoa, cứ kêu bong bong. Con chẳng túm được cái lông của đối phương đã bị đánh cho lăn cu đơ ra đất ngất xỉu, Lê Khải thở hồng hộc vùng cái chảo về phía tên vệ sĩ đang túm Lạc Ảnh. Thả cháu gái tôi ra. Tên vệ sĩ đang nắm cổ tay Lạc Ảnh sững sờ nhìn ba đồng bạn của mình, lính đặc chủng xuất ngũ, đừng nói là cái chảo rách kia đập vào đầu, cho dù là gậy sắt có đánh vào đầu bọn họ cũng không thể nào lăn ra ngất xỉu, đừng nói tới một người trung niên cầm chảo cơ loạn đánh bậy đánh bạn, hắn còn khó hiểu thì vẻ mặt đột biến từ đỏ chuyển xanh, từ xanh lại chuyển đỏ, miệng rên lên. Lạc Ảnh nhân lúc đối phương còn mất tập trung một cước đá thẳng bộ hạ, lực đạo mạnh mẽ, tên vệ sĩ ánh mắt như muốn nứt ra nhìn Lạc Ảnh, cánh tay đang nắm cổ tay buông ra run rẩy ôm hạ bộ gục xuống đất giật giật liên hồi, đám người xung quanh hóng hớt cũng cảm thấy giữa hai chân lạnh buốt, ánh mắt kinh sợ trước thủ đoạn của cô gái. Mau đi thôi. Lê Khải quăng cái chảo trong tay đánh bốp trúng đầu tên vệ sĩ đang ôm hàng dưới đất, tên đó trợn mắt lăn cu đơ ra ngất, động tác ôm ấp thằng em không có thay đổi, Lạc Ảnh khóc sướt mướt. Chú, chỉ thiếu chút nữa cháu bị tên khốn kia hãm hại hức hức chúng ta đi báo cảnh sát. Lê Khải mang theo Lạc Ảnh rời đi, qua một đoạn hai người nở nụ cười quỷ dị, Lê Khải xoa xoa mấy sợi râu của mình. Thấy ta diễn có ổn không? 10 điểm không có nhưng ạ, sau đó hai người đến đồn cảnh sát báo án, Lạc Ảnh lại thêm một phen diễn kỹ, cung cấp bằng chứng trong điện thoại, cảnh sát xét nghiệm trong người Lạc Ảnh có nồng độ cao thuốc mê, nữ cảnh sát nhìn Lạc Ảnh an ủi bố vai quả là ông trời còn thương xót, thiếu nữ may mắn chạy thoát, lại dính dáng đến người nước ngoài cảnh sát không thể làm qua loa, khi cái tên Diệp Ninh được đền vào chỗ trên giấy, đám cảnh sát đều thở dài khó coi, thiếu gia Bắc Kinh, cô gái nhỏ này rõ ràng chạy thoát ra từ trong tay Diệp Ninh rồi chạy tới đây báo án. Một bên là người nước ngoài du học là sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng, một bên là thiếu gia Diệp Ninh con cháu Diệp gia, một trong năm đại gia tộc Trung Hoa, đám cảnh sát vẻ mặt đều lạnh nhạt nhưng trong lòng đều khó coi đến cực điểm, vùi lấp dấu giếm. Người ta đến đại sứ quán cung cấp thông tin báo án, hỏi sang bên này bọn họ trả lời ra sao, còn đắc tội với Diệp gia bọn họ chẳng thể lăn lộn được nữa, chuyện này bọn họ không có quyền quyết định, đẩy lên cho cấp trên xử như thế nào là chuyện của cấp trên, bọn họ không tham dự nổi. Đi ăn xin nướng đi sư tổ. Lạc Ảnh kéo kéo tay Lê Khải mà lắc lắc, nhận được cái gật đầu của đối phương, Lạc Ảnh bắt taxi rời đi. Thiếu gia, Diệp Ninh ngày hôm sau đã tỉnh lại, cảm nhận được sự đau đớn giữa hai chân, gương mặt nhăn nhó khó chịu, thứ đầu tiên hắn để ý là thằng em nó còn có thể hay không lập tức gào lên. Gọi bác sĩ, mau gọi người tới cho tôi. Từ bên ngoài lập tức có một vị bác sĩ trung tuổi đi vào, vẻ mặt tân cần. Linh thiếu gia gọi tôi. Nó còn có thể. Tại sao lại đau như vậy? Gương mặt vị bác sĩ nụ cười hơi cứng lại, ánh mắt nhìn vào giữa hai chân đối phương không dám trả lời. Ông biết rồi sao? Linh thiếu gia đừng lo lắng quá độ, còn có thể hồi phục. Lời bác sĩ còn chưa dứt, gương mặt Diệp Ninh giữ tợn gào lên. Ý ông là nó học rồi. Bác sĩ thầm hô trong lòng xui xẻo, lại dính lên người mình chuyện đen đuổi như vậy, giọng nói nhẹ nhàng nói. Bộ phận sinh dục của Ninh Thiếu bị đánh mạnh vào, ảnh hưởng nghiêm trọng, cần thời gian điều trị nhất định có thể bình thường, Ninh Thiếu yên tâm cút. Diệp Ninh gương mặt vặn vẹo gầm lên, vị bác sĩ kia vội vội vàng vàng bỏ chạy, đám vệ sĩ lao vào nhìn Diệp Ninh đang nổi điên, ai nấy đều nhìn nhau cúi đầu. Thiếu gia bình tĩnh. Ánh mắt Diệp Ninh hằn lên tia màu đó, bình tĩnh thế chó nào được, thằng em của hắn hỏng rồi, bị một đạp của con tiện nhân kia làm hỏng, bảo hắn làm sao có thể chịu được cơ chứ. Người đâu? Thiếu gia có người lao tới. Một tên vệ sĩ kể lại, ánh mắt Diệp Ninh như muốn giết người chửi mắng. Lũ ăn hại, bố tôi nuôi các anh để làm gì thứ vô tích sự như vậy, bắt người cho tôi, phải bắt được cô ta, tôi muốn giết chết cô ta. Chuyện con trai Diệp Ninh bị phế truyền tới trước cả khi chính chủ tỉnh, truyền đến thai Diệp Thành cha của Diệp Ninh, đang cùng lăn lộn với tiểu tam sinh viên, gương mặt Diệp Thành giận dữ chửi một trận. Cho người bắt lại chúng cho tôi, bắt được người mang tới chỗ tôi. Vâng Diệp tổng. Lê Khải cùng Lạc Ảnh đang ăn xiên nướng đột nhiên cười nói. Tốc độ phản ứng rất nhanh nha, còn chưa ăn xong nữa. Ba chiếc ô tô lao tới, cửa xe mở ra, một đám vệ sĩ mặc vest đen lao tới khống chế bao vây hai người Lê Khải lại. Từ trên xe đầu tiên một tên chọc đầu to lớn liếc nhìn hai người trong ảnh gật đầu nói, bắt hết lại. Lê Khải cùng Lạc Ảnh muốn dây rủa đều bị túm lấy nhét lên cùng một xe, Sau đó ba chiếc xe nối đuôi nhau phóng đi để lại một đám người bàng hoàng bàn tán, ở đất Bắc Kinh người có thể ngang nhiên như vậy chỉ có thể là người của năm đại gia tộc, xui xẻo cho hai người kia, xem ra lần này một đi không trở lại. Chương 102, cho phải Chí Tôn chương 102, cho phải Chí Tôn hai người Lê Khải được mang ra khỏi xe, ném vào một khu nhà hoang bên ngoài Bắc Kinh, một đám hơn 20 tên vệ sĩ mặc vest đen, thậm chí vài người còn có súng, một chiếc xe đen bóng dừng lại, có người mở cửa xe, bước xuống không ai khác chính là Diệp Thành, cha của Diệp Ninh. Thành tổng. Đám vệ sĩ chào hỏi Diệp Thành không để ý bước vào trong, đi tới nơi giam giữ hai người Lê Khải, ánh mắt không khỏi sáng lên nhìn tới là ảnh, ánh mắt tà dâm này hẳn là Diệp Ninh được di chuyển từ Diệp Thành sang, hai cha con đều có ánh mắt như nhau. Rất xinh đẹp, tôi cũng không ngại cưỡng hiếp cô ta tại đây, để cô sống không bằng chết khi dám đụng đến người Diệp gia. Vệ sĩ ép chặt lấy cánh tay Lê Khải đang giãy giụa, Diệp Thành cởi áo ngoài bộ dạng thật sự muốn làm chuyện đó ở đây, là ảnh bị hai vệ sĩ chế trụ lắc đầu liên tục. "Không, xin tha cho tôi. Buông cháu tôi ra, lũ khốn tôi sẽ khiến các người phải trả giá." Diệp Thành cười tà ác liếc mắt sang vệ sĩ, kéo hắn ngẩng đầu trận to mắt lên mà nhìn, tao hiếp cháu hắn ta trước mặt hắn. Diệp Thành có đúng hai người con, một trai một gái, hiện tại bị phế mất đứa con trai Diệp Thành hận ý đã bốc lên tận đầu, thứ không biết sống chết Diệp Thành sẽ cho chúng cảm giác được cái gì gọi là địa ngục, trong đầu Diệp Thành đã có ý nghĩ cưỡng hiếp xong Lạc Ảnh sẽ cho những tên vệ sĩ này chơi đến khi nào chết người mới thôi. Lạc Ảnh muốn dãy ruột nhưng không thể thoát ra khỏi hai cánh tay của vệ sĩ, Diệp Thành đi tới bàn tay chụp thẳng trước ngực đầy đặn của Lạc Ảnh. Xoẹt. Cánh tay Diệp Thành sắp chạm tới thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Diệp Thành co rụt tựa như lầu kim, khóe miệng như muốn nói cái gì đó run rẩy ngã về sau, bấy giờ bàn tay rơi xuống, máu tươi phun ra, Diệp Thành mặt lập tức trắng bệnh, cổ họng phát ra những âm thanh đau đớn rên rỉ. "Thành tổng." Đám vệ sĩ bị biến cố thành cho kinh sợ, Diệp Thành muốn động thủ với cô gái đột nhiên ngã về sau bàn tay bị cắt đứt rơi xuống đất lăn lộn kêu gào, cùng lúc đó hai vệ sĩ đang chế trụ hai người Lê Khải, là ảnh bị một lực lượng mạnh mẽ hất văng về sau ngã cắm đầu trên đất. "Thôi không giả vờ nữa, ta ngả bài." Lê Khải cười cười nhìn Diệp Thành được đám vệ sĩ đỡ dậy đi tới. "Đứng im." Có người đã rút súng ra chĩa về phía Lê Khải cùng là ảnh, một cái liếc mắt qua những khẩu súng bị cắt chéo một đường rơi xuống mặt đất trong sự kinh sợ như gặp ma của đám vệ sĩ. "Chĩa cái cù lẳng." Lê Khải khinh thường nói một câu đậm chất dân dã, cứ thế đi tới chỗ Diệp Thành nụ cười trên môi không giảm. "Giết hắn." Diệp Thành không thấy cảnh tượng súng của đám vệ sĩ bị cắt nát, gào lên với đám vệ sĩ, như tỉnh từ trong ngộng đám người giật mình lùi về sau, đây không phải người thường, lập tức tên chọc đầu lao tới chỗ Lê Khải, quyền phong gào thét, là một cổ võ giả tu vi không tệ. "Cút." Lê Khải nhìn không thèm nhìn, vung một cái tát nhanh đến mức còn chẳng thấy. Thân thể đã bị đánh văng về sau đụng nát cả một bức tường, còn ngươi Diệp Thành co thành một đoàn, sợ hãi run rẩy muốn lùi về sau, đám vệ sĩ ánh mắt cũng co rụt sau khi người đàn ông đầu chọc bị đánh bay, tất cả chẳng ai nhìn thấy Lê Khải đã ra tay như thế nào, lao tới đối phương hùng hổ rồi bay về sau như là tháo. Cổ võ giả cao giai. Đám vệ sĩ dù vạn lần không muốn nhưng vẫn lao tới chắn trước người Diệp Thành, còn Lạc Ảnh đứng ở một bên không ai dám đụng tới, đừng có đùa, không thấy Diệp Thành muốn động tới thân thể người ta cánh tay liền bị chém đứt quỷ dị, đám vệ sĩ này đều không phải người ngu dĩ nhiên không làm chuyện tự mình hại mình. Dù đã đứng ra nhưng cái mạng họ vẫn phải tự mình giữ lấy. Tiền bối đã đắc đắc tội người, xin người bỏ qua. Bỏ qua. Đang nói chuyện cười à nụ cười trên miệng Lê Khải không giảm ngược lại còn tăng, nhìn một đám người vây lấy Diệp Thành, đám vệ sĩ không biết phải nói gì thêm, bỏ qua. Đúng là chuyện cười, người ta đã ra tay dĩ nhiên không có chuyện dễ dàng bỏ qua. Diệp Thành ngồi lên được vị trí tổng giám đốc một tập đoàn sản nghiệp gia tộc không phải kẻ ngu, biết mình đã đụng tới kẻ không phải người thường như đám vệ sĩ có thể ngăn cản, cổ võ giả gia tộc phái đến bị đối phương không rõ ràng đánh bay, Diệp Thành biết người này khả năng là cao thủ cổ võ giả tiên tiến cảnh. Là thứ mà bản thân hắn không thể chê được. Cho ngươi một cơ hội, gọi Diệp Thiên Hành tới đây giải quyết bồi thường, không gọi liền không có cơ hội. Đối phương gọi thẳng tên gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Hành làm cho Diệp Thành trong lòng trầm xuống, chuyện này vượt ra khỏi sự khống chế của hắn, gọi Diệp Thiên Hành tới ngang nhiên với việc bản thân mang tới phiền phức cho gia chủ, chuyện này giải quyết xong Diệp Thành sẽ là kẻ bị trừng phạt, đụng tới cao thủ tiên tiên cảnh không phải chuyện nhỏ, lần này xem như hết thật rồi. Lê Khải khí tức vô thiên cái địa ép cho đám vệ sĩ như đứng trước sóng gió to lớn, tất cả đều nuốt nước bọt trong miệng khó khăn nhìn nhau, quả nhiên đụng phải cổ võ giả cao giai. Đám người bọn họ dù là lính đặc chủng đi chăng nữa muốn tay không đối phó với cổ võ giả, chuyện nằm mơ giữa ban ngày, không thực tế. Còn không hiểu. Lời Lê Khải vừa dứt, lập tức có người lấy điện thoại ra liên lạc, Lê Khải không kinh ngạc khi đối phương có thể liên lạc với bên phía gia chủ Diệp gia, trong đám vệ sĩ này kiểu gì chẳng có hai mắt của kẻ lãnh đạo gia tộc, chuyện này xem như đã xong, chờ giải quyết bồi thường. Lê Khải không tin đám người kia dám kéo cao thủ tiên thiên cảnh tới đây vây giết lao, cho dù có đi chăng nữa Lê Khải cũng biết sợ, Diệp lão quái có tự mình đến còn phải xem mặt mũi Lê Khải thì đám con cháu không có tư cách lên mặt. Thử, cao thủ sao? Diệp Thành giỏi. Diệp Thiên Hành độ ngoài 50 bộ dạng uy phong tựa như mãnh hổ, buông điện thoại lông mày nhăn lại, sai người ở bên cạnh. Đi mời Túc lão. Vâng gia chủ. Lê Khải ngồi trên nóc xe ngáp rồi chờ đợi, Lạc Ảnh ngồi ngay bên dưới, đám vệ sĩ đang băng bó cho Diệp Thành mặt trắng không còn một giọt máu, không có ai dám tự tiện mang người đi bệnh viện, không nhìn thấy người ta ngồi ở xe mắt sáng quắc nhìn sang đây à, kẻ nào dám làm bậy thì tựa như mấy cây súng rơi trên đất, bị chém nát không biết quỷ dị như nào, cao thủ cổ võ không phải thứ gì hiền lành, đám vệ sĩ đã làm hết chức trách của mình. Họ làm vì tiền chứ không phải là để bán đi mạng số 1. Cách ngu rốt. Đến rồi. Lê Khải vươn vai một cái sau khi ngủ một giấc, Lạc Ảnh quay sang nhìn đoàn xe 5 chiếc, dẫn đầu là một chiếc Hồng Kỳ, loại xe dành cho quan chức cấp cao, không có kỳ lạ vì sao gia chủ Diệp gia có thể đi được loại xe này, người ta có tư cách. Cửa xe mở ra, Diệp Thiên Hành bước xuống, theo phía sau lưng hai người, một già một trẻ, ánh mắt của Túc lão nhìn lên chỗ Lê Khải đang ngồi, con ngươi co rút lại. Khốn kiếp, lũ chết tiệt này chọc ai không chọc, sao lại chọc phải người này. Trong đầu Túc Hạ đang không ngừng thoá mạ tên Diệp Thành, lão không thể giả vờ như không biết đối phương, liền đi lên trước cả gia chủ hành lễ trong giới võ đạo. Tiền bối. Hả? Thì ra là Túc Hạ đệ tử của lão quái, tí nữa phong thái làm ta không nhận ra. Gương mặt của Túc Hạ căng cứng, phong thái cái rắm, đứng trước mặt tiền bối phong thái của ta còn có thể bày ra. Bất quá Túc Hạ chỉ dám nghĩ trong đầu, nào dám nói ra mồm. Để tiền bối chê cười. Diệp Thiên Hành thấy Túc Hạ tự mình hành lễ với đối phương, ánh mắt quét một vòng sang chỗ Diệp Thành, trong đầu cấp tốc suy nghĩ, con ngươi đột nhiên co rút lại vì kết quả, để Túc Hạ tự mình hành lễ chỉ có thể là một trong ba người chí tôn võ đạo, một người là Khả Phiêu của Côn Luân Cảnh, một người là Diệp Lao Quái cũng chính là cha của Tống Thiên Hành, vậy người còn lại chỉ có thể là người đó của Lạc Hồng Nam Sơn Lê Lão Ma. Giỏi cho Diệp Thành, đây là muốn chọc thủng trời Lê tiền bối. Con trai của Diệp Lao Quái đúng là có ánh mắt. Chương 103, Diệp Lao Quái chương 103, Diệp Lao Quái nghe được lời nói đầy ẩn ý của đối phương, trong lòng Diệp Thiên Hành muốn làm thịt Diệp Thành ngay tại chỗ, cho phải người này gây phiền toái cho mình, chuyện đã rồi đành phải cúi đầu. Để tiền bối chê cười, con cháu trong Diệp gia không đúng mong tiền bối bỏ qua cho, chuyện này nhất định Diệp gia sẽ trừng trị cha con Diệp Thành, đưa ra một câu trả lời thích đáng, sẽ bồi thường cho Lạc tiểu thư. Lê Khải không nói gì nhìn qua là ảnh, nhận được ánh mắt của sư tổ liền lên tiếng. Con bị con cháu nhà họ nhắm vào con sợ lắm sư tổ. Sư tổ. Trong đầu hai người Túc Hạ, Tống Thiên Hành nổ đành một cái, trước kia họ còn thắc mắc tại sao Lê Khải lại tham gia vào việc này, bây giờ thì hoàn toàn tỉnh ra, dọi cho hai cha con Diệp Thành, tính cưỡng hiếp người ta đảo mắt một cái đã biến thành đệ tử trong nhà của một trí cường giả, một cổ võ giả lại bị hạ thuốc mê suýt chút nữa bị người ta hãm hiếp, còn chưa biết đối phương là đang giả vờ hay là thật, cho dù thế nào đi chăng nữa chuyện hai cha con Diệp Thành định cưỡng bức là thật, chuyện này đúng là tự đưa đầu vào họng súng, bây giờ chỉ chờ người ta làm sao bắt cỏ. Nếu là người khác bị cưỡng hiếp mấy người ở đây đều nhắm một con mắt mở một con mắt không thèm để ý, nhưng lần này đối tượng lại là đệ tử trong nhà của trí cường giả, cái này không phải muốn vung tay tạt thật mạnh vào mặt người ta, chuyện này không chút nào buồn cười, thậm chí còn mơ mơ hồ hồ có sát khí khắp nơi. Chuyện này để ta lo, con không cần sợ hãi, ở ẩn lâu quá có người quên mất tên tuổi ta rồi. Hai người Túc Hạ, Tống Thiên Hành liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kêu khổ không thôi, chọc phải người không nên chọc đúng là phiền phức, thỉnh thần thì dễ tiễn thần mới khó, người ta lúc đầu ngoan ngoãn cho ngươi túm cổ mang đi, bây giờ thì sao? Phải cúi rạp đầu xuống đất người ta không chịu đi, lần này không cho một lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng xong. Tiên bối, chuyện này người nể mặt sư phụ ta, người dơ cao đánh cái chỉ cần thứ mà Lạc anh thích, chúng ta nguyện đưa ra bồi thường. Lê Khải vuốt vuốt mấy sợi râu của mình, đây là đối phương đưa ra cái bút, chỉ cần quanh đất nó sẽ là của ngươi, lợi ích này là thứ bồi thường, thực lực chi phối, nếu đối phương không có bối cảnh, hiện tại đã trở thành một cái xác, không cần khiến bọn họ phải cúi đầu, nhưng đối phương có đại bối cảnh phía sau, còn không lộ ra ngoài sáng, hiện tại đã phải mới biết là tấm sắt cứng rắn. Xem trên mặt mũi lao quái ta dĩ nhiên phải nể mặt, cũng vì nguyên nhân chính là ta rộng rãi, không so đo chấp nhận chịu ủy khuất, như vậy đi tòa tứ hợp viện phía thành đồng cho nó, hiện tại nó ở ký túc xá của Thanh Hoa có chút không tiện. Diệp Thiên Hành cắn răng đỏ mắt, trong lòng khó chịu vô cùng nhưng không tiện phát tác đành gật đầu. Vâng tiền bối, chúng ta nguyện bồi thường. Lê Khải cười ha ha vui vẻ nói. Dĩ hòa vi quý, đôi bên xuống một bậc, ta chỉ đành để cho con cháu chịu thiệt, còn may không có vấn đề lớn. Lê Khải sau đó mượn tặng một chiếc xe để Lạc Ảnh lái xe rời đi, còn đám Tống Thiên Hành ở lại nhìn bóng người rời đi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Tống Thiên Hành đã lạnh xuống nhìn về phía Diệp Thành đang hôn mê. Cắt tất cả chức vụ của hai cha con Diệp Thành, Diệp Linh, đã chúng về nơi chúng nên xuất hiện đi. Vâng gia chủ. Hừ. Buổi tối trong một tứ hợp viện rộng lớn, Diệp Thiên Hành cùng Túc Hạ đi vào bên trong, thấy người ngồi ở bàn trà phía ngoài vườn, cả hai nhìn nhau tiến lên. Cha. Sư phụ. Người đàn ông tuổi độ 70, đầu tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc có thần, cả người mạnh mẽ khí độ không giống người già về tuổi xế chiều. Lê lão ma đi rồi. Vâng sư phụ. Diệp Minh nhấp một ngụm trà nhìn hai người. Nói cách nhìn của hai người về chuyện này, Diệp Thiên Hành vẻ mặt hiện rõ vẻ khó chịu nói: "Lê lão ma đây là đang cố ý khiêu khích, đệ tử đồ tôn của lão một cổ võ giả lại bị mấy loại thuốc mê tầm thường của Diệp Ninh làm cho hôn mê, chuyện này thằng đần cũng nhìn ra được là một cái bẫy minh thương dễ tránh, ám tiên khó phòng." Diệp Minh nhìn con trai lắc đầu nói, nghe lời của cha như vậy Diệp Thiên Hành ngậm miệng lại, Túc Hạ ở bên cạnh trầm mặc không nói gì, Diệp Minh cười cười lại hỏi: "Cảm thấy lão ma không có phong phạm bắt nạt nhỏ yếu, làm chuyện không có chừng mực." Diệp Thiên Hành bị nhìn chằm chằm áp lực rất lớn, cái đầu nhẹ gật một cái. "Vâng." Ha ha, tầm nhìn hạn hẹp. Vậy thế giới này chỗ nào không phải như vậy? Thiên Hành, chính con cũng rõ đạo lý này, vì sao lại để mình rơi vào trong suy nghĩ đó? Diệp Thiên Hành giật mình, tại sao bản thân lại rơi vào trong suy nghĩ đó? Đây chính là suy nghĩ của những kẻ yếu khi đối mặt với kẻ mạnh, đạo lý này Diệp Thiên Hành phải rõ hơn ai hết nhưng vẫn để bản thân nhấn chìm vào trong đó không thoát ra được. Chuyện này không sao, con người luôn luôn có suy nghĩ, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng nghĩ như vậy, ta cũng vậy, người khác không sai biệt đều như vậy. Diệp Minh nói để cho hai người tốt hạ, Diệp Thiên Hành như rơi vào trong sương mù chưa tỏ. Diệp Minh không có ý định nói thêm vấn đề này. Dạo gần đây lão ma hoạt động mạnh mẽ. Vâng sư phụ, không lâu trước xuất hiện ở Hoa Kỳ đại chiến với thủ lĩnh của tổ chức Nhện Đen, bốn dị năng cấp A bị Lê lão ma làm thịt. Nguyên nhân? Chuyện này chưa điều tra ra. Diệp Minh gật đầu nói. vì đám nhện đen động đến chắc của lão ma. Túc Hạ không kinh ngạc khi sư phụ mình có thể biết nguyên nhân, Diệp Thiên hình như nhận ra được ám chỉ trong lời nói của cha. Ý người nói là Lê lão ma đang chuẩn bị hậu sự, không làm ta thất vọng. Diệp Minh cười một nụ cười đầy hài lòng khen ngợi Diệp Thiên Hành, Túc Hạ ở một bên kinh ngạc xem vào. Ý của sư phụ là Lê lão ma không sống được nữa. Diệp Minh thở dài nhìn lên trời lặng người đứng, cả hai người Túc Hạ, Diệp Thiên Hành nhìn biểu hiện bất thường của Diệp Minh. Ta với lão ma đột phá chênh lệch thời gian không nhiều, ta sắp chết há lão có thể sống nhiều hơn. Hai người Diệp Thiên Hành nhìn nhau đều nhận ra vấn đề nghiêm trọng, đúng vậy con người ai mà không chết, cường giả chí tôn thì sao? Một ngày nào đó sẽ chết. Lão ma và ta giống nhau, đều chuẩn bị hậu sự sau khi cả hai trở về các bụi, tâm tư đặt lên hậu bối các ngươi. Túc Hạ lên tiếng. Sư phụ người không thể đột phá nữa. Không thể, dường như đã đi đến giới hạn cuối cùng, chưa từng nghe tới có ai vượt qua khí cảnh, thôi không nói chuyện này nữa, làm việc cho cẩn trọng chọc tới lao ma nổi điên, lao chạy tới kéo theo các ngươi đi cùng lúc đó ta cũng chẳng làm gì được đâu. Hai người đều hiểu ý tứ của Diệp Minh, hai người sống không được bao nhiêu thời gian nữa, ai chọc bọn họ chính là tự tìm đường chết cho mình, đằng nào cũng chết ngại gì không kéo theo một đám tự lao đầu tới. Diệp Thiên Hành rời đi một mình trên hành lang tứ hợp viện. Tranh đấu liên tục, cuối cùng trở về các bụi, để lại đời sau một cái tên. Chương 104, Vũ Điệu Say Xỉn. Chương 104, Vũ Điệu Say Xỉn. Trần Thiên Nam mặc quần âu, áo sơ mi trắng, chân beo đôi dép chưa u mới tậu được, từ bên ngoài tiếng rú bô ầm ĩ vọt vào trong sân, hắn ngó đầu ra thì giật cả mình, bộ tứ ăn, lân, quăng, tú đã phóng xe vào sân, điều làm Trần Thiên Nam kinh dị là bọn này mặc quần áo của bố chúng nó trông hài hước không thể tả, sơ mi màu nâu màu xanh, quần âu rộng, chân beo đôi dép quai, áo nhét vào trong quần như người lớn. Này chúng mày ăn mặc kiểu gì thế? Chả biết cái gì, đây người ta gọi là phong cách trưởng thành, đi ăn cưới phải ăn mặc như người lớn. Thang Lân cười ha ha nói, ba tháng khác gật đầu như bộ tuổi, Trần Thiên Nam vô chán không nói gì, chả là hôm nay đi ăn cưới con bạn cùng lớp 5 cấp 2, không kiểm soát được sự sung sướng thế là to bụng, gia đình hai bên chỉ còn cách tổ chức đám cưới cho đôi bên ương trẻ. Tao đi xe cùng thằng nào? Lên tao lai. Thang Tú cận hất mặt nói, Trần Thiên Nam nhảy lên xe chúng nó rồi đi, mấy thằng phóng ầm ầm trên đường làng lúc chập tối, nhà con Hương ở cuối xã, cả bọn hẹn nhau ở chợ mới đi, gần 20 người con gái thì không nói, đám con trai đều mặc đa số quần áo của bố chúng nó, nhìn hài hước không thể tả, bọn giặc này hẳn là hẹn nhau trước rồi. Mimi để tao đi cùng, tao không đi với mấy thằng kia, mặt mũi chẳng biết giấu đi đâu nữa. Ok, mày đẹp trai mày có thể làm bất cứ chuyện gì. Thôi thôi. Trần Thiên Nam nhảy lên xe con Mi rồi chở nó đi, đám dã thú đằng sau chở nhau phi ầm ầm làm cho bụi mù mịt bay tứ tung, đến nơi cả đám ném xe vào một bên phóng vào trong đám cưới. Cô dâu hôm nay trang điểm xinh đẹp đón tiếp bạn bè, nhìn đám con trai cô dâu muốn xếp cho chúng nó ngồi với các bác các chú luôn, cả đám lại chẹt in chụp ảnh các kiểu con đà điểu. Chúc mừng hạnh phúc trăm năm nhé bạn hiền. Trần Thiên Nam đi lại chỗ cô dâu bắt tay chào hỏi, cô dâu hơi sững lại nghi ngờ. Bạn là? Thằng Nam chứ còn ai, khác quá nhận không ra đúng không? Con Mi ở một bên cười hì hì nói xem bảo, Phương Á lên một tiếng nhìn từ đầu xuống chân Trần Thiên Nam. Không nhận ra luôn, mới có mấy tháng không gặp mà tớ còn tưởng sao hẳn nào, cậu khác quá, các cậu vào trong nhà ngồi đi. Bên nhà cô dâu sắp cỗ cho một đoàn bạn bè cô dâu, tất cả ngồi vào mâm, các chú các bác bên gia đình cô dâu ra mời rượu cả đám, chúc đi chúc lại uống nhiệt tình, thanh niên làng bên này đến khá đông, trai gái có đủ độ hơn chục mâm, uống mâm này rồi sang mâm khác giao lưu, Trần Thiên Nam ngồi mâm ai đến thì uống còn lại không có tham gia vào công cuộc giao lưu, uống nhiều rượu say há mồm lại nôn. Mi kiếm đâu bạn trai đây, như sao Hàn Quốc thế này? Có hai chị chạy sang bên này tá túc tranh né cuộc đụng độ giao lưu ở bên kia liền sang đây, tò mò nhìn Trần Thiên Nam quay sang hỏi cái Mi, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi cười. Hai chị gái thân yêu, quên thằng em nhanh thế, Trần Thiên Nam 8A2, trước còn đuổi đánh em suốt quên nhanh thật. Mày là thằng Nam. Ôi trời ơi, sao bây giờ khác thế như người nổi tiếng. Chị Huệ cùng Huyền hai chị học trên Trần Thiên Nam một khóa, ở gần nhà đám thằng Tú Cận, lên cấp 3 không học ở đây chuyển ra trường thị trấn học, ở cấp 2 khá thân với đám Trần Thiên Nam, toàn đuổi đánh nhau khắp sân trường vì cái tội thả sâu lên người các chị, Trần Thiên Nam bị oan do đám thằng ăn nó thả, hắn thong dong không chạy bị tốn thế là bị các chị hành hạ. Huệ chụp cho tao mấy bức ảnh tình tứ với trai đẹp, mai đi học tao cho đám cùng lớp lắp mắt. Chị Huyền tốn cổ Trần Thiên Nam đưa điện thoại cho Huệ chụp ảnh, Trần Thiên Nam đứng dưới dâm uy của chị Huyền yên lặng phối hợp, sau đó là cả ba cô gái cứ như gặp sao Hàn chụp ảnh liên tục với hắn, cô dâu qua đây uống rượu, cả đám chúc mừng phong bì đưa tận tay cô dâu thêm lời chúc trăm năm hạnh phúc. Anh em ơi, ơi, 1-2-3 rổ, 2-3-3 uống. Tiếng nhạc sập sình vang lên, tên sân khấu là sân chơi của người trẻ, bốn thăng an, lân, quăng, Tú Cận mang theo điệu nhảy huyền thoại của thế thế 8X lên sân khấu. Trần Thiên Nam phải công nhận bốn thằng nhảy rất chất, các cô các bá ở bên dưới cười lấy cười để vì mấy thằng nó nhảy, vũ điệu say xỉn được thằng Lân thể hiện một cách chân thực lên người thằng Quang, mấy thằng tá hỏa bỏ chạy khỏi họng súng đang nhà đạn của thằng Lân, sợ nó phun trúng người mình, thằng Quang khóc không ra nước mặt. Đều thảm thiết. Thôi chết mẹ tao rồi, bộ quần áo chim mồi của ông già mai đi họp ban cán sự thôn, quả này mang về nát đít với ông. Trần Thiên Nam che mặt không dám nhận người quen với thằng Lân, đám thằng An đỡ thằng Lân ra ngoài cười muốn tụt cả lưỡi vào trong cổ họng, ra ngoài cổng thấy đại hội giao lưu võ thuật của thanh niên làng. Truyền thống võ thuật này mấy năm nay rất ít nhưng vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Mù a mẹ mày. Đại chiến có một thằng bị đẩy về sau đụng phải đám thằng Quang, còn đang đau khổ vì các áo mồi của bố bị thằng kia đụng trúng cái áo trong tay thằng Quang rơi luôn xuống cái mương nước thải, thằng Quang mặt tái mét trợn mắt trắng dã, quay sang túm cổ thằng vừa đụng mình quăng luôn xuống cái ao bên cạnh. Ùm. Con mẹ mày mù thì có, áo của bố, lần này về thì như người. Thang An cởi bò quăng luôn thẳng lân vào bờ rào mọc đầy hoa giấy phía đối diện, Trần Thiên Nam cùng đám con gái đi ra thấy một màn này không nhịn được lắc đầu cười. Mấy thằng bệnh này, bên kia say quá thấy thằng bên mình bị quăng xuống ao thì ba bốn thằng lao lại muốn ăn thằng quăng, đang cơn nóng máu vì cái áo của bố rơi xuống mương nước, thằng quăng hai tay túm cổ hai thằng ném thẳng xuống ao theo chân thằng đầu tiên, thằng An nhân lúc vùng chân đạp vào mông thằng cuối lao xuống ao, thằng đầu bị ném xuống vừa mới bò lên được bờ bị đồng bọn lao tới cả hai lộn cổ xuống ao thêm một lần nữa. Nhanh lấy áo bố mày lên rồi chạy, chúng nó mò lên lại nát người. Cả đám tay bế tay đồng nhau liêu xiêu rời đi, Trần Thiên Nam kéo thẳng lần ra xe nó, chào cánh chị Huệ con Mi lái xe mang thẳng lần về, ném thẳng lần cho bố mẹ nó Trần Thiên Nam chào hai người rồi về. Nhìn con nhà người ta mà phát thèm, nhìn con mình chỉ muốn ném mẹ vào nồi luộc ăn, biết thế ngày xưa tôi đẻ ra quả trứng luộc ăn cho bổ còn hơn đẻ con cho ông. Trần Thiên Nam loáng thoáng còn nghe tiếng mẹ thẳng lần chu chéo hai bố con nó, không có người hắn động niệm lực cả người bay vút đi trong đêm trở về nhà, thay quần áo xong ngồi vào bàn học chăm chỉ rèn luyện kiến thức, sang tháng sau hắn tham gia kỳ thi Olympic quốc tế, đã muốn có chút tô điểm thành tích của bản thân để có cơ sở tiến vào các trường đại học hàng đầu thế giới, Trần Thiên Nam cố gắng hết sức giành lấy thành tích. Chú Messenger vang lên cuộc gọi cắt ngang việc học, Trần Thiên Nam ngồi im một chỗ điện thoại từ giường bay lại trước mặt hắn, từ khi có dị năng lúc cần lười hắn đều lười trả muốn động thân, tiện lợi rất nhiều. Nghe rồi cô gái, cuối tuần này đi chơi nhá. Được, đi đâu? Yêu nam nhất trên đời, bí mật đến rồi biết. Nói yêu mà lại giấu, vậy là không thật lòng với mình. Anh nào cũng thật lòng hết mất tấm lòng của tớ. Chương 105, trận chiến bập chương 105, trận chiến bập đám học sinh đang ngáp rồi trong lớp thì thằng Khang cây thông tin của lớp chạy vào đứng lên bụng, tay ra hiệu như muốn bình định tất cả cuộc nói chuyện, đám bên dưới quen hình ảnh này nên im lặng nghe thằng Khang nó lại hóng hớt được cái gì. Chúng mày có kẹo, lớp 10C1 nó gạ kẹo tập PC khắp nơi, chúng nó đánh 5-6 kẹo đều thắng, lớp đó có con bé Nguyễn Hot Girl khối 10 bắn kinh khủng, mấy lớp trên tua không ngóc đầu lên nổi, lớp mình có chơi không? Đám con gái lập tức quay đầu không để ý, mấy thằng con trai lại như dã thú, nghe tới em Nguyễn Hot Girl khối 10 mắt mấy thằng phát sáng, đàn áp nhất định phải đàn áp em nó, không thể để nó ngồi lên đầu lên cổ các anh được, ra quân đàn áp. Chơi chết chúng nó sợ gì? Thằng Lân nhảy ra nói, đám khác gật đầu, thằng Khang bô bô cái mồm. Thế bốn thằng cảm thấy mình tợ rồi nhất thì nhảy ra, còn Trình gà gà thì tao xin chúng mày, đừng nhảy ra mất hết bộ mặt của lớp, làm ô uế thanh danh lớp thành tích hạng một của trường. Mấy thằng nhìn nhau, chuyện này ai mà dám nhảy ra là phải khá tự tin, thua một cái mặt mũi lớp coi như bị các em nó đạp đổ, lúc đấy sẽ trở thành tội đồ thiên cổ, bị bọn còn lại trong lớp nó thông nát ít. Thằng Khánh nhảy ra đầu tiên, tao một suất, còn ba, tao nữa. Thằng Long với thằng Thành nhảy ra, đám còn lại im re nhìn nhau, rồi cả đám quay lại nhìn Trần Thiên Nam, thấy ánh mắt của đám bạn cùng lớp nhìn mình, Trần Thiên Nam đốn vai nói, san bằng tất cả, thêm tao, chút, để tao đi chốt kẹo, làm ăn cẩn thận đấy, chúng nó mà thua lại kêu là có con gái, thắng lại bảo thua cả con gái, chết đủ, chốt công bằng. Yên tâm bọn mày còn lo năng lực của tao hả? Mấy thằng ầm ĩ bàn luận kinh nghiệm, Trần Thiên Nam không để ý mấy gục xuống bàn đi ngủ. Hôm nay thứ bảy toàn trường học bốn tiết, ra về cả đám tụ tập ở quán nét yếu gầy, trong quán có một phòng VIP 10 máy được chia làm hai phòng nhỏ hơn, đảm bảo cách âm để thỉnh thoảng có kẹo solo liên minh, bọn nó đã liên hệ bao phòng VIP để thi triển công phu. Đến rồi. Bọn chờ dài cổ thấy các em đã đến, một bé đi xe đạp điện gương mặt xinh như búp bê, là Nguyệt 10C11 trong 4 hot girl khối 10, đám con trai lớp Trần Thiên Nam chỉ thiếu chảy nước dãi ra khỏi mồm, lớp bên đó hai đứa con gái trong tim, cả bọn chào nhau qua đi vào trong phòng máy. Đám đông của hai lớp kéo theo thêm một đoàn nhồi nhét trong phòng VIP chật kín, chọn chế độ chơi tạo phòng solo, bên nào giết được 40 mạng trước bên đấy thắng. Bắt đầu. Chọn trang bị xong liền lao đi, mỗi người tìm một góc nhà bắn theo góc nhìn thứ nhất tìm kiếm đối phương, Trần Thiên Nam chọn cho mình một khẩu AKM lắp ông ngắm X6. Vàng. Một viên bắn tỉa M24 ghim vào đầu nhân vật của Trần Thiên Nam trong sự ngỡ ngàng của hắn, trong lòng thâm hô cao thủ. Ở bên kia Nguyệt nết miệng vì mạng hạ gục của mình, ở bên này đám bên ngoài thì kinh dị. Mẹ nó hắc à. Bắn ghê thật chẳng thấy người đâu đã vỡ đầu. Trần Thiên Nam nhân vật sống lại, chọn cho mình một khẩu K98, một khẩu bắn tỉa, lắp ông ngắm X8 vào, nhân vật được trang bị một mũ LV2 chỉ cần một viên vào đầu là mất mạng, tỷ số nhanh chóng bị càn quét 8-0, hầu như đều bị một viên M24 ghim vào đầu chết tốt, đối phương di chuyển rất tốt, ít khi để lộ vị trí, đám thằng Long bắn được vài viên đạn còn chưa kịp nấp đã vỡ đầu với đối phương. Vàng. Tới lượt Trần Thiên Nam thi triển quyền cước, không ngờ tới một trận game lại phải vận dụng kỹ năng thực chiến, vỡ đầu một người, điều khiển nhân vật lao lên mắt đảo khắp nơi, đối phương vừa thò mặt ra viên đạn đã bay trúng đầu nhân vật. Bên kia có cao thủ, các cậu cẩn thận. Nguyệt mặt căng cứng, vừa rồi là đạn đã bắn ra nhân vật của cô điều khiển mới vừa nhấp nhà định ngắm bắn đã bị vỡ đầu, ba người còn lại nhanh chóng bị tìm ra vị trí còn chưa kịp bắn đối phương đã vỡ đầu bởi một viên K98, đối phương chỉ bắn vào đầu tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng, dường như là đối phương biết trước vị trí cái đầu của nhân vật sẽ xuất hiện ở góc nào liền canh bắn chuẩn một phát một mạng. Giết nó ha ha châu bò, vậy K98 như vậy rau vãi xịt. Đám ở sau lưng Trần Thiên Nam quan sát, một người muốn đấu với bốn người khó khăn, Trần Thiên Nam bắt đầu chỉ đạo mấy thằng kia canh góc hiệp trợ, đột kích có chiến lược. Đám thằng Khánh nghe chỉ huy không có phản đối ngược lại chấp hành một cách nhanh chóng, Trần Thiên Nam yểm hộ ba thằng bắn những phát bắn căn chuẩn vị trí mà đối phương không dám thò ra, để cho ba thằng công lên đến tận xào huyệt của đối phương, một trận thảm sát ngược lại diễn ra. Trần Thiên Nam bỏ lên một đoạn bị bắn một viên trúng người suýt chút tạch chỉ còn chấm máu, vội vàng bỏ tiếp vào góc quất né, đối phương bắn M24 khét lẹt, Trần Thiên Nam trả đũa ngang nhau về trình độ, bất quá ba thằng Khánh, Long, Thành dưới dự yểm hộ của Trần Thiên Nam điều chỉnh góc độ phương hướng di chuyển thế công, rất nhanh hai bên đã vượt bậc về mạng. Trần Thiên Nam kết liễu đối phương bằng một phát 7K98 vỡ đầu. Tuổi con ngàn con ha ha. Bọn lớp bắt đầu gáy to, lớp bên kia thua, Nguyễn Sách Bạ Lộ đi tới nhìn bốn người rồi hỏi: "Anh nào là người bắn K98 vậy?" Tất cả đều nhìn vào Trần Thiên Nam, hắn nghiêng đầu nói: "Tính trả thù hay gì cô bé?" Nguyệt Căn Môi nhìn Trần Thiên Nam một lúc mới nói: "Em sẽ phục thù, hy vọng lần sau có cơ hội cọ sát với anh." Trần Thiên Nam không để ý chỉ gật đầu cười, hắn không chơi mấy trò này nhiều, thao tác có chút cứng, nếu không với khẩu AKM trong tay hắn đảm bảo càn quét một đợt, cả bọn nhận kẹo sang tuần mua nước cho cả lớp uống, không ăn mảnh mất vui. Sáng hôm sau Trần Thiên Nam được chú Tùng dùng xe của công ty đón, chú Tùng là lái xe của công ty, chuyên phụ trách đưa đón người trong công ty có công việc cần di chuyển, trò chuyện mấy câu trên xe xong hắn im lặng cho chú Tùng lái xe đưa hắn xuống Hà Nội, hôm trước Loan thần thần bí bí rủ hắn đi đâu đó không có nói, hắn không hỏi nhiều liền đi. Ngồi ở chiếc ghế đá quen lần đầu tiên hai người hẹn nhau, được xem như nơi đầu tiên hẹn họ, Trần Thiên Nam để cho Loan ngồi chờ mình 4 tiếng dài cổ, lần này hắn đến sớm ngồi đó chờ Loan, không cứ gọi điện thúc giục, Trần Thiên Nam ngồi đó hóng gió mát hồ tây, lúc sau bên mũi thoang thoảng hương thơm quen thuộc, hai mắt hắn bị bàn tay mềm mại bịt lại từ phía sau. Đố biết hay, mùi hôi hôi này hẳn là không sai, chắc là Loan. Tiểu Loan phụng phịu đi lại ngồi xuống bên cạnh hắn, lườm lườm. Ai hôi cơ? Để tớ ngửi lại đã. Loan cười khanh khách đẩy cái mặt dê cụ của Trần Thiên Nam đang hướng tới người mình, hắn bấy giờ mới để ý, Loan tóc để xóa, trên người mặc một bộ váy trắng tinh dài chấm gối, hình ảnh nhẹ nhàng đơn giản, chân đi một đôi giày bút bê màu trắng hồng, gương mặt không son phấn xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng trúng chím cười làm Trần Thiên Nam có xúc động muốn cắn. Đồ con lợn háo sắc, mơ đi. Đi thôi Nam. Kéo Trần Thiên Nam dậy, hai người nắm tay nhau rời đi. Tiểu Loan vẫy một chiếc taxi cả hai chui lên. Chú đưa cháu ra sân bay Nội Bài. Ok, hai đứa. Trần Thiên Nam không hỏi, chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn cảnh sát vụt qua ô cửa kính. Loan dựa vào vai hắn cứ nắm lấy cái tay nịch ngợm. Trần Thiên Nam để mặc cho cô nàng hành hạ mấy sợi lông tay trở về Việt Nam rồi. 5 năm chưa về, nhớ nhạc ghê. Chương 106, tình địch xuất hiện. Chương 106, tình địch xuất hiện. Tiểu Loan kéo Trần Thiên Nam vào trong sảnh chờ ở lối ra hành khách. Hắn không biết Loan kéo hắn đi đón ai, nhưng chắc là hắn không quen. Anh thiện nhân, bên này. Từ bên trong đi ra ba người, hai nam một nữ. Hai người nam cao giáo đẹp trai tựa như bước ra từ trong tiểu thuyết, một người nhuộm tóc màu bạch kim gương mặt lạnh như băng, người còn lại cười một nụ cười rạng rỡ, đi bên cạnh là một cô gái nước ngoài cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng. Nghe tiếng gọi, người đang cười quay sang, vui vẻ vẫy vẫy tay chào lại, nhưng khi thấy Trần Thiên Nam bên cạnh ánh mắt lộ vẻ quái dị, nụ cười cứng lại liếc mắt nhìn sang người tóc bạch kim bên cạnh, trong đầu thầm nghĩ, chuyện này vui rồi. Người con trai gương mặt lạnh băng nghe tiếng gọi dịu xuống, lộ ra một nụ cười hiếm hoi trên miệng, nụ cười làm không ít các chị em muốn rụng rời tay chân. Khi thấy Tiểu Loan nắm tay một người con trai ở bên cạnh, ánh mắt liền lạnh xuống. Khéo lộ em gái yêu quý của anh, lớn nhanh thật ở ngoài còn cao hơn anh nghĩ. Thiện nhân kéo vali đi lại chỗ em gái, ánh mắt không ngừng đánh giá người bên cạnh, thấy bàn tay hai người nắm chặt khỏe miệng lộ rõ vẻ thích thú, là một người anh trai thiện nhân hiểu rõ tính cách em gái mình, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, hiện tại nụ cười cùng ánh mắt kia anh biết em gái mình rất vui vẻ. Còn vui vì đón người anh trai này hay là vui vì cậu bạn bên cạnh, thiện nhân không đoán nổi. Quên anh rồi hả? Anh Lam, sao em quên được? Trần Thiên Nam nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của người tóc bạch kim quét tới yên lặng đối mặt, trong lòng thì vang lên cảnh báo, tên này rất có thể là thanh mai trúc mã của Loan, ánh mắt kia không giấu đi đâu được sự quan tâm khác biệt với Loan. Đây là ai em gái? Cậu ấy là người yêu em, tên Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam nhận được ánh mắt thú vị đánh giá của thiện nhân, ở bên cạnh ánh mặt lạnh băng kia càng thêm trầm xuống. Chào hai anh. Chào dù gì thiện nhân trợn mắt, Thành Lam ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô gái. Đúng là cậu rồi Trần, tôi còn đang muốn hỏi, con bé rủ xì nó còn khóc ở nhà vì các cậu trở về không chào nó. Dù gì giơ tay làm động tác muốn ôm, thiện nhân trợn mắt trắng dã ngăn lại. Này này hai người quen biết nhau. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, thế giới thật tròn, không ngờ tới đi đón người cùng Loan lại có thể gặp được người quen ở bên Nga. Ba người nói tiếng Nga làm cho Kiều Loan ở một bên nghi hoặc, bàn tay nắm tay Trần Thiên Nam khẽ giật giật. Mình với Trần quen nhau, cả dù gì. Thiện nhân nhìn thêm Trần Thiên Nam một lần nữa, nghi ngờ không thôi, trở về thôi. Thành Lam kéo vali đi, gương mặt lạnh băng, thiện nhân gật đầu. Về thôi mọi người. Mấy người kéo nhau đi làm cho không ít người nhìn, mấy người tựa như nhân vật trong tiểu thuyết bước ra, làm cho không ít người ghen tị ước ao. Với hai chiếc taxi lại, thiện nhân cùng Thành Lam nhìn dù gì cùng Loan, hai người đều lắc đầu chỉ Trần Thiên Nam. Em đi cùng Nam. Mình đi cùng Trần. Thiện nhân mặt tái mét, tên nhóc này quỷ dị thật sự, đã câu dẫn em gái của mình, bây giờ ngay cả bạn gái cũng theo đối phương mà bỏ cả bản thân. Thiện nhân muốn gào khóc thảm thiết, ánh mắt nhìn Trần Thiên Nam như muốn tìm ra sự hấp dẫn của đối phương, cao to đẹp trai, vẻ ngoài không tệ, hình như cả người toát ra vẻ trầm ổn lạ thường. Tên em dễ khó lường nha. Thiện nhân cố gắng cười gật đầu chui vào xe, Thành Lam ánh mắt có hứng thú sau đó chui vào xe, Trần Thiên Nam cùng Loan, dù gì vào trong xe. Khai mau cậu tại sao lại quen biết bạn gái của anh tớ? Tiểu Loan nhìn dù gì ngồi ở bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc, tuy không hiểu tiếng Nga nhưng nhìn cử chỉ có thể thấy Trần Thiên Nam quen biết đối phương, lại thêm cả chuyện có thể nói tiếng Nga. Trần Thiên Nam ngửi thấy có mùi chua chua ghen tuông trong lời của Loan, không nhịn được cười chê ơ. Anh tóc bạch kim là ai? Thanh mai trúc mã của cậu hả? Ánh mắt của anh ấy nhìn cậu ấm áp khác thường lắm. Tiểu Loan chu môi nhìn hắn. Mối tình đầu được không? Mau nói chuyện chính đừng có chuyện chủ đề, tại sao cậu quen chị dù gì? Trần Thiên Nam cười cười. Ừm có quen, mùa hè có chút chuyện sang bên đó, tình cờ quen biết, bạn bè bình thường. Tiểu Loan cắn cắn môi nói nhỏ. Anh Thành Lam bạn anh trai tớ, hồi bé tớ hay léo đèo theo anh ý, tớ xem như anh trai Á Trần đây là bạn gái cậu. Em gái nhân. Dù gì nói tiếng Việt lơ lớ không rõ, Tiểu Loan cười hì hì gật đầu. Chị dù gì xinh hơn rồi. Hai người chuyển sang nói tiếng Anh, Trần Thiên Nam ngồi trong góc nhìn ra ngoài ngắm cảnh không để ý nhiều. Đột nhiên bên eo Trần Thiên Nam đau điếng, bên hai thì nghe dù gì nói với Tiểu Loan. Em gái rủ sỉ của chị rất thích Trần, nó bị đám côn đồ bắt cóc, Trần là người cứu nó mang trở về, Trần một mình đánh 5 tên côn đồ, nó nói rất mạnh mẽ. Hắn im lặng giả vờ không nghe thấy chịu đựng đau đớn ở eo, xe dừng lại trước nhà Tiểu Loan, tất cả xuống xe, chỉ có Thành Lam không xuống, nhà của anh không ở đây. Anh về nhà trước, dành anh sang chơi. Thành Lam nói với Tiểu Loan, Trần Thiên Nam ở bên cạnh vẻ mặt yên lặng như thường, trong lòng thì nghĩ có nên lén tiến luôn tên này không. Bất quá đành bỏ qua, không thủ không oán tiến đối phương không ổn. Người bản lĩnh vào nhà tớ chơi. Lời nói nồng nặc mùi giấm, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi gật đầu. Người đẹp mở lời không dám từ chối. Có phải ai đẹp cậu cũng vậy đúng không? Ha ha, trời nắng to, hơi say nắng thì phải. Trần Thiên Nam chuyển chủ để chạy tọt vào trong trước, Tiểu Loan ánh mắt híp lại nguy hiểm đuổi theo. E hèm. Thiện Nhân khô han một tiếng nhìn hai đứa em đuổi nhau ở ngoài sân, dù gì đi vào trong ngồi xuống cạnh Thiện Nhân vẻ mặt nghi hoặc một vấn đề nào đó. Nhân, ở Việt Nam có thể lấy hai người được không? Thiện Nhân cứ nghĩ dù gì có ý cho mình yêu thêm người khác, cười hớn hở nói. Có chứ, quan trọng là yêu thương nhau. Lời nói dối trắng trợn, mắt không chấp lấy một cái chờ đợi. Vậy tốt, dù gì cùng em gái cậu có thể đều lấy Trần. Vẻ mặt đặc sắc, Thiện Nhân há hốc hít thở không thông, ngàn tính bạn đợi lại không phải mình, là tên em rể kia, nhất định có quỷ nhà còn mũi mì tôm, an tạm. Trần Thiên Nam phát hiện hai anh em Tiểu Loan có điểm chung chính là mì tôm đều cởi chuồng, Trần Thiên Nam với Loan không ăn, chỉ có Thiện Nhân cùng dù gì ăn, Tiểu Loan kéo Trần Thiên Nam ra phía vườn sau nhà, đi vào hắn ngạc nhiên không thôi, trong này có một khoảng sân khá rộng, ở một góc có một chiếc xích đu màu trắng, Loan ngồi xuống vô bên cạnh. Ngồi xuống nào? Hắn ngồi xuống cảnh giác sợ cái xích đu nó đứt xuống, nhưng hắn lo xa chiếc xích đu vẫn bình thường, Tiểu Loan nghiêng đầu sang vẻ mặt nghiêm túc. Tự khai hay để tớ dùng biện pháp mạnh? Ơ, có chuyện gì cơ? Trần Thiên Nam đứng trước sự uy hiếp vẫn tỏ vẻ vô tội, Tiểu Loan cười nguy hiểm đột nhiên túm tay hắn lên cắn mạnh. A a, tớ khai. Chương 107, thằng nhóc này không phải người. Chương 107, thằng nhóc này không phải người. Thiện Nhân đi vào nhìn em gái hành hạ đối phương khẽ ho khủ khụ một cái. Loan vào trong nhà cùng chị dụ gì dọn phòng hộ chị ý, anh có chuyện muốn nói với Nam. Vâng, đừng bắt nạt người yêu em đấy. Rồi, người yêu mày anh bắt nạt làm gì, nhanh đi. Loan vừa đi vào trong nhà ánh mắt Thiện Nhân trợn ngược nhìn Trần Thiên Nam. Cậu dám bắt cá nhiều tay với người khác, lại yêu đương em gái tôi. Vu khống là phạm tội đấy anh. Hừ, tạm thời chuyện này tôi sẽ điều tra, nghe dù gì nói cậu đánh nhau rất tốt, một mình đánh 4-5 tên côn đồ, bất quá trên thế giới này nhiều thứ mà cậu không biết tới đâu, muốn bảo vệ được em gái tôi cũng được, để tôi xem trình độ của cậu thế nào, nếu thua phải tránh xa con bé. Trần Thiên Nam lắc đầu trả lời. Không được, trừ phi Loan là người bỏ, còn em sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Thiện Nhân cười lạnh một tiếng không cho Trần Thiên Nam có kẻ với mình, chân đã lao tới quyền vùng ra, Trần Thiên Nam nhìn đối phương đánh tới, không suy nghĩ nhiều một tay vung ra gạt phăng năm đấm của đối phương, bả vai trùng xuống tụ lực hất mạnh vào ngực đối phương. Hự, bị đối phương phá chiêu một cách dễ dàng phản lại một đòn vai hất văng mình ra sau, gương mặt Thiện Nhân hứng thú khen ngợi. Không tệ, lần này tôi sẽ không nhẹ tay, cho cậu biết trên thế giới này tồn tại những điều cậu không thể tưởng tượng. Thiện Nhân đã vận lên nội lực muốn một quyền đánh văng đối phương, kiểm soát tinh tế lực lượng sợ đòn đánh mạnh mẽ làm tổn thương đối phương, chân lao nhanh tới quyền phong xé gió lao ra, quyền chưa tới cả người Thiện Nhân đã văng về sau, ngực trúng một đạp của đối phương, Trần Thiên Nam cười nhạt nói. Cho anh dùng hết sức, thử xem. Lời nói đầy ý vị của Trần Thiên Nam làm cho Thiện Nhân sững sờ trong chốc lại, nhận lấy trong cơ thể có lực lượng khác thường tàn phá con ngươi co rụt lại, người em rể này không phải người thường. Đừng có khóc nhẹ nhóc. Thiện Nhân vận chuyển nội lực cấp tốc một lần nữa lao lên, hai người quyền cước va chạm tạo thành sóng khí mơ hồ thổi cả cỏ cây trong sân vườn, càng đánh Thiện Nhân càng kinh dị, đối phương tuổi bằng em gái nhỏ hơn hắn mấy tuổi, vậy mà có thể cùng mình đánh nhau tay, tu vi võ giả tuyệt không phải loại thường, sư môn chỉ sợ thuộc vào hàng tinh giả chân truyền, phấn khích, không ngờ tới vừa về Việt Nam lại có người đánh ngang tay được với mình, càng đánh Thiện Nhân ra đòn càng mạnh, nội lực đã sử dụng đến chính hành, vận chuyển với nắm đấm một quyền xé gió tạo ra tàn ảnh vung ra. Phục Long quyền, Nam Sơn quyền pháp, cả hai người một quyền va chạm, Trần Thiên Nam bật lùi về sau, Thiện Minh đứng im tại chỗ gương mặt kinh ngạc. Lạc Hồng Nam Sơn, cậu là đệ tử của Nam Sơn? Không tính, ông nội dạy em Nam Sơn quyền pháp không dạy pháp môn tu luyện chính. Người một nhà nên Trần Thiên Nam chẳng đấu, hắn cũng kinh ngạc không thôi vì nội lực của Thiện Nhân, tu vi đối phương cao hơn hắn một đoạn, bất quá khoảng cách sẽ rất nhanh bị lấp đầy. Ông nội, Trần Thiên Nam, cậu là cháu của ông Bá Hùng. Thiện Nhân trợn mắt, giống như bố của mình trong lòng Thiện Nhân hâm mộ Trần Bá Hùng hơn ông nội mình gấp mấy lần, cảnh tượng uy phong một mình một ngựa phóng khắp trời Âu cảm giác thật ngầu, là hình tượng mà Thiện Nhân hướng đến. Thiện Nhân cũng biết Trần Bá Hùng hồi còn ở Việt Nam, sự kiện hơn 10 năm trước lúc đó anh ta 12 tuổi biết được một ít từ ông nội. Vâng, thôi bỏ đi, có đánh cũng chẳng giải quyết được cậu. Thiện Nhân phất phất tay giả vờ bỏ qua, thật ra trong lòng khổ không thể nói, nội khí của đối phương mạnh bạo hơn của bản thân, nhìn như một quyền vừa rồi đẩy Trần Thiên Nam lùi về sau ưu thế chiếm thượng phong, nhưng mà lực lượng nội khí kia lại khiến cho Thiện Nhân ăn đau khổ mà chống đỡ. Chia ra thì 50-50, nhìn đối phương chẳng có chút gì gọi là nội thương, Thiện Nhân tự biết mình không đánh nổi đối phương, vì thế giả vờ lên mặt bỏ qua, một hành động cao cả. Tên nhóc này trâu bò thật, Thành Lam quả này không có cửa, trong tối ngoài sáng đều chẳng làm gì được, vị trí em rể này tên nhóc này chiếm khả năng tới 7 phần. cảm thán cho thằng bạn xong, Thiện Nhân quay người đi vào trong nhà, Trần Thiên Nam cùng đi với Thiện Nhân, ở ngoài này không có gì cả, nhìn điện thoại xem giờ đã tới xế chiều. Trần Thiên Nam gọi chú Tùng đón, gửi địa chỉ xong thấy Loan chạy từ trên nhà xuống, đã thay bộ quần áo đơn giản, quần đùi ngắn màu trắng, áo phông hồng in hình con lợn. Tiểu Loan nhìn Trần Thiên Nam cười trêu hắn, con lợn háo sắc nhìn chỗ nào đấy? Trần Thiên Nam ho khan, vừa rồi đảo qua hai cặp đùi trắng của Loan, vậy mà bị đối phương bắt gặp, dáng vẻ chính nhân quân tử lập tức hiện lên. Không có nha, mặt cậu hiện rõ vẻ dê cụ. Tiểu Loan ngồi xuống cạnh hắn cười khanh khách trêu chọc, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, sống chết không nhận dành tiếng ô hế dê cụ lên người. Thiện Nhân kéo rủ gì đã thay quần áo xuống nhìn Trần Thiên Nam, thằng nhóc ở chơi tối về hay lát về luôn? Em gọi người đó rồi, lát nữa chú ý qua đón em. Ừ. Mà bố mẹ với ông nội đi đâu rồi Loan? Mẹ đi công tác, còn bố với ông đi câu cá. Vậy ra hồ làm ly trà đá, lâu rồi không uống. Thiện Nhân kéo rủ gì đi trước, Trần Thiên Nam cùng Loan léo đèo theo sau, chọn một quán ven hồ gọi hai trái dừa cùng hai cốc trà đá, thêm điểm hướng dương ra bốn người ngồi hóng gió hồ tây. Buổi chiều rất nhiều người đi chạy bộ quanh hồ, khung cảnh về chiều không mất đi sự nhộn nhịp. Trần, nhà cậu không ở đây sao? Không có chị rủ gì, nhà em ở chỗ khác. Vậy sao? Nhân tớ muốn qua chỗ Trần chơi. Thiện Nhân uống nước ho sặc sụa, lại muốn đi chơi đứa em rể này. Quét mắt liếc Trần Thiên Nam một cái. Được, rảnh rỗi mình dẫn rủ gì đi. Ở đó đẹp lắm chị, chơi vui nữa, em dẫn chị đi. Tiểu Loan lườm lườm anh trai, có ý bảo vệ Trần Thiên Nam rõ ràng, ngồi một bên Trần Thiên Nam im lặng không ho he câu nào, hắn hiểu vì sao rủ gì muốn tới nhà hắn chơi, tiểu gì cũng nói cho em gái rủ si, con gái Nga có sự nhiệt tình đặc biệt, chiếc xe đen bóng có mấy cái vòng ở đầu dừng lại ngay chỗ mấy người đang ngồi, chú Tùng mở cửa xe bước xuống. Chào anh chị nhé, người tới đón em rồi. Bì bì. Trần Thiên Nam chào mọi người, xoa xoa cái má Loan một cái rồi chạy vào đi, Thiện Nhân nhìn Trần Thiên Nam lên xe rời đi ánh mắt hơi lập lòe. Con bé Loan nhà thằng Nam giàu lắm ạ. Đi cả Audi luôn. Không có anh, nhà cậu ấy bình thường. Bình thường mà đi Audi, anh cũng muốn. Xe của công ty, Nam nói vậy. Nó đi làm rồi. Đã đủ tuổi đâu? Chưa đủ tuổi thì không làm được cả anh. Cậu ấy giỏi lắm, mở công ty công nghệ, anh biết game bản phạ ạ sở nổi toàn cầu năm trước không? Cậu ấy là người tạo ra Á Thiện Nhân giơ tay đỡ cái cầm khỏi nó rơi xuống đất, thằng nhóc này không phải người. Đây là suy nghĩ trong đầu Thiện Nhân lúc này, bản thân mình vẫn còn phải xin tiền bố mẹ ăn học, người ta nhỏ tuổi bằng em gái mình đã làm ông nọ bà kia, tu vi võ đạo sắp đuổi sát cả mình, tư chất thuộc hàng thiên tài, ông trời hình như bờ UFF cho tên nhóc đó hơi nhiều. Em gái, vậy là em trèo được càng cao rồi, sau này đừng có quên sự hy sinh cao cả của anh, gói mì chia đôi những lúc hoạn nạn, lúc sung sướng đừng có quên tên anh. Đã chết anh bây giờ. Chương 108, đột phá tinh thần chương 108, đột phá tinh thần lễ khai giảng hôm nay chính thức bắt đầu. Các anh chị chào đón các em khối mời bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, ánh mắt thằng nào thằng nấy tia ký các em gái, xem có để lọt em nào hay không. Bộ tứ hoa khối mời được các anh cưa nhiệt tình, trong đó hai người là hoa đã có chủ, còn hai thì đám con trai đang chém giết tranh giành với nhau. Trần Thiên Nam nghe đâu cu cậu Tú Cận có một chân, còn đang ngơ ngác thì được thầy hiệu trưởng gọi lên bục phát biểu. Thầy mời em Trần Thiên Nam lớp 11A1, học sinh giỏi đoạt giải nhất môn vật lý cấp quốc gia lên phát biểu một chút cảm nghĩ của mình, truyền lửa cho các em học sinh mới năm nay, để các em tích cực phát huy truyền thống hiếu học của nhà trường. Trần Thiên Nam ngơ ra. Phần này hình như không có thì phải, năm ngoái có đâu sao năm lại tự nhiên có, hắn bị gọi tên không thể ngồi lì mãi được, đi lên bục chỉnh lại cái mải, chưa biết nói gì đành nhìn các em khối 11 vòng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ nên phát biểu kiểu gì cho chuẩn mực. Kính thưa thầy cô giáo, thưa các bạn học sinh, tri thức là con đường tươi sáng nhất mà chúng ta có thể bước lên một cách dễ dàng, cố gắng nỗ lực vượt qua mọi chông gai, thử thách, leo lên đỉnh vinh quang, ở đó các bạn sẽ thấy những thứ rực rỡ muôn màu mà những người khác không thể thấy, nếu các bạn không nỗ lực rèn luyện bản mình, đứng ở chân núi làm sao có thể nhìn quang cảnh của đỉnh núi là như thế nào. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp toàn trường, các em trường cấp 2 cũ của Trần Thiên Nam vỗ tay nhiệt tình nhất, mấy thằng đệ mới lên vô muốn nổ cả bàn tay, không ngờ đại ca lúc còn ở cấp 2 lăn lộn đánh nhau cùng một đám lên cấp 3 một cái học bá như vậy, làm chúng nó cảm giác có ánh sáng chiếu lên người. Các em gái lớp 10 mắt phát sáng nhìn người trên bụng, đây chính là hình mẫu nam chính thanh xuân vườn trường trong những câu chuyện tiểu thuyết mạng hay đọc, đẹp trai học giỏi hình mẫu người yêu lý tưởng của rất nhiều chị em. Trở về chỗ ngồi sau đó là những tiết mục văn nghệ, năm nay Trần Thiên Nam không có tham gia, hắn từ chối luôn từ đầu vì lười, thời gian này hắn không rảnh. Khai giảng xong hơn 10 giờ lại tụ tập một đám ngoài cổng trường uống nước, lần này có thêm các em trường cấp 2 lên, tụ thành một đám gần 30 mạng. Anh Nam, lớp em có mấy thằng chậu nó định ngăn bọn em. Thang hậu sản báo cáo tình hình với Trần Thiên Nam, cái danh đại ca từ cấp 2 vẫn chưa bị xóa bỏ, Trần Thiên Nam liếc mắt nhìn sang lắc đầu chỉ thằng An học rốt. Bảo thằng An ý, anh rửa tay gác kiếm rồi. Đâu? Thằng nào định ngăn bọn mày, thấy nó chỉ cho bọn anh, túng cổ nó lại đây xem có dám ăn. Thang quang với thằng Lân Hổ báo cáo trồn mẹ ra. Đám thằng hậu sản lập tức chỉ ba thằng đang ngông nghênh đi ở cổng trường, thằng An vất tay kéo gần 20 thằng sang quay lấy ba thằng kéo, kẹp nách sách cổ túm lại. Định ăn em tao hả? Thằng An vô ba thằng cúc kia, vừa nãy còn ngông nghênh, bị quay ba thằng mặt tái mét xua xua tay. Làm gì có chuyện đấy anh, hiểu lầm ạ, cứ cẩn thận đấy, sống tốt thì không sao, mày thử đụng vào bọn nó xem ra cổng thì liệu với bọn tao. Truyền thống bao bọc các em trường cấp 2 cũng lên cấp 3 từ đây được bọn thằng An phát huy nối tiếp truyền xuống dưới, đều là anh em tham gia đại chiến giữa những trường cấp 2 năm nào, lên cấp 3 bị bắt nạt các anh dĩ nhiên phải nhảy ra cản cho các em. Không đánh được thì nhảy vào ăn đòn chung. Trần Thiên Nam lắc đầu không quan tâm, chuyện này chẳng khác nào trò trẻ con đối với hắn hiện tại. Buổi chiều không phải làm gì nằm dạng háng trên giường, ngón tay vẽ vẽ, điện thoại bay lơ lửng trên không trung theo một quỹ đạo hình số 8, đang ở tự nhiên thấy chán, Trần Thiên Nam còn tưởng mình mắc bệnh tuổi già đến nơi rồi, không có tâm trạng học, cũng không muốn chơi điện tử, cứ ngơ ngơ như bỏ đái dùng niệm lực điều khiển cái điện thoại bay một cách vô thức, cứ như vậy hơn 2 tiếng đồng hồ, đột nhiên trong đầu tinh thần bạo phát làm cho Trần Thiên Nam bên tai có tiếng nổ ầm ầm tới tối. Tăng mặt mũi, đột phá tầng đầu tiên tinh Hà Thiên Đồ Quyết. Trần Thiên Nam bỏ ra từ trong khiếp sợ, tinh thần trở lại bình thường, cả người có sức sống mãnh liệt, tâm trạng không cảm thấy tồi tệ nữa, thì ra cảm giác chán nản kia là giới hạn cảnh giới của công pháp Tinh Hà Thiên Đồ Quyết, lúc này hắn cảm thấy niệm lực của mình biến đổi về chất lượng, ngưng thực hơn, cảm giác mạnh mẽ rõ ràng hơn trước kia không chỉ một hai lần. Trảm tinh. Trần Thiên Nam con ngươi co rụt lại lẩm bẩm một câu, trong đầu hắn giống như thông tỏ một vấn đề, niệm lực tựa như sinh ra một kỹ năng công kích, Trần Thiên Nam ngồi bật dậy niệm lực tràn ra khắp phòng, bắt được một con muỗi đang đậu ở vách tường, hắn đi tới trợn mắt nhìn chằm chằm con muỗi, trong đầu cấp tốc vẽ ra một quỹ đạo tinh thần. Đột nhiên con muỗi run lên một cái, chân không có sức lực bám vào vách tường nữa, rơi xuống đất, Trần Thiên Nam nhặt con muỗi lên cẩn thận quan sát, không một vết thương nào ở bên ngoài, con muỗi chết một cách quỷ dị. Kỹ năng này là giết người trong vô hình, là chém vào bên trong. Trảm tinh, hẳn là chém lên tinh thần linh hồn các loại. Trần Thiên Nam hứng thú chạy ra ngoài xuống bếp, nó nghiêng tìm kiếm thân ảnh của đám côn trùng bay nhảy, bắt được một con rồi đang bay. Trần Thiên Nam tập trung tinh thần thi triển trảm tinh. Quả nhiên con rồi đang bay lảo đảo rơi xuống đất chết tốt, không có một vết thương nào. Trần Thiên Nam biến thành dũng dĩ diệt côn trùng, dùng kỹ năng công kích giết đám côn trùng, dần dần cũng hiểu hơn nhiều, dùng càng thuận tay, điều chỉnh lực lượng thêm dễ dàng, giết một con muỗi lại dùng con dao mổ trâu thì quá lãng phí, bộ trừ kiểm soát cuối cùng cũng phân ra được liều lượng cần thiết. Thử đi thử lại đến khi đầu váng mắt hoa, Trần Thiên Nam tạm thời dừng lại, cả người lại trở nên chán nản hề bại giống như không được ngủ liền mấy ngày, hắn lẩm bẩm. Thứ này không dùng bừa bãi được, mệt chết mất. Chạy vào phòng quăng người lên giường đi ngủ, tới tối bị con bé Thảo nó chạy vào lôi dậy mới lơ tơ mơ mở mắt. Ngủ như con lợn thế anh, dậy tắm rửa ăn cơm nào. À ừm. Trần Thiên Nam thấy đã tốt hơn một ít, lắc lắc đầu mấy cái chạy đi lấy quần áo tắm rửa. Ăn cơm tối, ăn xong để ba đứa em dọn dẹp hắn nhảy tuốt vào trong phòng chuẩn bị sách vở mai đi học, sau đó lại nhảy lên giường đi ngủ, tới tin nhắn của Kiều Loan vang lên bên tai cũng không thức dậy nổi, chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đồ con lợn háo sắc, không thèm trả lời mình. Kiều Loan lẩm bẩm cất điện thoại đi, bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Có chuyện gì thế mẹ? Thành Lam tìm con, rủ con ra ngoài đi dạo, con mau xuống đi. Mẹ nói hộ con còn học bài, con không đi đâu. Anh đi mấy năm con đã không nhìn mặt nữa. Kim Hồng nhìn con gái, trong lòng bà rất ưng Thành Lam, mấy năm trước con bé Tiểu Loan dính lấy Thành Lam như sam, lần này trở về Kim Hồng có ý muốn cho con gái với Thành Lam thành một đôi, hai nhà thông gia với nhau, giúp đỡ nhau rất tốt. Vậy để con sang rủ cả chị rủ gì đi cùng. Kim Hồng muốn hai người có không gian riêng với nhau, thấy con gái như vậy không có gượng ép gật đầu đi xuống trước, Tiểu Loan gương mặt lạnh nhạt đi vào phòng thay quần áo, sau đó sang rủ gì đi cùng mình. Mày đi một mình đi, đừng rủ bạn gái anh. Thứ, biết thừa âm nhu của anh, em gái mà anh dám bán ra ngoài, em với Nam yêu nhau, em thật sự thích cậu ấy. Còn anh Thành Lam em chỉ em như anh trai, đừng có hùa với mẹ đẩy thuyền em, nếu không em bỏ nhà đi, cứ cẩn thận không em nói với ông nội, ai dám cản em. Thiện Nhân nụ cười cứng đờ ở khoe miệng, hắn hiểu tính cách con bé, lạnh nhạt với mọi chuyện không có nghĩa là nó không hiểu, ngược lại rất thông minh, dám nói dám làm, hắn cũng không tính âm mưu với em gái, nhưng mẹ vừa sang ý muốn đẩy thuyền cho con bé với Thành Lam, Thiện Nhân dĩ nhiên phải nghe lời, đi chơi chứ có phải làm chuyện khác đâu mà sợ. Được rồi, dù cả chị dù gì đi, anh không biết gì hết nhé em gái yêu quý. Chương 109, động đến người của anh hai chương 109. Động đến người của anh hai Trần Thiên Nam sáng hôm sau bỏ dậy cảm giác vẫn thấy hơi mệt, bỏ một buổi luyện tập ngủ tiếp tới 6 giờ sáng, vơ lấy điện thoại xem tin nhắn của Loan, thấy đối phương thả biểu tượng phồng mồm trận má sau cùng, nhắn tin lại. Qua mệt ngủ kỹ á, không xem tin nhắn được. Một lúc sau có tin nhắn trả lời, đọc xong Trần Thiên Nam suy nghĩ muốn tiến Thành Lam lại dâng lên trong đầu. Tối qua mình đi chơi với anh Thành Lam cười mịn. Không chờ tin nhắn phản hồi của Trần Thiên Nam, tin nhắn của Loan lại tới tiếp. Có khó chịu không? Mình rủ cả chị rủ gì đi cùng. Không khó chịu, nhà anh Thành Lam của cậu có mấy người con trai. Trần Thiên Nam cười cười, Tiểu Loan nói với hắn lại rủ thêm chị dù gì đi cùng, ý muốn rõ ràng là không có quan hệ khác với Thành Lam, còn cố tình chọc hắn. Có hai anh em á, còn một người anh trai nữa, sao lại hỏi vậy? Tớ muốn tiến anh ta, sợ gia đình họ không có ai nối dõi, bây giờ yên tâm xuống tay rồi. Suy nghĩ gì bậy bạ gì đấy? Ăn sáng rồi đi học nhé, mình chuẩn bị đi học luôn. Từ Mỹ Nam. Cất điện thoại, Trần Thiên Nam lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, dắt xe ra đợi chị em Thương Thảo đi học. Vừa đến cổng trường đã thấy thằng Tú cận chờ con bé nào rất xinh, Trần Thiên Nam dụi mắt xác định không có nhìn nhầm liền tặc lưỡi một cái khen ngợi. Thằng này khá. Ném xe vào trong bãi, Trần Thiên Nam chạy vụt đi theo sau thằng Tú cận đang ba hoa trích trẻ với em gái kia, hai đứa nó cứ như tình đầu mới nở cười cười nói nói vẻ mặt thằng khu Tú cận nhìn rất hạnh phúc, thấy gương mặt của bạn gái thằng Tú cận, hắn hơi sững sờ gãi gãi mũi. Mẹ hôm trước đi qua nhà ông Ân học nghệ, hình như gặp nhỏ này đi với thằng nào từ nhà nghỉ ra. Bỏ mẹ thằng bạn rồi. Đám thằng An thằng Lân không biết từ đâu phi ra thập thọ với Trần Thiên Nam, thằng An kinh dị. Ơ thằng Tú cận cưa được con thu lớp 10G2, mẹ cái xịt gì thế sao lại dính vào của nợ này? Nghe thằng An lẩm bẩm, Trần Thiên Nam khoác vai nó nói thầm. Hôm nọ hình như tao thấy con này đi với thằng nào từ nhà nghỉ ra, chắc vào đấy tránh nắng, ôi bãi cả thằng cu Tú quả này. Mày cũng thấy. Ờ nó là bồ thằng em tao quen chỗ anh hai, nó chơi nát mẹ đến nơi rồi. Thằng Lân há mồm nghe hai thằng bạn nói, ánh mắt nhìn thằng Tú Cận thở dài cho thằng bạn, một đời Tú Tể tướng quân sư thiên hạ cho anh em lại rơi vào tình cảnh này, cả ba thằng nhìn nhau không biết nên khuyên nhủ thằng bạn ra sao. Thằng ăn nói: "Thôi dù cho nó có tan vỡ con chim cũng phải nói cho nó biết, dính vào là giờ đấy, chưa nói yêu đương hay không thằng bổ nó mà biết cũng lột ra thằng Tú Cận, loại vớ ba vớ vẩn này không ổn tội mẹ gì dính vào." Thằng An lôi cả thằng Lân cùng Trần Thiên Nam qua lớp thằng Tú Cận, thấy cu cậu đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ở chỗ ba thằng nhìn nhau, thằng An đi lại vẻ mặt đau khổ cho thằng bạn: "Ơ, sao này ba thằng chúng mày rảnh háng lại qua đây sáng sớm? Ra ngoài ghế đá tâm sự chút đi." Thằng Lân túm cổ thằng Tú Cận dậy kéo ra ngoài ghế đá ngoài sân: "Mày thích con thu 10G2 à?" Thằng An không dài dòng vào thẳng vấn đề, thằng Tú Cận thấy đám anh em hỏi thì không giấu gật đầu: "Bỏ đi, con đấy không ra gì đâu, nó là bồ thằng em tao quen chỗ anh hai, bị nó chơi nát rồi, mày dây vào làm gì?" "Tao không nói phép, hỏi thằng Nam xem, chúng nó đi nhà nghỉ với nhau suốt." Thằng Tú Cận nghe xong mặt tái mét, ánh mắt lạc long hiện lên trên gương mặt, thẫn thờ nhìn cái gật đầu xác nhận của Trần Thiên Nam, không muốn dính vào chuyện này không được, anh em chí cốt với nhau không thể để thằng bạn lún sâu vào trong tình cảm éo le này được. "Ừm, tao biết rồi." Tú Cận đẩy đẩy cái kính trên mắt, người như mất hồn đi vào trong lớp, ba thằng nhìn nhau thở dài cho thằng bạn, sau đó ai về lớp đấy, còn về phần tình cảm của thằng Tú Cận, anh em không quyết định được thay nó, có chăng chỉ cho nó lời khuyên đủ. Về lớp Trần Thiên Nam ngồi vào chỗ thấy Tuyết đang cầm tuổi vẽ với cái gì đó không có để ý nhiều. Tiết học bắt đầu, làm Trần Thiên Nam có chút kinh ngạc vì cái đầu của hắn tốt hơn trước, nhìn lướt qua có thể ghi nhớ lại những gì mình vừa thấy, tuy là không thể nhớ hết tất cả chỉ khoảng 6-7 phần, nhưng rõ ràng đầu óc của hắn sáng hơn trước kia, chuyện này hẳn là liên quan tới việc đột phá tinh hà thiên đô quyết, phát triển được não bộ. Cũng tốt. Trần Thiên Nam biết não bộ con người hoàn toàn chưa khai phá được hết, trung ương thần kinh não bộ ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu mà khoa học còn chưa phát hiện ra, niệm lực của hắn là năng lực ở phần đầu sinh ra, còn cơ chế thực tế ra sao? Nguyên nhân nào phát sinh Trần Thiên Nam không biết, nếu có đáp án khả năng ở tương lai lúc đó tri thức của hắn đủ hiểu biết để giải thích. Lúc ra ngoài cổng trường thấy tụ tập rất đông, Trần Thiên Nam vừa phi ra thẳng quang đã kêu: "Thằng Tú Cận bị đánh, nhanh mày." Trần Thiên Nam để xe cho Tuyết giữ, lao đi, quả nhiên thấy thằng Tú đang bị đánh, một thằng xăm trổ ở cánh tay, dáng vẻ hổ báo vừa đấm thằng Tú Cận một quả vào mặt, kính mắt của thằng Tú rơi xuống đất vỡ tung, thằng Tú ngã xuống đất, con bé Thu sáng nay đứng ở một bên gào khóc nói cái gì không phải, hắn không quan tâm nhiều lao tới đỡ một chân đang định sút vào mặt thằng Tú. "Con mẹ mày là thằng nào?" Lời còn chưa dứt Trần Thiên Nam tốc thẳng một cú đấm vào mặt khiến thằng kia xì máu mũi ngã lăn ra đất la lộn. Hắn tung thêm một cước đá thẳng bụng đối phương hất văng ra một bên, sau đó đưa tay kéo thẳng Tú Cận mặt mũi đầy máu dậy. Đám thằng An lúc này cũng lao ra, nhìn người bị Trần Thiên Nam một đấm một đá lăn ra ở một bên, thằng An vẻ mặt khó nhìn: "Bình tĩnh mày đánh người của anh hai, rách việc ra." Trần Thiên Nam túm cổ thằng An gần lên: "Mời anh hai tới tao cũng không án, đánh bạn tao thì đến tao đón." Ném thằng An sang một bên, đám thằng Lân đỡ thẳng Tú Cận vào một bên lấy nước lọc chai rửa mặt cho nó. Trần Thiên Nam không dừng lại đi tới chỗ thằng vừa đánh thằng Tú, một tay túm cổ đối phương nhấc lên gần từng chữ: "Động vào anh em tao thì liệu hồn, còn lần sau tao bẻ cổ, cút." Trần Thiên Nam xách đối phương như xách một con gà, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, năng lực hắn nắm trong tay, bạn bè hắn nhất định sẽ bảo vệ, dù không có năng lực đi chăng nữa đã xem là bạn bè thật sự, Trần Thiên Nam nhất định sẽ lao vào mà chẳng sợ hãi chuyện gì. Ném đối phương xuống đất liếc ánh mắt sắc lạnh sang con bé Thu, không nói gì bay sang chỗ thẳng Tú Cận. Đám học sinh xung quanh nhìn một màn này máu nóng dâng lên, ánh mắt nhìn về Trần Thiên Nam có sợ hãi, có hâm mộ, một tay túm cổ đối phương lên như nhấc một con gà không phải ai cũng có thể làm được, ít nhất phải rất khỏe, lại nhìn cơ thể cao to của Trần Thiên Nam. Nhiều người thầm nuốt nước bọt vì thằng đang nằm dưới đất ăn đòn từ người như vậy. "Mày cứ đợi đấy thằng chó." Thằng kia được đỡ dậy nhìn Trần Thiên Nam cùng đám thằng Tú Cận bằng ánh mắt hằn học, Trần Thiên Nam nghe liền quay lại đi tới chỗ đối phương một lần nữa, thằng An cản hắn lại: "Đừng mày, có gì tao đứng ra nói chuyện cho, đừng động tới người của anh hai, ông ý mày trêu không được đâu." Trần Thiên Nam gạt phăng thằng An sang một bên đi tới trước mặt thằng kia, dáng vẻ hùng hổ của Trần Thiên Nam khiến cho thằng kia sợ lùi về sau, hắn cười nhạt túm cổ thằng kia: "Nói lại xem." Thằng kia bị túm cổ áo ánh mắt né tránh, Trần Thiên Nam cười nết miệng ghé vào tai đối phương: "Tính lôi anh hai của mày ra dọa tao hả? Tới tao đón, còn bây giờ thì cút." Chương 110, bắt gặp tình tứ chương 110, bắt gặp tình tứ Trần Thiên Nam ngông cuồng, đúng là hắn có vốn liếng đó, nhưng sở dĩ làm như vậy là biến từ thù hận của thằng Tú chuyển lên người hắn, để đám anh hai anh ba gì có tìm phiền phức tiếp thì sẽ tìm hắn chứ không phải tìm bọn thằng Tú Cận. Minh Thương dễ tránh ám tiến có phòng, bọn kia lại rình rình cắn trộm đám thằng Tú thì phiền, còn tìm hắn thì tới tên nào bẻ cổ tên đó, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. "Có sao không?" Gãy mũi ha ha. Thằng Tú Cận cười thảm một cái, đám thằng quang vô vô vai ai đuổi. Trần Thiên Nam gật đầu nói: "Ngày mai cẩn thận đấy, chờ tao rồi về." Cả đám gật đầu, xong thằng Quang lấy xe trở thành Tú về, còn xe thằng Tú gửi ở quán, về nhà bố mẹ có hỏi còn có cái cỡ ngã xe mà nói dối, tuy lời nói dối là không đúng nhưng kết quả mang lại tốt đẹp, vậy thì giá trị của lời nói dối sẽ nghiêng về lẽ phải. Tiệm cầm đồ hai hổ. "Anh hai, mấy thằng chó đánh em." Thằng vừa bị Trần Thiên Nam đánh liếc cái thân đi vào đã gào khóc, ngồi ở ghế có một người to cao, gương mặt như hổ, ánh mắt sắc bén dữ tợn, nghe đàn em nói quay sang nhìn. "Thằng nào?" "Mấy thằng học sinh, thằng đấy võ nghệ rất tốt. Khỏe nữa em không ăn được nó còn nói anh." Lời kể vừa xong gương mặt anh hai giữ tận cười lạnh: "Giỏi cho mấy thằng còn chưa mọc hết lông, được để mai tao xem nó còn cứng nổi không, nói anh em chuẩn bị đi, chưa mai đi." "Vâng, anh hai." Thằng An thở dài gương mặt khó coi, Thương Hà nhìn gương mặt nhăn nhó của thằng An thì hỏi: "Này mặt cứ như đắp phải rồi thế, nãy thằng Nam nó đánh người của anh hai, mai ông tiểu gì cũng kéo người xuống, An đứng ở giữa khó xử, nói thằng Nam không được, xin bên anh hai cũng không được, chán thật. Ý An là anh hai gì đó kéo người qua muốn đánh Nam Á.
Ừm.
Úi, có mười anh hai cũng không đánh được Nam, yên tâm đi. Thang An trợn mặt quay sang nhìn Hương Hà, đúng là cô nàng này bạo lực hay đánh người, nhưng yêu thương thật lòng, hai người đã có hơn một năm yêu nhau hiểu về nhau rất nhiều, Hương Hà đã nói vậy thì rất có thể sẽ là như thế, dù sao giá trị bạo lực của câu người yêu này rất lớn. Cơm nước xong xuôi Trần Thiên Nam nhảy lên giường ngủ trưa, vừa nằm xuống điện thoại đã văng lên. Mình nghe này người đẹp. Có phải cứ người đẹp là thái độ của cậu đều sẽ tốt?
Không có, tốt với mình luôn thôi.
Tạm tin tưởng, chiều thứ bảy này mình xuống chơi Á, cả chị dù gì nữa, đừng có trốn đi mất đấy. Sẵn sàng mọi lúc. Cho chuyện tới đầu giờ chiều Loan đi học thêm, Trần Thiên Nam tắt điện thoại đi ngủ, còn đang mơ đẹp thì bị Thương chạy vào phòng gọi dậy. Anh Nam dậy đi, đưa em đi mua ít đồ, con bé Thảo nó trốn đi chơi một mình mất rồi. Trần Thiên Nam vươn bay, xương khớp nổ liên tục, hắn nghiêng nghiêng đầu sang hỏi. Thảo nó đi chơi Á?
Với ai?
Với Lân. Hoàng bét. Trần Thiên Nam không ngờ tới sau một năm cần cù nỗ lực với bản mặt dày của mình, thế mà thằng Lân đã động được con bé Thảo, hai đứa nó bây giờ cứ mập mập mờ mờ, cảm thán vì thằng bạn có thể trở thành em rể của mình, tâm trạng có chút không muốn tí nào, nhưng mà đứng ở góc độ bạn bè thì cũng phải vui mừng cho thằng bạn thoát kiếp cô đơn, đứng góc độ của một người anh thì chẹp miệng cảm thán yêu làm gì thằng người đấy. Lấy xe ra cổng chở con bé Thương đi, nhà còn mỗi hai anh em ở nhà, Thảo đi chơi, con bé anh Thư học chiều, ông bà đi sang bên nhà anh em họ gì ở dưới thị trấn chơi. Mua gì để anh còn biết đường nào cô gái?
Em mua ít đồ con gái.
Đừng có đùa anh, giới hạn ở đâu?
Em mua quần áo trong, chật hết rồi.
Trần Thiên Nam gật gù, chị em Thương Thảo phát triển cơ thể rất nhanh, dáng vẻ hiện tại đã như thiếu nữ 18, độ tuổi con gái đẹp nhất trong đời, hắn có chút tò mò về tiêu chuẩn nửa kia của con bé Thương, vì thế liền chuyển chủ đề. Thế ngắm chúng anh nào trong mấy chục anh đang cưa chưa hạ cô gái?
Không có anh, mấy người đó phiền chết đi được, em không thích.
Thương kể cho Trần Thiên Nam nghe mấy thơ văn tán gái của mấy thằng cùng trường, kể cả ở ngoài trường cũng có, tặng hoa, tặng kẹo suốt ngày nhưng chưa có người nào có thể đả động được, nghe mấy thơ văn cô gái mà Thương kể, Trần Thiên Nam nghĩ nếu mà mình là con gái không khéo dụng một rổ trứng lâu rồi. Sau này em sẽ tìm người tương tự anh Á, giỏi, đẹp trai, tính tình lại tốt, gái này chỉ sợ em ế tới giả, người như anh hiếm lắm he he.
Vớm, em vừa nói thế có người đã phồng mũi to rồi.
Thương cười khanh khách trêu chọc, Trần Thiên Nam cũng cười, tính cách của cô em gái này lạnh lùng, rất ít khi cười đùa, hiện tại tốt hơn lúc mới về Việt Nam, cười đùa trêu chọc với anh em trong nhà thường xuyên, còn người ngoài vẫn lạnh nhạt như thường, ngay cả đám thằng quan quen biết thân hơn những người khác cũng đơn giản chỉ chào hỏi, không nói chuyện linh tinh bao giờ. Đưa Thương ra hẳn thị trấn huyện bên, dừng trước cửa hàng quần áo lớn, ném xe vào bãi rồi cả hai đi vào trong.
Xin chào quý khách, anh chị muốn mua quần áo nam hay nữ, để bên em tư vấn.
Trần Thiên Nam nghiêng đầu chỉ con bé Thương.
Em mua quần áo nữ chị.
Hai em lên tầng 2, bên phải.
Cảm ơn chị.
Thương khoát tay Trần Thiên Nam kéo đi, hắn để mặc để đối phương cứ thế mà lôi đi, qua một dãy quần áo lớn, váy vóc đủ thể loại, Thương kéo hắn vào thẳng chỗ quần áo trong, nhìn đủ thể loại muôn màu, đủ kiểu dáng, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, sao cứ có cảm giác con trai đi vào chỗ này thấy nó biến thái vậy nhỉ?
Kéo anh vào đây làm gì con bé này, anh ra ngoài kia đợi, ở đây cảm giác như biến thái.
Mà anh không dạy gì cả. Con bé Thương trêu chọc Trần Thiên Nam, xong cũng buông tha cho hắn, đi ra bên ngoài chỗ quần áo nữ, ánh mắt lựa chúng một cái váy màu trắng, ngăn chấm gối, họa tiết rất đẹp, nghĩ nghĩ một hồi quyết định mua nó có dịp tặng Loan.
Chị ơi, lấy hộ em cái váy trong kia.
Tặng bạn gái à em trai?
Dạ vâng chị.
Ai có phúc mới có bạn trai như em, vừa đẹp trai cao to, vừa tâm lý, cô gái đó sẽ rất hạnh phúc. Nghe chị nhân viên khen mà Trần Thiên Nam chỉ biết gãi mũi, đợi một lúc Thương đi ra. Trên tay đã có hai túi đồ, nhìn Trần Thiên Nam trên tay xách một túi tò mò hỏi.
Anh mua gì á?
Mua váy.
Tặng chị Tiểu Loan.
Ừm.
Em cũng muốn mua.
Thoải mái chọn đi.
Chọn cho em được không?
Thử con mắt thẩm mỹ của anh trai như thế nào? Trần Thiên Nam gật đầu, kéo con bé Thương đi khắp nơi, cuối cùng chọn cho nó một bộ váy dài, họa tiết đơn giản, màu chủ đạo trắng xanh có cảm giác thanh nhã rất hợp với khí chất của con bé Thương.
Lấy bộ này đi.
Đẹp quá. Mua xong cho Thương cả hai đi qua chỗ bán quần áo nam, Trần Thiên Nam mua mấy cái áo polo cổ tay, thêm quần bạ gỉ ống rộng. Thay đổi phong cách một chút, xong cả hai ra thanh toán đi về, ra tới cổng thì thấy bên kia đường hai người dắt tay nhau cười cười nói nói bộ dạng rất hạnh phúc, Trần Thiên Nam liếc Thương nói.
Xem em gái kìa, vui vẻ hạnh phúc quá ta.
Thứ, con bé này còn giấu chị, hỏi nó bảo không có gì đâu, bây giờ đã tỉnh tứ thế kia rồi. Trần Thiên Nam với Thương chặt lại hai người, hắn ho lên khủ khủ.
Ê hèm, bỏ cái tay ra.
Hai người giật nảy mình vội buông tay nhau ra, Thương lườm lườm em gái, con bé Thảo cúi gục đầu mặt mũi đỏ bừng, thằng Lân bị bắt quả tang mặt cũng đỏ, hai đứa cứ cúi gằm mặt như phạm tội cùng nhau vậy, địa bộ nhìn rất buồn cười.
Có gì để nói không?
Trần Thiên Nam muốn bật cười vì điệu bộ như ăn trộm của hai đứa nó, giọng nói vẫn giả vờ nghiêm túc.
Hề hề, anh rể là em sai, anh đừng nặng lời với Thảo.
Ai anh rể mày chứ, Thảo em.
Thảo mặt mũi đỏ bừng nhìn Trần Thiên Nam lý nhí nói.
Em với Lân yêu nhau á tự nguyện hay bị ép buộc, nếu bị ép cứ nói cho anh, để anh tiến nó.
Chương 111, Đại chiến Giang Hồ chương 111, Đại chiến Giang Hồ hôm nay thứ bảy buổi học cuối tuần nhanh chóng trôi qua, ở cổng lúc này đã đứng gần 20 người dáng vẻ dữ tợn, Trần Thiên Nam cùng đám thằng tú cận bước ra, hôm nay đám thằng hậu sản đi cùng. Tất cả hơn 20 mạng, từ đám học chung, cho tới mấy thằng em lớp dưới đi cùng nhau.
Thằng chó, hôm nay chúng mày nhiều người. Thằng hôm qua đánh thằng Tú Cận bị Trần Thiên Nam đánh lúc này đi tới, dáng vẻ hổ báo cáo trồn cười lạnh nhìn đám Trần Thiên Nam, hắn cười cười nhìn đối phương nói: "Nào không cản đường, còn làm nhảm tao và cho gậy hết răng." Trần Thiên Nam tay nhanh thoát một cái túm cổ đối phương, ném luôn sang bên vệ đường nơi mà có đống rác thải, đám người kia bật dậy lao ra, người đi đầu dáng vẻ hổ báo, gương mặt dữ tợn: "DM mày, thằng danh con láo nhỉ? Chúng mày thích chết đúng không?" Anh hai dẫn đám đàn em tới chửi thẳng mặt Trần Thiên Nam, hắn không nhướng mày lấy một cái, đám thằng quang ở phía sau cũng vậy, chưa một thằng nào trốn bước chân, anh em với nhau từ hồi cấp 1, cấp 2, chơi với nhau đã mấy năm, đều là anh em chí cốt, sống chết cùng nhau, thằng Tú bị đánh thì những thằng khác cũng nhảy vào trả thù hoặc bị đánh chung. Anh trai quản người mình tốt thì đúng hơn, đánh người thì bọn em đánh lại thế thôi, cần gì nói nhiều lời tốn nước bọn. Danh con. Anh hai vung tay tắt thẳng mặt Trần Thiên Nam, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Trần Thiên Nam giơ tay bắt được cổ tay đối phương, bàn tay vận lực bất mạnh. Rắc. Muốn đánh. Trần Thiên Nam hất văng đối phương về sau, ánh mắt đã lạnh xuống khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn anh hai. Thằng này không bình thường. Anh hai cổ tay đau đớn ánh mắt nhìn Trần Thiên Nam e ngại, đối phương vừa rồi tựa như có thể bóp nát cổ tay một cách dễ dàng, đám đàn em trực chờ xông lên anh hai phất tay. Mày có dám ra nhà hoang giải quyết? Được ông anh. Anh hai quay người rời đi ánh mắt ra hiệu với đám đàn em lấy đồ, thằng này võ nghệ rất khá muốn đánh chân tay khó khai được đối phương, Trần Thiên Nam nhìn sang đám thằng con nói: "Đợi tao giải quyết xong rồi về." Trần Thiên Nam nhận được mấy cái gật đầu, xong hắn đi theo đám người anh hai. Tuyết đứng ở một bên lo lắng giật giật áo Thảo nói: "Có cần báo công an không Thảo? Nam một mình đi nguy hiểm lắm." "Ơ sao lại một mình?" Thảo cười quỷ dị thì thầm vào tai Tuyết, đám thằng quang đi sau vào trong quán cô béo lấy hai túi đồ gửi từ bên trong, hai túi đàn lớn mang ra, Thương Thảo gật đầu khi đám anh hai rời đi hết về phía nhà hoang cả bọn theo sau, tới gần nhà hoang thằng quang mở túi ra, ném ra đống tiếp sáng loáng chia cho cả bọn. Thương Thảo cũng mỗi người một cây mà bùng bùng, đám học sinh đi ngang qua không khỏi dừng lại mà xem, ánh mắt nhìn đám thằng quang mang theo khâm phục, dám vác đồ ra chơi với đám giang hồ, đám này đúng là không phải gan bình thường. Chị em Thương Thảo đi đầu lúc này điệu bộ như hóa thân thành chị đại xã hội đen. "Chuyện này mày muốn giải quyết thế nào hả thằng em?" Anh hai nhìn đám đàn em đã lăm lăm đồ trong tay, ánh mắt có chút khâm phục Trần Thiên Nam, thằng này đúng gan không nhỏ, chắc hẳn là tự tin vào võ nghệ của mình, nhưng muốn đấu với 20 người bọn hắn chẳng khác nào nằm mơ. "Bảo đàn em anh cúi đầu xin lỗi bạn em thế là xong." Trần Thiên Nam nhìn đám người tay lăm lăm ông tiếp điệu bộ như thường trả lời đối phương, hai hổ cười phá lên. "Xin lỗi cái DM mày, lên đánh cho nằm viện 3 tháng cho tao." Đám đàn em nghe anh hai nói cầm tiếp lao lên. Thằng hôm qua bị Trần Thiên Nam đánh cay cú vọt vào trước, ông tiếp đập thẳng xuống đầu Trần Thiên Nam, còn cách vài centimet Trần Thiên Nam nghiêng người tránh, vung tay một quyền tốc thẳng vào mặt đối phương. Bụng hự, máu mồm cùng răng rơi tung tóe ra đất, cả người bay về phía sau rơi vào bụi cỏ dại cả người co rúm. Trần Thiên Nam giơ tay cứng rắn đỡ một tiếp phía sau đánh lén, nội lực đã bao phủ toàn bộ cánh tay, ông tiếp va chạm không tạo nên thương tổn cho Trần Thiên Nam, thấy một gậy đánh vào tay đối phương thẳng vừa đánh lén còn vui mừng thì hai mắt đã tối sầm lại ôm đầu. A Thảo vụt một gậy thẳng đầu đối phương chẳng chút kiêng nể, đám thằng quang cầm tiếp lao vào chia ra mà đánh. Tiếng âm thanh sắt thép va chạm, tiếng kêu đau đớn ở khắp khu vực nhà hoang. Không đợi ở ngoài, lại mang cả đồ chơi, bọn mày liều thật. Ha ha, chơi thì chơi sợ mẹ gì, bọn tao làm sao có thể để cho mình mày đối mặt được, có đánh thì cùng đánh, phang chết cụ chúng nó. Thang Lân cầm gậy tiếp cười nhàn nhạt nói, đám còn lại cũng cười, không có sợ hãi ở đây, chỉ có ánh mắt sáng rực chiến ý cùng một tình bạn thật sự. Chị em Thương Thảo gậy trong tay cứ thế mà đánh ra, địa bộ chính xác là chị đại xã hội đen, gậy đánh xuống chẳng có chút gì gọi là nương tay, cứ thế mà phang. Đám đàn em của anh hai lúc đầu còn kiêng dè, sau khi ăn vài gậy vào người máu nóng dồn lên nao đánh hết sức, hai bên lao vào cuộc chiến. Trần Thiên Nam hướng về phía anh hai mà lao tới, Nam đấm hướng thẳng mặt đối phương mà đánh ra. Anh hai nhìn đám học sinh điên cuồng này trong lòng có chút kinh dị, đám này địa bộ không chút sợ hãi, đánh nhau không thiếu kinh nghiệm, còn đám đàn em mình thì do nhiều ngày rượu chè chơi bời, rất ít thằng nào dám ở trong khu vực này gây với bản thân. Hai hổ tựa như đã quên mất cảnh tượng cuộc chiến này. Hôm nay đám học sinh này cho hai hổ biết thế nào là chiến đấu không sợ hãi, gan rất lớn. Bụp, Nam đấm đánh xuống, hai hổ giơ tay đỡ đòn của đối phương. Nam đấm đánh xuống khiến hai hổ đau đớn nghiến răng, sức mạnh của đối phương không hề bình thường, còn chưa kịp phản ứng hai hổ đã trúng một quyền thẳng vào bụng, kêu lên một tiếng bị đánh gục xuống, khóe miệng trào ra cả dịch dạ dày ngược lên. Trần Thiên Nam đánh gục anh hai rồi lao vào đám khác mà đấm đá túi bụi cùng đám thằng quang. Trận chiến 15 phút nhanh chóng kết thúc, đám đàn em cùng anh hai toàn bộ ngã gục trên đất, người ôm đầu, người ôm bụng. Trần Thiên Nam nhìn đám bạn thương tích đầy mình, khóe miệng khẽ giật giật. "Về thôi anh em, về thôi, ha ha, anh em mình thắng rồi, ha ha." Trần Thiên Nam nhìn một màn này khẽ thở dài, hắn có thể để bọn nó không dính vào chuyện này, nhưng bọn nó vẫn lựa chọn nhúng tay vào, hậu quả tự mình gánh lấy, vì bạn bè anh em, vì chính bản thân mình chiến đấu, tương lai nếu có một ngày thật sự chiến tranh xảy ra phá vỡ sự hòa bình này, nhưng gương mặt ở đây hắn tin tưởng sẽ liều mình chiến đấu tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ gia đình, bảo vệ quê hương. Chuyện này kết thúc ở đây nhé ông anh. Trần Thiên Nam đi lại chỗ anh hai đang từ từ đứng dậy, hắn vô vô vai đối phương thì thầm một câu, nghe xong hai hổ con ngươi có rút lại đứng im tại chỗ. "Về thôi." Cả đám rời đi, vậy tiếp nhét lại vào trong túi đàn hai thằng một túi mà mang đi. Đám học sinh khác ở bên ngoài không ai dám vào trong, nhìn đám Trần Thiên Nam đi ra cả đám nhìn theo. "Mày nhìn kìa, là anh Nam 11A1 cùng bạn của anh ý, vừa học giỏi vừa đánh nhau tốt, nhìn anh đấy ngổ vãi. Đám giang hồ kia đâu rồi? Bắt nạt đám học sinh lần này thì cho chết đi." Chương 112, tình cảnh quái dị chương 112, tình tình cảnh quái dị trận chiến nào cũng có thương vong, đám thằng quang dính vài gậy vào người, thằng hậu sản bị ăn một gậy vào đầu đang được anh em kiếm đi, ra ngoài quán nước uống nước nghỉ ngơi. Cảm ơn tất cả mọi người. Thằng Tú cận túi đầu cảm ơn tất cả mọi người, chuyện này nguyên nhân chính là từ thằng Tú mà ra, anh em cùng tiến cùng lùi một trận chiến ăn không ít gậy tiếp vào người, đau đến nghe cả răng ra nhưng vẫn phải cố cười, lại đến phiên bàn luận chiến tích, nào là tao phang thằng kia, lãnh thằng này, rôm giả cả quán nước. Cậu có sao không? Tuyết đưa cho Trần Thiên Nam chai nước lọc lạnh, hắn lắc đầu nhận lấy chai nước rửa qua cái mặt, Tuyết nhìn Trần Thiên Nam trong lòng vẫn chưa buông được, cô thật sự thích chàng trai này, dù cho hắn đã có người yêu nhưng trong sâu thẳm của cô vẫn nhen nhóm hy vọng chưa hề từ bỏ, thở nhẹ một cái Tuyết mỉm cười nhìn đám người này, bạn bè. Đây thật sự mới gọi là bạn bè, sẵn sàng vì nhau mà trả giá. Đầu giờ chiều một chiếc ô tô đen phóng vào sân nhà, anh em Trần Thiên Nam hiếm có hôm nào không ngủ trưa lại tụ tập ngồi ở hiên nhà chơi điện tử với nhau, từ trên xe bước xuống đầu tiên là Tiểu Loan. "Khéo lô mọi người." "A chị dâu." "Đám Thương Thảo." Con bé Anh Thư vứt cả điện thoại chạy lại với Tiểu Loan, phía sau là Dụ Dị cùng Thiên Nhân, sau cùng là một bóng người với mái tóc bạc kim, Trần Thiên Nam vẻ mặt nhăn lại, trong đầu thầm nghĩ cái tên chết tiệt Thành Lam này bám dai thế. "Chào mọi người, nhà cậu đây Trần." "Đúng vậy chị Dụ Dị." Khung cảnh bình yên quá. Thiện Nhân còn đang đánh giá xung quanh một hồi chợt bên tai vang lên tiếng nói của Trần Thiên Nam đủ nhỏ để có thể nghe. "Anh Thiện Nhân, có tin em làm thịt luôn bạn anh không?" Thiện Nhân nhìn sang, thằng em rể này có cá tính, nhưng mà chuyện này hắn có năng lực làm được, không thể để bạn mình rơi vào độc thủ của thằng em rể được, Thiện Nhân nhún vai nói nhỏ. "Không còn cách nào khác, bất đắc dĩ." Ánh mắt Thành Lam vốn lạnh nhạt, nhưng lúc này lại có chút dị động, ánh mắt đối diện với một trong hai cô gái sinh đôi, trong lòng anh có thứ gì đó là lạ, Thương cũng nhìn Thành Lam, ánh mắt hai người đối diện với nhau. Trần Thiên Nam giác quan nhạy bén đã đánh nhịp được chuyện không bình thường quan sát. "Mợ nó, không phải chứ?" Trần Thiên Nam hích hích vai Thiện Nhân, nhận được ám chỉ của Trần Thiên Nam, ánh mắt của Thiện Nhân quét qua Thành Lam, thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, ánh mắt không chút bình thường khỏe miệng khẽ giật giật. "Tên này, không phải chứ? Hai người có chuyện gì mà cứ to to nhỏ nhỏ với nhau?" Tiểu Loan nhìn Trần Thiên Nam cùng anh trai cứ thập thò hơi hiếu kỳ lên tiếng, Trần Thiên Nam ho khụ khụ. Mọi người vào nhà ngồi chơi uống nước. "Thương, đi vào bếp pha anh ấm trẻ." Thương vâng một tiếng quay người xuống bếp, ánh mắt Thành Lam hơi đổi quay người sang một hướng khác có vẻ như đang đánh giá khung cảnh nơi đây. Thiện Nhân đi tới mít vai Thành Lam. "Này làm gì nhìn con gái người ta ghê thế?" "Có sao?" Thiện Nhân nhún vai, biết thằng bạn của mình nhất định đang chuẩn dạng, trong lòng hiện lên hai chữ thú vị, có chút tưởng tượng quái dị. "Tiểu Loan à ông." Tiểu Loan xách túi trẻ đưa tận tay cho Trần Bá Hùng. "Ông nội cháu gửi cho ông ít trẻ quý." "Ha ha, ông xin nhé, vào nhà ngồi chơi đi." Thành Lam cùng Dụ Dị lên tiếng chào hỏi, chỉ có Thiện Nhân vẫn còn đang ngây người như gặp được thần tượng, một lúc sau mới nhào tới. "Cháu chào ông, cháu tên Thiện Nhân, con bố Thiện Minh." Trần Bá Hùng ánh mắt quét qua Thiện Nhân, gương mặt giản mua hiện ra vẻ hoài niệm vui vẻ cười nói. "Lớn tướng rồi, hồi còn bé ông bế mày còn kẹ lên cả người ông, thoáng một cái đã lớn tướng thế này rồi, bao giờ tính cho ông bế chắc đây, để ông xem bố con nhà mày có giống nhau không ha ha." Thiện Nhân cười xấu hổ, chuyện này bản thân Thiện Nhân không biết đến, nghe Trần Bá Hùng nói vừa có chút xấu hổ vừa có cảm giác thành tựu, có mấy người có thể kẹ lên người cường giả khuấy đảo trời Âu như bản thân mình, cảm giác thành tựu giạt rào lẫn đi cảm giác xấu hổ vì tệ dầm. "Sắp rồi ông ạ, đây là người yêu cháu tên dù gì, giỏi hơn cả ông mày rồi ha ha." Tất cả mọi người vào trong nhà ngồi chơi, vui vẻ trò chuyện, Thương pha nước trẻ, mang thêm cả hoa quả lên mọi người uống nước nói chuyện. Tiểu Loan ngồi bên cạnh Trần Thiên Nam nói nhỏ vào tai hắn. "Sao Loan có cảm giác hình như Thương với anh Thành Lam có cảm giác là lạ nhỉ?" Trần Thiên Nam quay sang bón cho Kiều Loan một miếng xoài tận miệng, nhún nhún vai nói nhỏ. "Không biết." Nói chuyện một lúc Dụ Dị đi tới chen ngồi xuống chỗ Trần Thiên Nam, Thiện Nhân ở một bên trận mắt trắng dã, nhìn một màn này hận đến nghiến răng nghiến lợi nhét xoài liên tục vào mồm mà xả đi nỗi hận trong lòng lên những miếng xoài. "Trần, dẫn chị đi chơi, vào cánh đồng mà Loan nói đi, ở đó bình yên lắm phải không?" Trần Thiên Nam gãi gãi mũi nhận được ánh mắt như muốn ăn thịt của Thiện Nhân, đành giả vờ như không nhìn thấy, gật đầu nói. "Chị không mệt thì em dẫn đi." "Không mệt, đi thôi nào." Dù gì vẻ mặt hứng thú kéo Trần Thiên Nam dậy, Tiểu Loan ở bên cạnh khẽ lườm lườm anh trai, cũng kéo Trần Thiên Nam tung tăng chạy đi, Thiện Nhân bất đắc dĩ huých Thành Lam. "Đi thôi hay ở nhà tìm kiếm cơ hội." "Đi." Thành Lam trở lại vẻ lạnh lùng muốn có đứng dậy, đám con bé Thương Thảo, anh Thư cũng chạy theo Trần Thiên Nam, còn chưa biết đi kiểu gì vào đó thì chạy ngoài đường là xe cánh gạch, loại xe chạy bằng đầu máy bựa, thùng xe đóng như cái hộp cắt nửa, dùng để chở lúa của bác Hồng đi qua. "Bác Hồng cho cháu đi nhờ vào trong đồng chơi." "Hả? Lên cả đi, bác chở đi." Trần Thiên Nam kéo Tiểu Loan lên, sau đó là chị Dụ Dị, đám Thương Thảo con bé anh Thư cũng trèo lên, Thiện Nhân cùng Thành Lam nhảy lên phát một, chiếc xe nhà khói bành bạch dưới sự điều khiển của bác Hồng chạy đi. Vào tới đường đồng cả đám nhảy xuống, Dụ Dị chạy xuống nhìn con đường hoa hai bên vẫn đang nở rộ vui vẻ chạy đuổi theo những con bướm bướm đủ màu sắc, lúa đã chín vào vụ thu hoạch, cánh đồng phía trên đã được thu hoạch một nửa, đám trẻ con thả diều, đám thì chạy khắp đồng tìm kiếm, khung cảnh vẫn yên bình như trước, gió thổi vi vu dưới ánh nắng chiều làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, du dương tiếng sáo diều bên hai. "Thằng em, bọn trẻ con làm cái gì như ma đuổi thế kia?" "Bắt chuột ta anh." "Bắt chuột?" Thiện Nhân mắt sáng lên, tuy là con thành phố chính gốc nhưng Thiện Nhân cảm giác tuổi thơ mình chán nẻo trôi qua, không học thì chơi điện tử còn lại chả có bèo gì, nhìn đám trẻ con cười ngoác cả mồm ra khiến cho Thiện Nhân có chút hoài niệm tuổi thơ của mình trôi qua quá mẹo. "Thành Lam đi bắt không?" "Được." Trần Thiên Nam trợn trắng mắt nhìn hai người như quái vật, hai người này làm sao lại hứng thú với cái trò này như vậy, còn thành lam kia nữa, nhìn thế quái nào cảm thấy đều sang chảnh, giàu có, mà lại đi chơi mấy cái trò này. Chắc chưa hai ông anh. Nhận được cái gật đầu chắc địch của thiện nhân, hắn hơi cười đều vây vây tay thành cu cháu trong nhà. Dũng, mày lại đây anh bảo. Thằng Dũng nghe Trần Thiên Nam gọi chạy lại cười híp mắt hỏi. Đại ca gọi em. Ừ, mày xem dẫn hai anh này gia nhập tổ đội của mày đi, hướng dẫn chi tiết. Hả? Ok anh. Thiện nhân cùng Thành Lam vẻ mặt đầy hứng thú chạy theo thằng Dũng, đám chó vây đuôi liên tục mừng thành viên mới, Trần Thiên Nam vẻ mặt cực kỳ quái dị kéo kéo Kiều Luân hỏi. Này hai ông anh của cậu không có chút tuổi thơ dữ dội nào hả? Nhìn dáng vẻ hứng thú của hai người tựa như hai đứa trẻ núi xanh thỏ lò á. Không có, ngoài học với chơi điện tử ra, mình chẳng thấy hai anh có trò gì vui. Chương 113, tổ đội bộ chuột chương 113, tổ đội bộ chuột thằng Cu Dũng dẫn hai người Thành Lam cùng thiện nhân gia nhập tổ đội bắt chuột của mình, ở một bờ ruộng có những cái hang, đứa hút khói, đứa đổ nước dáng vẻ mỗi người một việc, thiện nhân ngứa tay liền hỏi. Bây giờ anh làm gì Cu? Thằng Dũng cười nhe hàm răng gãy ra gãy vào của mình, chỉ cái cửa hàng không bị chặn. Tí nữa chuột nó chạy ra hai anh vồ lấy là được, bắt xong đánh ngất tí nữa nướng ăn anh, ngon tuyệt. Thiện nhân đầu gật như bộ tuổi, Thành Lam còn đâu đã săn đến gối đi chân đất ở một bên cũng chăm chú gật đầu, đám chó đứng ở một bên trực chờ, đột nhiên từ cửa hàng có động, một đám hơn chục con chuột lao ra, thằng Dũng quát. Lên. Đám chó lao đi, thiện nhân cùng Thành Lam cũng lao theo mục tiêu đã xác định, thiện nhân cười nhạt nhảy lên vồ một cái. Ơ, cái định mệnh. Vô xịt làm cho thiện nhân gương mặt khó coi đến cực điểm. Đường đường là một võ giả chân chính vụ một con chuột còn hụt, chuyện này mà chuyển ra giang hồ họ cười cho tối mũi, con chuột lớn quay lại nhìn thiện nhân tựa hồ như đang cười cợt, gương mặt thiện nhân đỏ bừng như bị xỉ nhục. Á á con chuột bồ lão. Thiện nhân giữ tận một lần nữa lao tới đuổi theo, Thành Lam ở bên kia đơn giản nhẹ nhàng túm được một con, tắt một phát con chuột mất lịm, nhìn thành quả trong tay khỏe miệng Thành Lam lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đám chuột chạy lung tung đám trẻ con đuổi vồ liên hồi, chỉ có thiện nhân vồ trượt đến 2-3 lần, gương mặt đã biến dạng trở nên cực kỳ dữ tợn, hận không thể bóp chết con chuột khốn kiếp kia. Con chuột lớn nhìn thiện nhân đuổi theo chui tọt vào trong một cái hang ở bờ ruộng, thiện nhân cười giữ tợn thò tay chụp được cái đuôi. Chết cụ mày với tao. Thiện nhân cười vui vẻ, sau 3 lần 7 lượt vô hụt cuối cùng đã bắt được, dùng sức kéo ra. Ôi mẹ ơi. Đầu tiên là một cái đầu chui ra thẻ lưỡi nhìn thiện nhân, sau đó là cả thân thể, tay của thiện nhân vẫn đang nắm lấy đuôi của nó. Phi phi. Cái miệng há to ta táp tới thiện nhân đang ngồi xuống giật mình ngã lộn ra sau, cái miệng táp ngay háng, thiện nhân ngã nhào về sau né tránh đội vàng. Thiện nhân vốn sợ hai dòng máu lạnh này giật lùi vùng dậy bỏ chạy, ở phía sau con rắn chăn chuột dài hơn 1 mét đuổi theo không tha, tựa như vừa rồi thiện nhân đã chọc điên nó. Đám trẻ con thấy thiện nhân bị con chăn chuột đuổi theo thì cười bò lăn lộn, địa bộ hài hước chạy của thiện nhân không thể nhịn được cười, cứ chạy vòng vòng quanh bờ ruộng. Thành Lam nắm trong tay hai con chuột nhướng mày nhìn thiện nhân chạy như ma đuổi, liếc thấy phía sau có một con rắn cứ như thiện nhân lấy của nó cái gì đuổi chết đuổi sống khỏe miệng giật giật. Ở phía dưới Trần Thiên Nam nhìn thấy bộ dạng chạy trốn chết của thiện nhân khỏe miệng hơi co quắp, đường đường là một võ giả chân chính lại bị một con rắn chăn chuột đuổi cho chạy bật mạng. Chuyện này nhìn rất buồn cười. Anh nhân sợ rắn lắm, con đó có độc không Nam? Tiểu Loan lo lắng cho anh trai lên tiếng hỏi. Không có đâu. Đám chó ở một bên thấy rắn liền lao vào, bốn con chó nhanh chóng quay lấy con rắn chăn chuột, thiện nhân quay lại thấy thế mới thở phào ngồi bịch mông xuống vào ruộng. Tí nữa thì tạch. Ở mông thấy cửa thiên nhân kinh ngạc ngồi dậy. Vãi cả xít. Lại một màn rượt đuổi đến từ vị trí thiện nhân, đám trẻ con lại được một phen cười bỏ, Trần Thiên Nam ở phía dưới miệng giật giật liên hồi. Anh rể này hình như có sức hấp dẫn cực lớn với mấy con rắn thì phải. Thằng Cu Dũng nhảy tới bộ lấy đôi con rắn đang đuổi theo thiện nhân quăng quăng đập mạnh xuống bờ ruộng, con rắn chăn chuột ngất xỉu, đám chó ở bên kia đã hạ gục được con rắn còn lại, thằng Dũng tay xách hai con rắn dài hơn cả mét cười híp cả mắt. Lại có một cặp luôn, anh trai may mắn thật. Thiện nhân trợn trắng mắt, may mắn. May cái khỉ gió, sợ muốn đứng cả tim mà thằng Cu em còn nói mình may, Thành Lam đi tới cười nhàn nhạt đã để ở. Công nhận số mày may thật. Thành quả của cả đám là hơn chục con chuột đồng, cùng hai con rắn chăn chuột, bọn nó vui vẻ kéo nhau ra đập nước, nơi mà chính quyền xã xây nên tích nước suối để phục vụ cho ruộng đồng, nước rất sạch và trong. Nhìn đám trẻ con đặt mông trượt dài trên đập tràn thiện nhân ngưỡng ấy, chẳng quản hình tượng bắt chước các em đặt mông xuống trượt dài trên con đập tràn, đám thằng Dũng làm thịt sạch sẽ hai con rắn với đám chuột đồng, cả đám nhảy ùm ùm ở đập nước vui đùa chán rồi mang đống thịt đã làm sạch ra cánh đồng lúa ôm rơm rạ mà nướng thịt, thằng Cu Tí còn chạy cả về nhà mang mồi ớt ra. Ừ. Nhìn đám chuột chạy mỡ vàng thiện nhân không nhịn được nuốt nước bọt ừ ực, mùi hương thơm thoang thoảng mà chưa bao giờ trong đời thiện nhân được cảm nhận làm nước bọt cứ thế mà tiết ra ừ ực, khung cảnh vui vẻ này làm cho người lạnh lùng như Thành Lam cũng không nhịn được mỉm cười chờ đợi. Anh Nam dẫn mấy chị qua đây, sắp chín rồi. Thằng Cu Dũng gọi Trần Thiên Nam, hắn gật đầu dẫn người đi sang, đúng là không làm mà vẫn có ăn. Có tí bia thì hay nhở. Thiện nhân nuốt nước bọt xong đột nhiên nói, thằng Cu Tí vừa chạy lấy muối ớt ra lên tiếng. Nhà bà Thu có bán bia đấy anh. Thiện nhân sờ sờ trong túi không thấy có tiền liền nhìn sang Thành Lam. Có tiền không đưa cho thằng Cu đi mua nào bạn. Thành Lam lấy ra tờ 500 đưa cho thằng Cu Tí. Mua hộ anh một thùng bề đây, cả đá nhé, còn lại mua kẹo mà ăn. Vâng anh. Thằng Cu Tí kéo theo cả một thằng nữa chạy đi mua đồ. Một lúc sau hai thằng chạy về vác theo cả thùng bia 333 cùng túi đá, có cả cốc nhựa, bánh kẹo đuổi mình gần chết thịt ngon quá đi. Thiện nhân nhai nồm nhàm thịt trong miệng cảm thán không thôi, cả đám cười rũ rượi với nhau. Trần Thiên Nam đưa cho Kiều Loan miếng đuổi mông thịt chuột. Há mồm ra nào. Kiều Loan ngoan ngoãn há mồm được Trần Thiên Nam bón cho, dù gì ở một bên ánh mắt u ám nhìn thiện nhân đang nhét đầy miệng thịt chuột. Khu cụ dù gì lại đây. Ăn xong cả đám giải tán, đám thằng cu tí dắt châu đi về, cưới bắt bẹo trên lưng châu vui vẻ hồn nhiên cười, những cô chú mang lúa trở về nhà trong ánh chiều vàng, trò chuyện với nhau về mùa màng năm nay. Buổi tối Trần Thiên Nam thịt gà mời khách, tất cả ăn uống no say tụ tập ở hiên nhà trò chuyện chơi game, chỉ có hai người không chơi, là Thành Lam cùng con bé Thương, cả hai cứ im lặng ngồi một bên tựa như không thuộc về thế giới thực tại. Cùng tân số. Đừng có như vậy chứ. Trần Thiên Nam thỉnh thoảng tao có, Thành Lam này lúc đầu tiên xuất hiện với vai trò tình địch của mình, thoáng một cái lại rất có thể trở thành em rể của mình, cảm giác vô cùng quái dị, trên thế giới này có tồn tại cái gọi là định mệnh hay không? Trần Thiên Nam khẳng định gật đầu trả lời là có, bất quá trong lòng vẫn bài xích lớn đối với Thành Lam. Thiện Nhân nhìn Thành Lam, vẻ mặt quái dị không kém, tên này lúc đầu rõ ràng thích em gái mình, lần này trở về cả bản thân cùng mẹ đều muốn tác động cho em gái cùng Thành Lam đến với nhau, nhưng con bé Tiểu Loan yêu người khác, Thành Lam không phải loại người cố chấp, từ bỏ không có ý tiếp tục dây dưa làm mất đi tình cảm anh em. Quay đi quay lại lần này xuống đây chơi theo lời đề nghị của Dù Gì, Thành Lam với Thiện Nhân đều là bạn học với Dù Gì ở bên Nga, không thể không đi cùng, vậy mà xuống đến. Đây lại có ánh mắt khác lạ nhìn con gái nhà người ta. Chuyện này hơi đau đầu rồi đây. Chương 114, tình đầu chưa nở chương 114, tình đầu chưa nở Trần Thiên Nam dẫn Thiện Nhân cùng Thành Lam sang nhà cô Linh Chú sân ngủ, dù sao cũng không có ai ở nhà, con bé Thương Thảo đều ngủ bên này, để cho hai anh em muốn làm gì với nhau thì làm, Dù Gì ngủ cùng hai chị em Thương Thảo, Tiểu Loan ngủ phòng con bé Anh Thư, hai chị em thân thiết lắm cứ bấu lấy nhau từ chiều. Bé Thư kể cho chị tiếp chuyện anh Nam thích Thu Hà đi. Con bé Anh Thư bán anh trai không thương tiếc, chả là năm cấp 2 Trần Thiên Nam có thích một em khóa dưới tên Thu Hà, chuyện này không phải bí mật gì với cái đám thằng Lân, bọn nó kể lể khắp cái trường cấp 2, Trần Thiên Nam mối mặt với bọn bạn, hai người đang thích nhau thì đùng một cái Thu Hà theo bố mẹ chuyển vào trong Nam, đợt đó Trần Thiên Nam trầm cảm mất một thời gian vì mối tình đầu còn chưa nợ đã bị dập tắt của mình. Kể xong con bé Anh Thư bĩu bĩu môi trêu Tiểu Loan. Nếu đợt đấy chị Thu Hà không chuyển đi, e là chị Loan với anh em không yêu nhau được cả, chị cắt hoa cấp chậu nhé cô gái. Tiểu Loan chọc nách củ con bé Anh Thư. Hai chị em cười toe toét nghịch nhau ở trong phòng. Hát xì. Trần Thiên Nam hát xì đến cái thứ ba xoa xoa mũi lẩm bẩm. Quái lạ, ai đang nói xấu mình nhỉ? Sáng hôm sau Trần Thiên Nam dẫn cả đám ra chợ xã vào quán bún chả ăn sáng, Thiện Nhân ăn nhẹ nhàng hai bát mới hài lòng vô vô bụng, đột nhiên hai mắt sáng lên hích vai Thành Lam nói nhỏ. Ê mày có con bé nào xinh không kém hoa hậu tí nào đang đi về phía bên này kìa mày, tao đoán thấy mày đẹp trai nên lại làm quen. Thành Lam ngẩng đầu nhìn hơi nhăn mặt nói. Không phải, mục tiêu là anh Nam, còn nhớ em không? Thiện Nhân trợn mắt lườm Trần Thiên Nam. Con bé Anh Thư ngẩng đầu lên trợn mắt ngạc nhiên, rồi nhìn sang Tiểu Loạn nháy máy mắt. Là em à? Hai năm rồi không gặp. Trần Thiên Nam nhìn người con gái đứng cười trước mặt, vẫn nụ cười hồn nhiên xinh xắn kia, tóc dài rũ sang hai bên, nét thơ ngây hồn nhiên vẫn còn lưu trên gương mặt xinh đẹp suýt chút nữa không nhận ra anh, rồi nhớ môi đôi mắt của anh, em ngờ ngợ mãi mới nhận ra. Tiểu Loan khoát tay Trần Thiên Nam nhìn người con gái trước mặt, ý vị rõ ràng muốn đánh dấu chủ quyền của mình. Em là Thu Hà. Chị nghe Nam kể về em rồi, chị là Tiểu Loan bạn gái Nam rất vui được làm con em. Thu Hà hơi sững lại mỉm cười nhẹ chào lại Tiểu Loan. Chào chị Tiểu Loan, anh Nam kể về em với chị ạ, em không nghĩ anh Nam sẽ kể như vậy. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, hắn làm gì kể bao giờ, chắc chắn là con bé Anh Thư nó bán mình rồi, khẽ lường con em gái một cái khiến cho con bé Anh Thư rụt cổ lại cùng chị em Thương Thảo ngồi ăn hóng hớt. Em có vẻ rất hiểu về Nam. Dạ vâng, bọn em trước kia rất thân. Tiểu Loan tay đã xoắn lấy eo Trần Thiên Nam, hắn nhịn đau nhe răng ra cười gượng. Em về chơi ngoài này ạ? Dạ không anh, em về đây luôn, bố mẹ chuyển hết công việc về đây rồi anh, lúc nào anh rảnh em hẹn cả đám anh tu sang nhà em chơi. À ừm. Lúc nào rảnh anh cùng đám kia sang nhà thăm cô chú. Trần Thiên Nam nhe răng vì eo mình như muốn bị cắt ra, Thiện Nhân cởi cận trên nỗi đau của người khác, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Hay thế này đi, đang rảnh trưa nay bọn anh sang chơi nhà em, anh là anh của Nam, đây là bạn anh Thành Lam. Dạ vâng, thế trưa nay các anh chị sang nhà em chơi. Thu Hà gật đầu cười tươi mời mọi người, sau đó vây vây tay chào Trần Thiên Nam. Bị anh, nhà em vừa mới xây lại trên nền nhà cũ, chưa sang nhà em nhé, để em hẹn luôn cánh anh Tú, chị Mi, em đi mua ít đồ cho mẹ đã. Ừm. Chị em Thương Thảo sau khi được con bé Anh Thư phổ cập kiến thức cười đến híp cả mắt, quả nhiên anh trai mình rất giỏi, con gái nhà người ta xinh xắn dễ thương như vậy cũng có một tay, lại nhìn chị Tiểu Loan vẻ mặt đã lạnh xuống ba chị em khẽ rụt cổ lại, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện cho anh trai. Cậu còn nhìn nữa, người ta đi mất rồi. Khu khu, đâu có đâu ha ha. Tiểu Loan bĩu môi phồng má ngồi xuống ghế, Thiện Nhân đang cười toe toét thì dù gì nói. Nhân thích bé đó sao? Xinh xắn dễ thương quá. Thiện Nhân nụ cười cứng ngắc, trong lòng thầm hô không ổn, thế quái nào tự nhiên lửa lại cháy tới chân mình, địa bộ dỗ dành lập tức trừng ra. Xun xoe cười. Làm gì có, giới thiệu cho thằng Lam, đừng hiểu lầm. Thành Lam cười nhạt im lặng ngồi ăn, dù gì hư lạnh điệu bộ giận dỗi hiện rõ trên gương mặt, chị em Thương Thảo cùng con bé Anh Thư cười cận trên nỗi đau của người khác, chỉ có Thành Lam là chẳng quan tâm, mặt lạnh canh. Đến trưa thằng Lân phi sang, vừa vào đến sân nó đã bô bô cái miệng. Nam ơi, sang nhà tình yêu của mày chơi, con bé Thu Hà về rồi hẹn cả đám sang bên đấy chơi này. Lời của nó còn chưa dứt đã ngậm miệng lại, khẽ rụt cổ lại khi thấy thằng Nam nháy mắt điên cuồng với mình, lại nhìn sang thấy Kiều Loan loạn choạng tí ngã xe. Ha ha nhầm nhầm. Tình yêu không trọn vẹn. Bỏ mẹ rồi, ánh mắt chị dâu sắc thế không biết. Thằng Lân muốn bứt cả xe bỏ chạy, sau đó cười hì hì chuyển ánh mắt sang Thảo, thấy một cục bơ tỏ đùng thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thảo chu môi nhìn thằng Lân, anh Nam vừa mới dỗ được chị dâu tên đần này lại đổ thêm dầu vào lửa, cháy càng thêm to chán chả buồn nhìn. thằng em khá. Thiện nhân cười muốn lộn ruột khen ngợi thằng Lân, khi nhận được ánh mắt của dù gì nghi hoặc nhìn sang thì ngậm mồm lại. Thằng Lân chào hỏi đám thiện nhân, xong xuôi ngoài bà chị em thương thảo, con bé anh Thư không đi tất cả lên xe phóng qua nhà Thu Hà, không thể không đi được, đã hẹn như vậy rồi không thể sủi tăm mất tích, làm người phải giữ chữ tín. Bấy giờ Trần Thiên Nam mới biết con ô tô ba ông sao là của Thành Lam, lái xe chở cả đám đi dưới sự dẫn đường của thằng Lân, dừng lại trước ngôi nhà ba tầng to đùng như cái biệt thự, cả đám xuống xe. Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, bố mẹ Thu Hà hắn biết, hai cô chú xem ra làm ăn đợt này không khá, xây cái nhà to đùng ở trên nền nhà cũ năm nào. Mọi người tới rồi, vào nhà đi ạ. Thu Hà mặc một cái áo phông trắng, quần đùi ngắn lộ ra cặp chân trắng bóc, làm cho thiện nhân lén nhìn không dưới hai lần. Trần Thiên Nam dĩ nhiên không có nhìn, ở một bên Tiểu Loan đang lườm muốn cháy cả người không dám hành động bậy bạn, ngay cả ánh mắt cũng phải kiểm soát thật tốt. A, thằng bạn đến rồi. Đám thằng Tú Cận, con Mi thấy Trần Thiên Nam vẻ mặt quái dị, nhìn thấy Tiểu Loan đi cùng thì rụt cổ lại nuốt mấy lời định trêu chọc vào trong cổ họng, cười ha ha mà chào hỏi đám thiện nhân. Nam tới rồi đấy à? Cháu khác quá cô không nhận ra nữa, con bé Hà nó nói cô mới biết, lớn nhanh quá, cao giáo đẹp trai đã có bạn gái chưa? Con bé Thu Hà cứ nhắc tới cháu mãi. Dạ cháu chào cô, bạn gái cháu đây cô. Cháu chào cô. Mẹ Thu Hà nhìn Kiều Loan gật đầu cười. Ừm, hai đứa đẹp đôi ghê, chờ cô một chút xuống bếp nấu nốt ít đồ, chú mày lát nữa mới về ngồi chơi uống nước nhé. Dạ vâng cô. Chương 115, kho dữ liệu hệ thống. Chương 115, kho dữ liệu hệ thống. Một lúc sau chiếc xe ở đầu có ba ông sao phóng vào sân, đi xuống xe là một người đàn ông độ hơn 40, phong độ bảnh bao, đầu tóc bóng mượt, theo sau là một thằng cu độ 11-12 tuổi. Cháu chào chú. Đám thằng Tú đây à? Con rể của chú không sang hở. Đám thằng Tú chỉ vào Trần Thiên Nam đang ngồi ở một bên. Thằng Nam kìa chú. Chú Khánh bố Thu Hà, cũng là bạn học cùng bố Trần Thiên Nam. Chú Khánh nhìn sang Trần Thiên Nam ngồi ở một bên hơi sững sờ trong chốc lát. Giống quá, giống y hệt hồi bố mày hồi còn trẻ đi học, chú suýt nữa quên cả chuyện quá khứ đến nơi rồi. Hại. Vâng chú. Chú nghe con bé Thu Hà nói cháu học hành giỏi lắm đạt cả giải nhất cấp quốc gia ha ha, hồi đi học chú với bố mày toàn đội số lớp, nghĩ lại thấy ngày xưa dại quá. Xong Trần Thiên Nam giới thiệu Tiểu Loan cùng đám anh thiện nhân, bộ dạng chú Khánh tiếp nối vô vai Trần Thiên Nam. Con rể hờ, không sao cả, rảnh cứ sang đây chơi, chú xem mày như con cháu trong nhà. Con Mi chạy vào trong bếp phụ giúp đã bắt đầu dọn đồ lên, đám thằng Tú Cận cũng chạy xuống phụ một tay, Trần Thiên Nam cùng đám thiện nhân ngồi nói chuyện với chú Khánh, dọn đồ xong cả nhà ngồi xuống quay quần, con gái ngồi một bên, con trai ngồi một bên uống rượu, chú Khánh lấy cả hũ rượu ngâm táo mèo ra. Lâu rồi chú cháu mình mới có dịp gặp nhau, hôm nay không say không về, nào nâng chén. Cánh đàn ông vừa ăn vừa uống vui vẻ trò chuyện, chú Khánh tính tình rộng rãi trò chuyện hỏi han thiện nhân còn không ngừng khen ngợi thiện nhân bản lĩnh mang cả con gái nước ngoài về Việt Nam. Thiện nhân cùng chú Khánh tựa như vừa gặp đã thân, cứ chú cháu cháu uống tới quên cả trời đất. Thành Lam còn lái xe chủ động xin phép không uống, chỉ ăn mấy món dân dã. Thằng Lân dũng sĩ tên Huệ nhanh chóng gọi tên bỏ chạy trước, còn lại đám thằng Tú, thằng Quang tiếp lấy chú Khánh, mấy thằng có ý định vật cả chủ nhà tại gia, uống tới mức đỏ gây mặt mũi, chưa thấy chủ nhà say đâu chúng nó mắt đã đảo như răng lạc, cứ ngất ngây như con gà rủ. Con rể hờ uống với chú một chén. Dạ vâng chú. Trần Thiên Nam bất đắc dĩ, chú Khánh cứ một con rể hờ, hai con rể hờ mà gọi, hắn cười khổ không thôi, đúng là suýt chút nữa mối tình đầu đã nở. Chỉ tiếc là ông trời không cho, xa cách địa lý tạo nên một rào cản vô hình, thời gian xóa nhạt đi mọi chuyện. Uống say quắt cả cần câu mấy chú cháu mới dậy, chị em con gái phụ giúp dọn dẹp, Trần Thiên Nam còn tỉnh táo phụ giúp một tay dọn bát đũa vào trong bếp. Anh Nam, mai em đi học ở trường cấp 3 bọn anh. Thu Hà cười tươi nói chuyện với Trần Thiên Nam, hắn gật đầu. Ừm, có gì khó khăn cứ nói với bọn anh. Dạ. Ra ngoài phòng khách thấy chú Khánh đã say quắt cần câu nằm ngủ dài trên ghế, Trần Thiên Nam chào cô rồi cả đám ra về, thiện nhân lảo đảo được dù gì đỡ lấy đưa ra xe. Tiểu Loan đỡ phụ một tay, Trần Thiên Nam chui vào trong xe ngồi ở ghế trước, Thành Lam nổ máy xe phóng đi về nhà. Trần Thiên Nam đi đến nửa đường thiện nhân kêu. Thành Lam dừng xe, tao đi giải quyết phát không chịu nổi nữa uống nhiều thừa nước. Thành Lam dừng xe vào lề đường, thiện nhân nhảy xuống xe lảo đảo đi sang chỗ khuất vạch quần bắt đầu xả nước, con mắt lim dim hưởng thụ cảm giác thoải mái, ở dưới đất đang nằm phơi nắng bị tưới nước vào đầu, con rắn hổ mang ngóc cái đầu dậy phình mang phì phi đớp thẳng tới ngọn nguồn dòng nước, giác quan đối mặt với nguy hiểm của võ giả bộc phát, thiện nhân hoảng sợ nhìn con hổ mang cắn tới thằng em mình, sợ quá ngưng bặt giật lùi về sau né được phát cắn vừa nãy. Định mệnh sao ở đâu làm gian thế, đi giải quyết cũng chọn đúng chỗ có, mẹ ơi. Thiện nhân bắt chân lên cổ chạy, con rắn hổ mang phình mang đuổi theo, ở bên ngoài xe thấy thiện nhân hoảng sợ chạy ra vừa chui vào xe đã đóng nội cửa. Tí nữa thì mất thằng em phụ phụ. Trần Thiên Nam niệm lực tràn ra thấy con rắn hổ mang bên ngoài cửa xe cứ phình mang mà phì phì không tìm được đối tượng liền quay đầu bỏ đi, khỏe miệng hắn co cắt, người anh rể này quả nhiên có sức hấp dẫn với loại máu lạnh này, ngay cả đi giải quyết cũng được phải. Sao thế nhân? Có rắn nó đuổi, đang giải quyết tí nữa nó cắn mất thằng em. Thành Lam khỏe miệng cũng giật giật nghe thằng bạn nói, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, trở về nhà thiện nhân lăn ra ngủ, Tiểu Loan ngồi cùng Trần Thiên Nam trên nóc nhà cười cười nhìn hắn dáng vẻ cực kỳ nguy hiểm. Con rể luôn cơ đấy. Thu Hà sinh không? Hi hi, chuyện xưa cũng không tính, đừng nhìn vào quá khứ đau thương, chẳng phải tương lai tốt đẹp đang ở đâu à? Trần Thiên Nam cười tươi véo véo hai cái má trắng hồng của Tiểu Loan, điếu cái môi Tiểu Loan nói. Cứ cẩn thận đấy, lén phén với con nào thì liệu, thứ. Hai ba người cho có chị có em, vui cửa vui nhà a a a. Trần Thiên Nam nhăn nhó cười, chiều tối bốn người lên xe trở về Hà Nội. Chiếc xe khuất bóng Trần Thiên Nam đột nhiên quay sang khoác vai con bé thương dáng vẻ cực kỳ nguy hiểm. Nói cho anh biết, có phải mày thích anh tóc bạch kim phải không? Không có anh. Còn trước hai, thế lúc nãy hai người ở ngoài sân nói chuyện gì? Còn không hai, con bé Thảo đâu?
Em đây anh.
Ra đây ép cùng chị gái em.
Không có mà tha cho em ha ha.
Mấy anh em trêu chọc nhau rộn rã cả góc sân, tới khi con bé Thương bỏ chạy nấp sau lưng bà Trần Thiên Nam với con bé Thảo mới tạm thời bỏ qua, bà lườm Trần Thiên Nam mắng.
Lại trêu em.
He he, cháu trêu có tí mà bà. Ngày hôm sau đi học cả đám tụ tập mua sữa mua bánh sang lớp thằng hậu sản thăm nom em nó, ăn gậy vào đầu thằng em băng trắng đầu tựa như xác ướp Ai Cập. Qua về bố hỏi em nói bị đánh, bố đòi vác cả dao xuống, em nói bọn anh giải quyết xong rồi bố mới ngồi he he.
Ha ha, uống sữa ăn bánh đi em, mày xem lớp có em nào còn cô đơn giới thiệu cho anh em.
Thằng Quang lộ ra nhanh đuốt của mình, trong bốn thằng chơi thân nhất với nhau thì hai thằng còn cô đơn, thằng Tú tí nữa hết cô đơn nhưng đời không như mơ, vì em nó lừa cho thảm.
Em Thùy béo nhé anh, chuẩn cu anh.
Ha ha. Xong cả đám ai về lớp đấy, tiết thứ hai thấy bọn nó kéo đông kéo đỏ sang khối lớp 10, nghe đâu có học sinh mới rất xinh khiến đám con trai như vớ được vàng chạy sang nhìn. Trần Thiên Nam không rảnh cũng không muốn đi, hắn đoán là Thu Hà, tình đầu chưa nở xem như kết thúc từ 2 năm trước, tình cảm đơn giản, mang tới cảm giác hoài niệm tuổi trẻ ngây ngô. Thời gian chậm rãi trôi qua đầu tháng 10, Trần Thiên Nam ôn tập kỹ càng chuẩn bị cho kỳ thi Olympic quốc tế được tổ chức ở Nhật Bản trong thời gian một tuần. Tiến độ liên kết chiến giáp đạt 30 mở ra kho dữ liệu lưu trữ. Trần Thiên Nam đang học nghe âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu sững sờ một lúc, ý thức tiến vào bên trong không gian mô phỏng thấy Di giờ đang đứng chờ.
Đại ca có thứ hay ho.
Kho dữ liệu lưu trữ.
Đúng vậy, em đã nhìn qua một vài thứ, đều là tri thức vượt qua kiến thức địa cầu, chắc là kẻ tạo ra chiến giáp lưu lại bên trong hệ thống.
Trần Thiên Nam gật đầu, trong lòng có chút hoài nghi đối với sự tồn tại của Di giờ, con hàng này tựa như là hiện thân của Nam Thiên chiến giáp, nhưng phần cứng lại không phải, chỉ giống như một ứng dụng tồn tại trên hệ thống giống như điện thoại vậy.
Mở ra kho dữ liệu.
Xác nhận mở kho dữ liệu, khởi động quá trình.
Chương 116, tri thức cao cấp. Chương 116, tri thức cao cấp. Âm thanh lạnh lùng vang lên, tiếp theo đó là một cái tủ sách xuất hiện ở trong căn phòng mà Trần Thiên Nam cùng Di giờ đang đứng, nhìn căn phòng có thêm một tủ sách, vẻ mặt Trần Thiên Nam quái dị.
Đây là kho lưu trữ dữ liệu.
Đừng có đùa chứ.
Đại ca không nên đánh giá vẻ bề ngoài, mở cửa tủ chui vào trong.
Di giờ làm mẫu mở cửa tủ ra rồi chui vào bên trong, giống y hệ cách thức tiến vào không gian chiến đấu ở gầm giường, Trần Thiên Nam điều khiển thân thể mô phỏng chui vào bên trong theo, vào đến nơi hắn há hốc cả mồm nhìn. Nơi này tự như một tòa tháp tròn khổng lồ cao vút tầm mắt, được trưng bày thành những dãy cao vút tầm mắt lên trên, trên những giá tường có những quyển vùng không biết là sách hay là một dạng vật liệu khác. Trần Thiên Nam thân thể nhẹ bỗng bay lên, thò tay lấy ra một quyển, quả nhiên không phải sách, là một cục vông tựa như quyển sách, nhưng làm hắn cảm tưởng thứ này giống như một cái thẻ nhớ hơn. Ý thức của hắn chăm chú vào thứ trong tay xoay xoay một hồi, không tìm ra bất cứ thứ gì kỳ quặc hay chỗ mở, hắn quay sang Di giờ đang chăm chú cầm một cục khác.
Thứ này mở kiểu gì?
Đại ca xem không được.
Hỏi thưa.
Dĩ nhiên là xem không được hắn mới hỏi, mà con hàng Di giờ này cầm lấy một cục tựa như đang xem thứ gì ở bên trong không biết làm cách nào. Trần Thiên Nam ném cục trong tay về vị trí cũ, thân thể mô phỏng bay lại chỗ Di giờ cầm cướp cái cục trong tay Di giờ. Quả nhiên ý thức hắn bị kéo vào một nơi chứa đầy các ký tự thông tin. Điều kỳ quái là hắn có thể hiểu được những văn tự ký hiệu này, chữ số trong này không phải chữ Latin, có chút giống với chữ Lào cùng Campuchia, dạng ngoằn ngoèo. Xem xong thứ ghi chép trong tay Trần Thiên Nam trầm mặc, quả nhiên tri thức lưu trữ ở đây cao cấp hơn địa cầu rất nhiều. Hắn xem có thể hiểu đơn giản một vài thứ, còn lại tựa như rơi vào sương mù, giống như một thằng bé cấp 1 làm bài toán cao cấp của cấp 3, có thể hiểu biết nhận biết chữ số, nhưng lại không thể giải, không biết được công thức, một cảm giác có xem cũng như không. Đây là tri thức của văn minh cấp độ 2.
Điên hiểu gì?
Trần Thiên Nam ném trả cái cục lưu trữ cho Di giờ, thân thể bay lên tầng thứ 2 thử lấy ra một cục, quả nhiên không thấy gì khác lạ, hắn nhận ra một điều, hiện tại chỉ có thể xem những cục lưu trữ ở tầng 1, tầng thứ nhì tạm thời không xem được, hoặc chưa đủ điều kiện nào đó, tạm thời gác lại suy nghĩ tham lam của mình. Tri thức ở tầng 1 xem còn chả hiểu cái gì thì đừng nói đến những tầng cao hơn, nhìn tầng tầng cao vút cả tầm mắt hắn không biết ở đây chứa bao nhiêu cục lưu trữ như vậy nữa, có khi đến cả tỷ cục chứ chẳng chơi.
Đại ca có hiểu không?
Mặt chó của Di giờ lộ rõ vẻ mờ mịt hỏi Trần Thiên Nam, nhận được cái lắc đầu của hắn mặt chó của Di giờ cũng lộ vẻ chán nản.
Em cũng chẳng hiểu cái gì.
Vẻ mặt một người một chó ngu lại dần dần, ném cục lưu trữ trong tay về chỗ cũ, đi lại ở tầng 1 chọn một cục khác, lần này không phải công thức toán học, là một giai điệu âm nhạc thăng hoa mà Trần Thiên Nam chưa từng nghe được ở trái đất bao giờ. Hắn cảm giác bản thân mình thăng hoa lên một cảnh giới khác, giai điệu âm nhạc trong cục lưu trữ kết thúc, Trần Thiên Nam bừng tỉnh từ trong cảm giác thăng hoa vừa rồi. Giai điệu thăng hoa, âm nhạc có thể vượt ra khỏi nghệ thuật địa cầu, không hổ là tri thức văn hóa của nền văn minh cấp 2. Trần Thiên Nam nghe đi nghe lại giai điệu thăng hoa trong cục lưu trữ, cảm giác thấy hài lòng liền cầm lấy không để lại chỗ cũ, kẻo quên mất lại phải tìm.
Đại ca thứ đó là gì?
Giai điệu thăng hoa. Trần Thiên Nam ném cho Di giờ cục lưu trữ trong tay, Di giờ mặt chó lập tức hiện lên vẻ hưởng thụ mãnh liệt, nếu mặt có thể chảy nước hắn chỉ sợ mặt chó của Di giờ đã chảy thành một đống nước. Âm nhạc của nền văn minh cao có khác, âm nhạc trái đất tựa như cặn bã.
Cái gì cũng phát triển dần dần, đồ chó đần.
Trần Thiên Nam lườm con chó Di giờ, bị chửi Di giờ mặt chó lộ ra nụ cười gượng gạo đón nhận. Sau khi trở về thực tại mang cái thân thể nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ, ý thức của hắn lại tiến vào kho lưu trữ dữ liệu khám phá, hắn dần dần hiểu ra ở tầng 1 này chứa đựng tri thức tạp nham, tựa như những điều phổ biến bình thường tồn tại, giả dụ như bảng nhân chia cộng trừ của địa cầu vậy, là thứ tri thức phổ biến, nhìn lên những tầng cao hơn hắn có phán đoán càng lên cao tri thức được sàng lọc càng rõ ràng.
vậy thứ lưu trữ ở tầng cao nhất chắc hẳn là tinh hoa vượt bậc của nền văn minh cấp. Hai thân thể mô phỏng lập tức bay vọt lên phía trên, càng bay lên cao cục lưu trữ càng trở nên ít hơn ở những tầng dưới, phán đoán của hắn không sai, bay vọt lên đỉnh nơi này không có bất cứ cục lưu trữ nào, chỉ có một quả cầu màu trắng lơ lửng ở giữa. Trần Thiên Nam nhìn quả cầu trắng không nhịn được sự tò mò. "Di giờ lên đây." Lời Trần Thiên Nam vừa dứt từ bên dưới vọt lên một thân ảnh tốc độ tựa như ánh sáng vậy, đã ở ngay bên cạnh thân thể mô phỏng của hắn, Di giờ nhìn quả cầu lộ rõ vẻ tò mò. "Thứ này chắc chắn là chi thức vượt bậc của văn minh tạo ra Nam Thiên chiến giáp." Trần Thiên Nam hất mặt ý bảo Di giờ đi xem, mặt chó của Di giờ lộ rõ vẻ không muốn. "Đại ca nhỡ đâu chết người thì sao? Di giờ mày chịu thiệt một tí đi, chết cũng không sao, biết đâu có thể khôi phục lại, còn đại ca mà chết thì mày cũng chết hẳn." Di giờ mặt chó hiện rõ vẻ quyết tâm gật đầu lao tới quả cầu màu trắng. Chân chó gồng lên cơ bắp chạm vào quả cầu ánh sáng, mặt chó của Di giờ nhất thời bật mèo, Trần Thiên Nam cảnh giác thân thể mô phỏng lùi về sau, quả nhiên có quỷ. Đại ca tri thức cao cấp này có chút khó tưởng tượng được, tốt nhất đại ca nên tự mình thưởng thức. Di giờ vẻ mặt quái dị bỏ chân chó ra khỏi quả cầu sáng, Trần Thiên Nam gật đầu, con chó Di giờ này không nhất thiết phải đạp hắn xuống hố, thân thể mô phỏng của hắn bay tới giơ tay chạm vào quả cầu sáng. Cái định mệnh. Tri thức cao siêu ở đâu không thấy, mà là những hình ảnh giường chiếu của tinh minh tộc, cái này mà được đặt ở nơi cao nhất trong kho dữ liệu lưu trữ. Chuyện quái gì đang xảy ra? Lần đầu hắn được nhìn thấy giống cái của tộc tinh minh, điều làm hắn kinh dị chính là giống cái này ai nấy đều xinh đẹp, làn da lại khác biệt so với giống đực, làn da trắng bóc tựa như con gái ở địa cầu, chân bóng nhắn mịn, xinh đẹp hơi quỷ dị so với nhân loại. Vãi cả xịt, thứ này làm sao lại được đặt ở nơi cao nhất? Trần Thiên Nam thoát khỏi những hình ảnh giường chiếu của tộc tinh minh, không lẽ chủng tộc này biến thái tới mức độ như vậy? Chắc chắn không phải, hẳn là có nguyên nhân nào đó, rất có thể tộc tinh minh này không giống với nhân loại có bản năng sinh sản, mà phải thông qua tri thức giường chiếu cao cấp này duy trì nòi giống. Hắn hiểu về tộc tinh minh này quá ít, chỉ biết đến hai cái tên, một là Jin kẻ đưa tới Nam Thiên chiến giáp, hai là ạ lì dạ kẻ thống lĩnh nổi loạn, nên cái vấn đề chết tiệt này sang một bên vì nó chẳng có tác dụng gì với hắn, trở lại tầng một tiến hành nghiên cứu các cục lưu trữ. Chương 117, bản giai điệu thăng hoa chương 117, bản giai điệu thăng hoa. Ngày hôm sau Trần Thiên Nam đặt luôn bộ đàn piano gần 100 triệu về nhà, hắn muốn thể hiện ra bản nhạc giai điệu thăng hoa bên trong cục lưu trữ, thỉnh thoảng có dịp làm màu một thoáng, lớn nớ đi lưu diễn còn kiếm được cả một gia tài to đùng chứ chẳng chơi, con đường kiếm tiền là đây chứ đâu, hắn dĩ nhiên không chê nhiều tiền. Có tài chính dư dả làm được rất nhiều chuyện. Buổi sáng trước khi đi học đàn, buổi chiều người ta đã xịp đàn tận nhà cho Trần Thiên Nam, lắp đàn để vào trong phòng ở ngay cạnh bàn học, hắn gật gù bắt tay với các anh bên cửa hàng bán đàn tận Hà Nội cảm ơn người ta, xong xuôi đem ánh mắt hài lòng xoa xoa cảm thưởng thức, hai chị em thương thảo nhìn Trần Thiên Nam như quái vật. Anh Nam biết đánh đàn piano? Không biết. Ách, thế anh mua về làm gì? Con bé ngớ ngẩn này, mua về để học chứ còn làm gì? Trần Thiên Nam gõ cho con bé Thảo một cái vào trán, dạo này có tí tình yêu vào người cứ ngáo ngáo ngơ ngơ hỏng hết đầu. Trần Thiên Nam kéo cái ghế ra đơn theo bộ đàn ngồi xuống híp mắt tay đưa trên các phím đàn lướt qua một lượt, tối qua học xong các nốt phím đàn hết một lượt, với cái đầu càng ngày càng sáng của mình việc này đơn giản chỉ một buổi tối có thể nhớ hết các nốt phím đàn, mô phỏng ra một cái đàn piano đệm ra một khúc giai điệu thăng hoa, hắn không biết tên cứ gọi như vậy. Ngồi ngay ngắn ngón tay dài đặt trên phím đàn bắt đầu đánh ra giai điệu thăng hoa học được trong cục lưu trữ, âm thanh ấm áp vang lên từ những phím đàn cất lên, chị em thương thảo ngây người cảm nhận, vừa nãy anh Nam nói không biết đánh đàn, quay đi quay lại đánh ra một bản nhạc hay không thể tả, một cảm giác thăng hoa dâng lên ở trong lòng hai chị em thương thảo. He he, quen tay dần dần rồi, giai điệu cũng không tệ. Buông tay khỏi những phím đàn, Trần Thiên Nam hài lòng với chính bản thân mình, coi như có chút tài năng trên phương diện âm nhạc. Con bé Thảo chồm tới nắm cổ tay hắn mà lắc lắc. Anh còn nói không biết đàn, ôi hoàng tử piano, nếu anh mà không phải anh trai em thì đừng có hỏng chạy khỏi tay em, dạy em đàn đi, khúc nhạc vừa rồi tên gì á, sao em chưa nghe bao giờ? Ừm, anh gọi nó là giai điệu thăng hoa, cảm hứng đánh ra thôi. Trần Thiên Nam nói dối không chớp mắt, ánh hào quang này dĩ nhiên là phải phụ lên đầu mình, chẳng lẽ nói toạc ra là anh học lỏm được từ trong một hệ thống văn minh cấp độ 2 người ta lưu trữ lại. Nói ra có người tin không? 10 người thì có đến 11 người không tin, vì thế việc quái gì phải làm cho rách việc, cứ đổ lên đầu mình là xong. Ôi anh trai của em, hoàng tử piano. Con bé Thảo như gặp người trời muốn vồ lấy Trần Thiên Nam mà ăn tươi nuốt sống, con bé thương ở bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình. Anh Nam ăn mặc lịch sự đánh lại, em quay video đăng lên mạng, em đảm bảo bản giai điệu thăng hoa này sẽ nổi như cồn, không chừng anh có thể theo đuổi bước chân của nhạc sĩ thiên tài bệ ý thổ vận, nhanh đi anh. Con bé Thảo hai mắt sáng lên đột nhiên nhảy cẫng lên nói, Trần Thiên Nam xoa xoa cảm dưới sự thúc ép của hai chị em thương thảo hắn đành thay cho mình một bộ vest đen, mặc mỗi cái áo quần vẫn là quần gộc, chỉ cho chị em thương thảo quay phía sau lưng góc nghiêng gương mặt, để lộ hết ra sợ thành người nổi tiếng báo lá cải nó săn đón thì mệt, đi ăn que kem mút chùn chụt mai lại thấy có ảnh trên báo với tiêu đề nghệ sĩ âm nhạc cũng ăn kem như người thường, thì đúng là không còn gì để nói. Tỉnh tỉnh. Hai chị em thương thảo đóng cửa phòng, thở cũng không dám thở mạnh chăm chú cầm điện thoại quay, âm thanh đàn piano vang lên trong căn phòng, bản giai điệu thăng hoa kết thúc, Thảo bấm kết thúc video. Xem lại không nhịn được mà nhìn Trần Thiên Nam cười hớn hở. Em sẽ tạo một nít TikTok với cái tên hoàng tử Diano rồi đăng video lên, nhất định sẽ lên xu hướng. Trần Thiên Nam không quan tâm lắm, cảm giác vẫn chưa hài lòng cho lắm về trình độ đánh đàn của mình, bản nhạc hay nhưng mà người đánh trình độ còn kém như hắn, thể hiện bài nhạc còn kém xa so với bản nhạc bên trong cục lưu trữ. Nghĩ nghĩ một hồi hắn nói với con bé Thảo, "Để anh đăng ký bản quyền cái đã, sau này thất nghiệp còn kiếm cơm." Nhờ một ít quan hệ Trần Thiên Nam mất 2 ngày để đăng ký bản quyền sở hữu giai điệu thăng hoa ở cục bản quyền tác giả, video đăng tải bản piano giai điệu thăng hoa được con bé Thảo đăng tải lên mạng, quả nhiên được nền tảng TikTok đẩy thẳng lên xu hướng, kênh YouTube chỉ trong 3 ngày đã có hơn 10.000 lượt đăng ký theo dõi, làm cho con bé Thảo nhảy cẫng lên vì vui mừng. Bản giai điệu thăng hoa ở trong nước chỉ nổi bình thường, vượt ra nước ngoài tạo thành một cơn sốt giới âm nhạc, người ta còn ví bản giai điệu thăng hoa là bản nhạc hay nhất thế kỷ 21, Trần Thiên Nam đã lường trước được chuyện này, âm nhạc của văn minh cấp cao vẫn là một thứ gì đó khác biệt, chuyện này thuận theo lẽ thường. Hoàng tử Diano là cậu? Không phải. Trần Thiên Nam lắc đầu trả lời Kiều Loan, cái môi của Kiều Loan trong điện thoại chu lên. Còn nói dối, tớ xem rồi, nhất định là cậu, tớ không thể nhầm được. Nít là của con bé Thảo đâu phải Nam đâu. Nhưng người trong video có phải là cậu? Ừ, đúng là tớ. A yêu cậu chết mất, không ngờ cậu còn tài lẻ giấu tớ, hôm nào tớ xuống nhất định phải tự đàn cho tớ nghe bản giai điệu thăng hoa nhé. Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, ánh hào quang này không nhận không được, ít nhất không thể để bản giai điệu thăng hoa chôn vùi trong một góc hệ thống lưu trữ được, phải phát ra ánh sáng thuộc về nó. Hắn dính một tí ánh sáng cũng không thấy xấu hổ. Bước ra sảnh chính của sân bay quốc tế Tokyo, 7 người được xe chuyên dụng của chính phủ Nhật Bản đón đi. Trần Thiên Nam ngắm cảnh sắc đường phố Nhật Bản gật gù không thôi. Kỳ thi Olympic vật lý quốc tế ở Nhật Bản có 4 giải nhất cùng một thành viên đạt giải nhì điểm cao điểm nhất được chọn tham gia, 4 nam 1 nữ cùng 2 thầy cô của Bộ Giáo dục dẫn đoàn. Nghỉ ngơi một ngày hôm sau đến nơi ban tổ chức cải phổ, tổ chức kỳ thi Olympic quốc tế năm nay, mọi người tư thế đều sẵn sàng cống hiến hết mình. Trần Thiên Nam nhìn những học sinh đến từ hơn 80 quốc gia gật gù không thôi, gần 400 học sinh tham gia kỳ thi này. Sự cạnh tranh huy chương rất khốc liệt, Trần Thiên Nam không biết khả năng của mình nằm ở trong top nào, chỉ có cố gắng hết sức mình cho kỳ thi. Phần thi được chia làm 2 gồm thi lý thuyết và thi thực hành, nội dung gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Sân bay Nội Bài. Tiểu Loan chạy tới nào người lên ôm chầm lấy Trần Thiên Nam, chú Sơn cô Linh cùng đám con bé Thương Thảo ở phía sau mỉm cười nhìn hai người, hắn cười tươi buông Tiểu Loan ra, đem huy chương vàng đang đeo trên cổ đeo sang cho Tiểu Loan. Tặng cậu cái huy chương, không biết có phải bằng vàng thật không nữa, sau này có túng thiếu quá mình mang đi cầm cố lấy tiền nuôi con. Thứ, ai thèm. Tiểu Loan nói vậy nhưng trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, hãnh diện vì người mình yêu tài giỏi. Hai thầy cô dẫn đoàn nhìn cả hai cười lớn, đoàn Việt Nam năm nay đoạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc thành tích đứng thứ 5, 81 quốc gia vùng lãnh thổ. Những người khác cũng nhào tới chia sẻ niềm vui với người thân của mình trong kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần này. Chương 118, phổ cập kiến thức. Chương 118, phổ cập kiến thức. Ngày hôm sau đi học trở lại, một buổi lễ được nhà trường tổ chức long trọng, ngày hôm nay đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp ban ngành khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế. Thầy hiệu trưởng miệng cười từ lúc còn chưa bắt đầu buổi lễ, thành tích này có thể nói là lớn nhất của nhà trường, lần trước đạt giải nhất cấp quốc gia đã lớn, lần này còn giành được cả huy chương vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế, thành tích có thể nói là quá xuất sắc. Tương lai nhà trường được phủ dưới ánh hào quang rạng rỡ, một trường vùng khó khăn có học sinh thành tích cao như vậy, tất cả các thầy cô đều nở mày nở mặt, thành tích là không thể thiếu. Thầy mời em Trần Thiên Nam lên bục đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bút bút bút. Tiếng vỗ tay bên dưới nổ vang. Trần Thiên Nam bước lên bục chào lãnh đạo chính phủ, túi người đón nhận bằng khen xong được bắt tay chụp ảnh cùng lãnh đạo, lần lượt tới lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban ngành đoàn thể lên tặng phần thưởng cùng bằng khen. Bên dưới đài truyền hình ghi lại hình ảnh trên bục cho buổi thời sự tối nay của VTV cùng đài truyền hình tỉnh nhà. Trần Thiên Nam tóc dài hơn trước, khí chất giống như một thư sinh nho nhã, gương mặt trắng trẻo đẹp trai làm cho các chị em gái phía dưới ai nấy ánh mắt đều như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đứng trước bục giảng phát biểu một lần nữa trước khi trở về chỗ ngồi, nhìn gần chục cái phong bì trong tay Trần Thiên Nam, đám thằng lân hai mắt lập loè ho khụ khụ. Bạn ơi, tiết mục chính là bóc phong bì, tí về như nào nhở? Tớ khao cả lớp ở quán cô béo, ăn uống thoải mái. Ha ha, đúng là học sinh giỏi quốc tế, hào phóng. Sau đó Trần Thiên Nam còn phải trả lời phỏng vấn của hai đài truyền hình VTV cùng đài truyền hình tỉnh, xong xuôi hắn mới trở về lớp. Hôm qua tìm mấy quyển vở soạn bài đi học không thấy đâu thì Trần Thiên Nam mới hỏi con bé Thảo, nó nói Tuyết cùng Nga với hai chị em nó chia nhau chép bài hộ Trần Thiên Nam, còn để ở lớp chưa mang về. Cảm ơn đã chép bài hộ tớ nhé, tặng cậu này. Trần Thiên Nam tặng cho Tuyết một con bút bê cổ kệ xì màu trắng, nhận lấy con bút bê gỗ Tuyết cười. Mình xin nhé. Hắn mang một con bút bê gỗ khác sang tặng cho Nga cảm ơn vì đã chép bài hộ hắn, xong lấy một đống bánh kẹo họa gà xì, mochi ra mời đám bạn cùng lớp, mang tiếng đi Nhật Bản về mà không có mấy thứ đặc sản xứ người mang về là không được, cả đám vui vẻ ăn uống trò chuyện, tới trưa về nguyên cả lớp tụ tập ở quán cô béo, Trần Thiên Nam mời cả lớp uống nước ăn xúc xích, khoai tây chiên. Buổi chiều còn đang ngủ ngon thì bị con bé Thảo kéo dậy. Anh Nam dậy dậy em đánh đàn đi. Anh lười lắm, mày lên mạng tự học đi. Không, anh dạy em đánh bản giai điệu thăng hoa đi mà. Bị con bé Thảo nó lắc cho muốn rơi cả cái đầu, Trần Thiên Nam đành mỏ dạy cho nó đánh đàn, tập cả buổi chiều mới thành thạo được nửa bài. Trần Thiên Nam không nghĩ tới nó khó như vậy, hơi có chút nghi hoặc với thiên phú đàn ca sáo nhị của con bé Thảo, thương gọt đĩa xoài mang vào nhảy lên giường Trần Thiên Nam ăn nhồm nhàm. Con bé Thảo nó đần lắm anh, dạy làm gì mất công. Thảo bị chị gái nói xấu mặt sụ ra, nào tới chị gái mà cướp đĩa xoài, Trần Thiên Nam gật đầu công nhận. Ừ, anh cũng thấy nó đần đần. Thảo xú lông lao tới Trần Thiên Nam muốn sống mãi với hắn một trận, Thảo thở hổn hển nói. Tuy không có tài năng nhưng em có sự chăm chỉ, em không tin mình không học được. Điệu bộ ý như thằng Lân hồi trước nói với Trần Thiên Nam, hắn bây giờ mới hiểu thế nào gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai đứa y hệt nhau trong cái giọng điệu này, bảo sao có thể dính được vào nhau. Rồi rồi, anh biết rồi, nhưng mày cũng phải tha cho anh chứ, nào dành anh dạy còn bây giờ thì thôi nhá. không được, dạy em, nhất định phải dạy luôn. Trần Thiên Nam dưới sự nũng nịu của con bé Thảo vẫn phải gật đầu, tiếp tục nhận lời dạy dỗ. Hai đứa tập trung này, có chuyện nghiêm túc muốn nói. Điệu bộ nghiêm túc của Trần Thiên Nam làm cho chị em Thương Thảo đang ăn xoài gật đầu, nhưng xoài vẫn nhét vào miệng đều đều. Trên thế giới này tồn tại những người đặc biệt, ví dụ như dị năng giả hoặc võ giả, giống như trong phim Á Anh. Thảo hớn hở nhai xoài nói, Trần Thiên Nam trợn mắt niệm lực điều động cướp cả đĩa xoài trong tay hai đứa bay sang tay mình, ngồi vắt mẹo trên ghế ngồi ăn, còn chị em Thương Thảo đã há hốc cả mồm suýt nữa rơi cả xoài đang ăn dở trong miệng ra. Thảo trợn trắng mắt nói, anh, ngạc nhiên, anh là dị năng giả. Trần Thiên Nam cười nhạt niệm lực điều động sách ngược con bé Thảo bay lên, Thương hai mắt mở to, Thảo la hét tiếng hỏi, thả em ra anh Nam, mẹ ơi nhất định em đang mơ. Thả con bé Thảo xuống, Trần Thiên Nam ăn nốt miếng xoài rồi ném đĩa sang một bên nghiêm túc nói, hai đứa không phải dị năng giả, nhưng có thể trở thành một võ giả chân chính, giống như trong phim Trung Quốc ấy, tu vi càng cao có thể bay nhảy khinh công như trong phim. Cả hai chị em Thương Thảo nhào tới ôm lấy cánh tay Trần Thiên Nam mà lắc lắc, đôi mắt sáng lên. Anh nói thật, dạy bọn em đi. Được, để cuối tuần, trước hết phổ cập kiến thức cho hai đứa trước đã. Chuyện này không phải chủ ý của Trần Thiên Nam, mà là của cụ ngoại Lê Khải, cụ hỏi hắn có thể thông mạch cho người khác hay không. Trần Thiên Nam gật đầu nói có, Nam Thiên Chiến Giáp có thể làm được chuyện thông mạch này, lần trước hắn đều nhờ vào biện pháp đó thông mạch, trước kia có chút khó khăn, hiện tại liên kết 30 chiến giáp đã bao phủ cả cánh tay phải có thể đơn giản hơn trước kia rất nhiều. Có muốn bay lượt không? Anh mang hai đứa đi, chuyện này là bí mật đấy biết chưa, không thể nói với người khác. Chị em Thương Thảo gật đầu như bộ tuổi, hai con mắt phát sáng nhìn Trần Thiên Nam, hắn gọi cho hai đứa mỗi người một cái nói. Để tối, nhớ kỹ những gì anh nói đấy, chuyện này không thể chuyển lung tung ra bên ngoài đâu. Vâng anh, bọn em biết tạ cơm nước xong Trần Thiên Nam mang cả hai chị em Thương Thảo bay vọt lên bầu trời phía đằng núi lạ. Tinh Hà Thiên Đô quyết có thể gia tăng tinh thần niệm lực, đột phá tầng đầu tiên niệm lực được tăng cường mạnh mẽ hơn trước kia không chỉ một lần, đủ để Trần Thiên Nam mang cả hai chị em Thương Thảo bay lượn. Hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy, dị năng niệm lực có liên quan trực tiếp với Tinh Hà Thiên Đô quyết, nội khí là đáp án rõ ràng liên quan tới tu luyện, còn sự ra tăng niệm lực hắn không dám xác định, ngay cả cụ ngoại cũng không rõ. Và đây không phải giấc mơ. Con bé Thảo há mồm nấp nấp không khí, kinh dị nhìn cảnh tượng vụt qua dưới chân, Thương vẻ mặt không kém, ngơ ngác nhìn cảnh tượng vụt qua phía dưới, cảm giác như đang chìm đắm trong một giấc mơ. Trần Thiên Nam mang hai đứa em bay lượn một vòng rồi trở về nhà, con bé Anh Thư cười hì hì nói. Đến lượt em, lâu rồi không bay lượn, anh Nam cho em bay. Trần Thiên Nam xoa xoa đầu con bé Anh Thư mang nó bay một vòng, chị em Thương Thảo ngồi sững sờ dưới đất, thế giới quan bị phá vỡ chưa thể hồi phục. Trần Bá Hùng đi ra nhìn hai đứa cháu nói. Biết chuyện rồi hả? Chuẩn bị sẵn tâm lý chắc chắn đi, bước vào con đường võ đạo không dễ dàng đâu. Ông ngoại ông cũng biết. Ha ha, ông ngoại còn trâu bò hơn hai đứa tưởng tượng nhiều. Chị em Thương Thảo nhảy tới mà lắc tay Trần Bá Hùng bắt ông kể chuyện liên quan tới sự tình trong giới siêu phàm. Trần Bá Hùng gật gù kể cho hai đứa cháu gái nghe một số chuyện. Chương 119, kéo nhau đi tỏ tình. Chương 119, kéo nhau đi tỏ tình. Ngày phụ nữ ngày 20 tháng 10, ở cổng trường bán đầy hoa hồng cùng quà, Trần Thiên Nam không mua thứ gì tặng con gái cả, người khác thì có lẽ không gây hiểu lầm, còn hắn thì sẽ có chuyện lớn, đi vào trong lớp thấy bọn con trai mua hoa, mua kẹo tặng đám con gái cả lớp, Trần Thiên Nam ngồi vào chỗ. Không có quà cho tớ à? Khu cụ tí thằng Lân nó mua tặng cả lớp, phần mình cũng ở trong đấy. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, chúc cậu xinh đẹp học giỏi. Đám con trai nhân ngày phụ nữ Việt Nam mua bó hoa to đùng thi nhau đi tỏ tình. Trần Thiên Nam đứng ngáp rồi ở hành lang nhìn bên khối mười đen đỏ các anh sang tỏ tình. Thằng Lân kéo Trần Thiên Nam, quên mất chuyện quan trọng, sang góp mặt đi cùng thằng Quang. Nay nó tỏ tình với con Thúy gầy lớp thằng Cu Hậu, lần trước thế quái nào lại có vẻ dính. Thằng Quang quyết định hôm nay tỏ tình thoát kiếp cô đơn. Thúy gầy nào? Nhầm, Thúy béo, hơn 50 kg, mũm mĩm chưa tỉnh béo, chuẩn gu thằng Quang, dính như keo. Sự việc trọng đại của thằng bạn Trần Thiên Nam dĩ nhiên phải đi, thế là giờ ra chơi tiết hai, cả hai thằng chạy qua lớp thằng Quang, Tú Tể Tướng cùng thằng An đã ở một bên chỉnh lại cổ áo cho thằng Quang, thằng Tú cận ném cái loa di bở lở chặt hở nằm cho Trần Thiên Nam. Mày phụ trách tí mở nhạc, thầy cô có bắt cũng phải nể mặt học sinh cưng, không bị tóm, còn bọn tao phát một lên phòng hiệu trưởng uống nước trẻ. À ok. Trần Thiên Nam không từ chối, kết nối điện thoại sẵn sàng. Mở bài gì để còn chuẩn bị? Đám thằng Tú cận, thằng An hát ống ống. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung mở giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ chốt bài một nhà gì miss cho bốc. Trần Thiên Nam gật đầu, thằng Quang hít một hơi thật sâu bộ dạng căng thẳng lắm, đám thằng Lân vỗ vai cổ vũ thằng bạn với ý chí quyết tâm, bó hoa hồng to, cùng một hộp quà chuẩn bị đâu vào đấy, cả bọn kéo nhau sang khối lớp 10, để phụ giúp cổ vũ tinh thần cho thằng bạn, thằng Tú cận cứ gọi cả đống người cổ vũ tinh thần cho thằng Quang, rồng rắn kéo đông kéo đỏ sang bên lớp em Thúy. Bọn con gái khối 10 thấy các anh kéo đông sang bên này tỏ tình tò mò chạy theo xem, thằng Quang đứng ở cửa lớp thằng hậu sản run run hít thật sâu, dưới sự cổ vũ của đám bạn đi vào hướng tới mục tiêu. Trần Thiên Nam chuẩn bị sẵn sàng bật nhạc ở giai đoạn gây cấn tăng thêm không khí, nếu mà có biến giả sử như đối tượng của thằng Quang lắc đầu một phát, bật luôn bài Thất Tình anh em cùng nhau chia sẻ nỗi buồn. Thằng Quang đi tới dãy bàn giữa, đám con trai con gái trong lớp tự động né tránh, dĩ nhiên là phải né rồi, đám Trần Thiên Nam lần trước quật nhau với cả giang hồ làm cho bọn học sinh sợ chán, không né các anh đấm bỏ mợ. Đám con gái ngồi cùng chỗ Minh Thúy, thấy thằng Quang đều cười đẩy đẩy bạn mình. Thúy anh Quang kìa. Minh Thúy gương mặt đã hơi đỏ lên bị bạn đẩy càng thêm đỏ, thằng Quang đi tới trực tiếp vào thẳng vấn đề, giọng nói có chút run rẩy lắp bắp. Thúy làm bạn gái anh nhé. khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ, khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng ổng chung nhau một đời, vẫn ánh mắt đỡ sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh, nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa cùng dừng xe dưới gốc cây chú mưa. Đến hôm nạ ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đó đưa. Trần Thiên Nam căn đúng lúc bật nhạc, hắn nhìn liền biết tám phần là thành, bật nhạc luôn, đám thằng An thằng Tú vỗ tay hát ông ổng theo, hắn cũng hát, đám phía sau bắt đầu hát theo, đến đoạn giáp chỉ có Trần Thiên Nam cùng thằng An hát, vì cơ bản mỗi hai thằng thuộc, đám còn lại giơ điện thoại quay video, hai nhân vật chính gương mặt đã đỏ bừng, Minh Thúy còn chưa có gật đầu đồng ý hay từ chối làm cho thằng Quang run như cây sấy, đến khi gần hết bài hát Minh Thúy mới nghiêng đầu cười nhận hoa. Cùng quà. Không có câu trả lời nhưng hành động gật đầu, nhận hoa với quà của đối phương chính là đáp án, đám ở bên ngoài hò hét ầm ĩ vui vẻ vỗ tay gào ầm lên. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cả hai nhân vật chính mặt đỏ bừng, Trần Thiên Nam ôm loa hô cùng cười không ngớt vì điệu bộ như về nhà chồng của thằng Quang, đột nhiên tiếng thầy giáo vang lên. Hôn cái gì mà hôn? Các em làm cái gì ầm ĩ ở đây? Cả đám chạy tán loạn, để lại đám Trần Thiên Nam ngơ ngác tính chuẩn, thấy là thầy giáo dạy vật lý năm lớp 10 của mình. Trần Thiên Nam cười toe toét giấu cái loa ra sau lưng. Em chào thầy, hì hì bọn em qua đây chơi. Thấy là học sinh cưng của mình, thầy giáo vật lý nhắm một con mắt mở một con mắt, cười mắng. Các anh qua lớp tôi chủ nhiệm làm loạn đây à? Tỏ tình với bạn nào? Là Minh Thúy thầy ơi. Thầy giáo vật lý giả vờ như không nghe thấy đám học sinh lớp mình nói, cười tươi nói với đám Trần Thiên Nam. Xong rồi thì về lớp đi, để thầy hiệu trưởng bắt được là lên hết phòng hội đồng uống nước trẻ bây giờ. Đám Trần Thiên Nam bắt chân lên cổ mà chạy biến, thằng Quang cười ngây nô cũng chạy một mạch, thầy vật lý cười lắc đầu trêu chọc cả lớp. Lớp mình còn bạn nào được tỏ tình nữa nào? Cả bạn Lan nữa thầy ơi. Thang Tú cận đầy đẩy cái kính, nhận lại cái loa từ trong tay Trần Thiên Nam. Tí mất cái loa, may mà còn cái mác học sinh cưng của mày, thầy giáo mới bỏ qua. Cả đám túm lại vỗ vai chúc mừng thằng Quang thoát kiếp cô đơn, bốn thằng chỉ còn mỗi thằng Tú cận lẻ loi một mình, địa bộ đáng thương như chó nhúng nước sôi, vì thương nói, còn mỗi tao lẻ loi như quạng, ông trời thật bất công với tao. Yên tâm đi, thỉnh thoảng tối tao vẫn sang nhà mày chơi, không để mày một mình. Thằng Quang điệu bộ như đang an ủi thằng Tú, cả đám cười ầm lên vui vẻ, xong ai về lớp đấy giải tán đám đông, buổi chiều về nhà Trần Thiên Nam câu cá dưới ao, bữa tối làm bữa cơm chúc mừng bốn người phụ nữ trong nhà ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ trẻ khỏe, cơm nước bát đũa rửa xong xuôi, chạy vào phòng nhảy lên giường vơ lấy điện thoại gọi điện cho Kiều Loan, không tới 2 giây Loan đã nghe. Nhân ngày phụ nữ chúc cậu càng xinh đẹp, học giỏi, đạt được ước mơ của mình hì hì, cảm ơn tình yêu bé nhỏ của mình. Nào nào, phải là tình yêu to đúng chứ? Vâng ạ, cảm ơn tình yêu to đúng nhé. Váy có mặc vừa không? Vừa á, đẹp lắm. Váy lần trước Trần Thiên Nam mua đã tặng cho Kiều Loan lần trước xuống chơi, tặng quà trước xem như là quà của ngày phụ nữ Việt Nam. Mặc tớ xem nào. Chờ tớ một tí. Trần Thiên Nam lắc đầu cười trả lời. Đừng để điện thoại đấy đi, chọn góc nào dễ nhìn á mơ đi con dê cụ ạ. Kiều Loan cười khanh khách lăn lộn trên giường, nhìn vẻ mặt của Trần Thiên Nam không nhịn được cười trêu chọc. Trần Thiên Nam bĩu môi, có cho nhìn hắn cũng không nhìn, làm một người đàn ông tốt đi hi mắt thì được, không thể mở to ra rõ ràng. Chương 120, thương mạch chương 120, thương mạch cụ ngoại Lê Khải mang theo một đống đồ xuất hiện ở nhà Trần Thiên Nam, ném túi đồ cho Trần Bá Hùng nói: "Chuẩn bị dược thảo sẵn đi, tối nay thông mạch luôn, song bố còn có chuyện phải đi, đám chắc này để hai vợ chồng con dạy, Nam Sơn chỉ có thể phát dương trong tay đám trẻ, bố không còn nhiều thời gian nữa." Trần Bá Hùng gật đầu quay người rời đi, khẽ thở dài một hơi cảm nhận được Lê Khải không có nhiều thời gian, chỉ khoảng 2-3 năm nữa liền trở về cát bụi. Cường giả khí cảnh cao lắm sống được 120 tuổi nếu không bị nội thương nặng, Lê Khải tranh đấu với người, tham gia nhiều chuyến sinh tử hiểm cảnh, nội thương ẩn chứa trong người làm giảm đi mấy năm tuổi thọ. Buổi tối ở trong nhà tắm, một chậu nước dược liệu lớn được Trần Bá Hùng chuẩn bị, hai chị em thương thảo ngồi trên nền nhà tắm, Lê Khải nhìn Trần Thiên Nam. Có nắm chắc không? Dạ có cụ, hai chị em song sinh về cơ bản cơ thể hay nội tạng, kinh mạch đều hao hao giống nhau, cháu nắm chắc tới 99%. Thương thảo đều nhìn ông chú trung niên này vẻ mặt quái dị, đây lại là cụ, thế giới quan của hai người mở rộng chuyện này có thể miễn cưỡng chấp nhận, không đến nỗi sốc như Trần Thiên Nam lúc mới biết chuyện. Lê Khải gật đầu đứng ở một bên quan sát, nếu có chuyện còn kịp thời can thiệp. Hai đứa nhớ lời cụ dặn rồi chứ? Bọn em nhớ rồi anh. Ừ, im lặng chịu đựng, có thể sẽ đau đấy. Vâng anh. Trần Thiên Nam ngồi xuống xếp bằng đặt hai tay sau lưng chị em thương thảo như chuyển công hay chữa thương trong phim kiếm hiệp, hai đứa đều mặc áo dây lộ lưng để tay Trần Thiên Nam tiếp xúc với da thịt trực tiếp, quá trình này bị lớp ngăn cả dĩ nhiên ảnh hưởng lớn tới việc nam tiên chiến giáp xâm nhập cơ thể, đều là anh em trong nhà chẳng có chút dục vọng không đúng nào. Phù. Trần Thiên Nam thở phù một cái niệm lực trước tiên điều động xâm nhập cơ thể hai chị em thương thảo, phát họa ra đồ án kinh mạch trong đầu, sau đó bắt đầu điều động nam tiên chiến giáp lao ra thông qua tay tiến vào thân thể hai người, lần trước sau khi cổ nguyện hấp thu nam tiên chiến giáp, hắn đã thử nghiệm không ít lần khả năng ngoại phóng của chiến giáp. Có thể phóng ra không quá phạm vi 2 mét quanh cơ thể hắn, như vậy quá đủ, lại thêm niệm lực như một máy quét rõ ràng, việc thông mạch. Thậm chí còn dễ dàng hơn lần trước tự hắn thông mạch cho mình. Lê Khải lúc này có thể nhìn thấy vật thể từ trong người Trần Thiên Nam thông qua tay chui vào cơ thể hai chị em thương thảo, tuy không biết đó là thứ gì nhưng không có hỏi, con người ai cũng có bí mật chỉ thuộc về riêng mình. Hơn một tiếng đồng hồ Trần Thiên Nam buông tay, gương mặt đầy mồ hôi, việc này nói đơn giản thì không phải, rất tốn tinh thần. Xong rồi cụ. Ừm. Lê Khải quay sang hai chị em thương thảo nói. Hai đứa ngồi vào chậu dữ liệu, theo những gì mà cụ dạy tầm bộ kinh mạch trước đi, xong mới tắm rửa. Trần Thiên Nam cùng Lê Khải ra ngoài, đóng cửa lại để chị em Thương Thảo tự mình hoàn thành nốt quá trình thông mạch, tầm bộ kinh mạch huyệt bị. Gần một tiếng sau, hai chị em Thương Thảo tắm rửa thay quần áo xong đi ra, cả hai vui sướng cứ sờ sờ da của mình yêu thích không thôi. Anh Nam nhìn này, da của em trắng mịn hơn trước nè, ôi thích quá, cảm giác cả người như được lột xác, khỏe mạnh lạ thường, em cảm giác mình có thể bê cả tảng đá to. Ừm, thông mạch loại bỏ tạp chất trong cơ thể dĩ nhiên là tốt hơn rồi, da rẻ quan trọng thế à? Không quan tâm cái khác trước. Dĩ nhiên là quan trọng chứ anh, em là con gái mà. Hắn gõ cho con bé Thảo một cái vào trán, nhìn Thương hỏi. Ổn không? Có cảm giác gì khác lạ phải nói với ông bà hoặc cụ ngay. Vâng anh, không thấy gì không ổn, cảm giác tốt hơn trước kia, thân thể nhẹ bấm thoải mái cực kỳ. Trần Thiên Nam gật đầu đến lượt mình đi tắm rửa thay quần áo bỏ cả cơm tối nhảy lên giường đi ngủ, hắn mệt mỏi tinh thần hề phải cần nghỉ ngơi. Hôm sau con bé Thảo tới chiều mới kéo Trần Thiên Nam dậy. Dậy ăn đi anh, ngủ quá chưa rồi? Ừm. Vươn người một cái, xương khớp nổ lên buốt buốt, Trần Thiên Nam bật dậy chạy đi đánh răng rửa mặt rồi vào bếp ăn, con bé Thảo vừa nấu lại nóng đồ cho hắn. Ăn không Thảo? Trần Thiên Nam đưa cho con bé Thảo cái đùi gà, Thảo gật gật đầu không từ chối, hai anh em ngồi ăn giữa chiều. Xong Trần Thiên Nam rửa bát đũa chạy vào phòng bật máy tính lên, dạo này lười làm việc, công việc của hắn trước kia phụ trách dần dần chuyển sang hết cho công ty, hắn không tham gia nhiều chỉ có mảng cuối kiểm tra lỗi game là hắn đảm nhiệm, Nga cũng vậy, thời gian học nhiều hơn dần dần giảm đi sự xuất hiện trong công việc, vẽ đồ họa để những người khác làm, cả hai đều lùi về phía sau ở. Ẩn, dù sao cả hai đều là học sinh không có quá nhiều tinh lực tham gia công việc. Làm việc đến tối thì tắt máy tính ra ăn cơm, còn đang ăn con bé Thảo tỉnh bơ nói với ông bà. Mẹ cháu có em bé ông bà ạ, mẹ vừa nhắn tin cho cháu. Trần Thiên Nam nhìn sang con bé Thương, con bé Thảo nhiều lúc không thể tin tưởng được, nhận được cái gật đầu của con bé Thương, hắn trợn mắt nói. Cô chú hơn 40 vẫn nặn ra được đứa em nữa ha ha, chuyện vui nha. Trần Bá Hùng vui ra mặt vỗ đùi cười. Ha ha tốt tốt, càng đông càng vui, nhắn cho mẹ mày bảo về nhà đi, công việc ném ở đấy, cháu tao mà có làm sao tao chặt chân cả bố mẹ mày. Vâng ông, để cháu nói với mẹ. Bà nội cũng nói bảo. Ừ gọi nó về nhà đi, để bà còn xem thuốc thang bồi bổ, thân thể mẹ cháu không còn trẻ nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe lớn lắm, cẩn thận không là có chuyện. Hôm sau chú Sơn bị ông nội thúc giục phải đem cô Linh về nhà, nếu không ông chặt chân chú Sơn, đứng trước dâm uy của bố vợ chú Sơn nhanh chóng hoãn tất cả công việc, mang cô Linh về nhà. Bố mẹ. Con bé Thảo chạy tới đỡ mẹ, tay nó thỏ xuống sờ sờ bụng mẹ cười hì hì hỏi. Em con là trai hay gái thế mẹ? Bố mẹ còn chưa biết, mới có làm sao mà biết được chứ con bé này. Cô Linh cười xoa đầu con gái, bà nội thanh nhàn đi tới chỗ con gái nắm tay bắt mạch, gương mặt giàn mua lộ ra nụ cười chắc định nói. Con trai. Thật à mẹ? Cô Linh vui mừng. Hai vợ chồng sau khi sinh hai chị em Thương Thảo bác sĩ nói rất khó có con nữa, chú Sơn thương vợ không muốn sinh thêm, hai người không có biện pháp tránh thai mười mấy năm không có thêm, cả hai cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua ai ngờ tới về Việt Nam lại có thêm một đứa, trong mắt cả hai vợ chồng vui mừng không kiềm chế được. Ừm sức khỏe con không tốt ở nhà để mẹ thuốc thang bồi bổ, không là có chuyện lớn, một là con cái ảnh hưởng, hai là mất mạng không phải chuyện vừa. Dạ vâng mẹ. Báo cho hai ông bà thông gia biết chưa con? Bà nội thanh nhàn hỏi chú Sơn. Con nói cho mẹ con rồi. Trần Bá Hùng hừ lạnh một cái, dáng vẻ hiện rõ nét không thích. Chú Sơn biết bố vợ vì sao lại như vậy chỉ biết cười khổ, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, hắn hiểu một chút chuyện bên nội nhà chú Sơn, hai ông bà bên đó không thích cô Linh, con trai quyết sống quyết chết cưới lấy, hai ông bà bên đó từ luôn mặt con trai, ông nội Trần Bá Hùng thường cô Linh nhắm mắt làm ngơ để cho hai người tự do định cư ở nước ngoài gần 20 năm, nếu không phải việc làm ăn bên đó của cô chú có chuyện, hai người sẽ không về. Chương 121, người nổi tiếng chương 121, người nổi tiếng cô Linh không về bên nhà mà ở bên này luôn, ngủ cùng phòng hai chị em Thương Thảo. Tiện cho việc hai đứa chăm sóc mẹ, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi nhìn bụng cô Linh mãi không thôi, trong lòng suy nghĩ không biết có nên thông mạch cho thằng cu em luôn hay không. Trẻ con kinh mạch thoáng hơn chưa bị độc đố bít tắc trong quá trình trưởng thành, chuyện thông mạch dễ dàng hơn rất nhiều, độ tuổi như cô Linh chuyện thông mạch ngược lại tạo thành thương tổn lớn, không bù được mất, coi như có năng lực cũng không thể giúp cô Linh thông mạch được. Ách, nghĩ mãi cho vợ người ta còn vợ mình. Trần Thiên Nam xoa xoa cảm rơi vào trong trầm tư, Tiểu Loan tám thành sẽ trở thành vợ mình, người ta nói vợ chồng là trên hết, sau này còn nương tựa vào nhau mà sống. Bố mẹ già rồi cũng về với các bụi, anh em bạn bè không thể so sánh với vợ được, nghĩ là vậy hắn lấy điện thoại gọi cho cụ ngoại. À lô cụ, có chuyện gì nói nhanh, ta vừa tìm được một chỗ mộ đạo còn đang chuẩn bị thăm dò, tí nữa là không gọi được đâu. Cụ cẩn thận nhé, he he chắc có chuyện này muốn nhờ. Nói đi. Tiểu Loan bạn gái chắc, cháu gái ông Long, cháu muốn thông mạch cho cô ấy, mà không có dược liệu nói với Thiên Long ấy, nó có không cần ta. Hi hi vâng cụ, vậy cụ cẩn thận. Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, người trong nhà không cần phải giấu giếm, cụ ngoại ý nói không cần phải giấu với ông Long, hắn cũng không cần thiết phải giấu. Gọi điện cho ông Long. À lộ ông. Ừm, ông nghe rồi. Cháu muốn thông mạch cho Kiều Loan, để Loan có thể tu luyện võ đạo, chẳng chỗ hại mà lại chín chỗ tốt. Cái gì? Cháu nói lại ông nghe. Thiên Long đang ngồi bắt chân lên ghế sofa xem TV đứng bật dậy kinh dị, nếu ông không nghe nhầm thì thằng bé Nam nó nói muốn thông mạch cho con bé Kiều Loan, chuyện này làm sao có thể? Ba đời nhà ông đều có khả năng tu luyện, vấn đề này chỉ một phần nằm ở di truyền, còn lại 9 phần nằm ở tạo hóa, giống như Trần Thiên Nam ông nội Trần Bá Hùng cùng bà nội đều là võ giả có tư chất cao. Đẻ ra ba người còn không ai có khả năng tu luyện võ đạo, đến đời sau thì chỉ có duy nhất con bé anh Thư có tiềm năng tu luyện võ đạo, Trần Thiên Nam là hậu sinh nhờ Lê Khải cùng Nam Tiên Chiến Giáp khai phá kinh mạch huyệt vị mới đặt chân vào con đường võ đạo chân chính. Chuyện đi nghịch lại đạo lý từ ngàn đời này làm sao mà không kinh dị, nếu truyền ra ngoài giới võ đạo nổi thành một đợt sóng to gió lớn, ông Long thở gấp rút nói. Cháu nói thật, cụ ngoại cháu nói như vậy, dường liệu ông có, chuyện này nói qua điện thoại không tiện, cuối tuần ta mang con bé Loan xuống. Tắt điện thoại, gương mặt già nua của ông Long hiện lên nét hưng phấn không thể tả, chuyện này quá kinh dị. Ông Long đi đi lại lại điệu bộ khẩn trương, Thiện Minh đi xuống thấy bố không biết vui mừng vì chuyện gì, đã bị ông Long chụp tới. Chuẩn bị ra vườn thuốc của bố hái mấy loại dược liệu, có chuyện gì lại cần dùng vậy bố? Chuyện tốt, hỏi nhiều thế nhở, tôi là bố anh hay anh là bố tôi? Thiện Minh rụt cổ lại chạy biến, ở lại ông bố lại đánh cho nhiều người, chạy không nhanh bố mà túm được có mà chạy lên trời cũng không tránh được bị ăn đòn. Sáng hôm sau vừa đến cổng trường đã thấy thằng Quang cùng em Thúy ăn sáng với nhau, điệu bộ như đôi bên ương mới cưới, Trần Thiên Nam cùng thằng Tú, thằng Lân đi lại họ lên cụ cụ. Tự nhiên nói thế nhở, có ai mời cái bánh mì hộp sữa thì tốt. Ơ quả à, đi với ai đây? Thằng Quang trợn mắt nhìn hai thằng Tú Lân diễn xiếc, Trần Thiên Nam lắc đầu không muốn tham gia hội xiếc của hai thằng gọi sữa uống tạm, sáng nay ăn bát mì tôm cởi chuồn ở nhà, con bé anh Tư nó pha tròn nên tạm tạm không đói, thằng Quang bị hai thằng Tú Lân buốc lột chỉ biết gọi bánh mì nhét vào mồm hai thằng chặn học lại. Hai bánh mì người có tình yêu nó khác, tao nhai như nhai rơm, chán thật. Thằng Tú cận đau khổ than vãn, thằng Lân cùng thằng Quang không an ủi mà còn để thêm dầu vào lửa. Ai mà biết người không có tình yêu ăn bánh mì cảm giác thế nào đâu. Hai thằng cười sảng sặc với nhau, còn thằng Tú cận mặt buồn thiu, trong bốn anh em chí cốt thì ba thằng có gấu, còn mỗi thằng Tú cô đơn, thằng Tú chán chả buồn nói. Ơ, anh Nam có người yêu rồi hả anh Quang? Thằng Quang nghe người yêu hỏi thằng Nam thì sửng sốt, nghiêng đầu trả lời. Ừ, nó có người yêu rồi. Mấy con bạn lớp em mà biết tin này chắc khóc nấc mất, chúng nó còn định liệu mình tỏ tình với anh Nam. Trần Thiên Nam nghe xong đang uống sữa ho sặc sụa, thằng Tú cận buồn càng thêm sâu, người ta xuể bàn tay ra vẫy một cái cả nắm các em người chết, bản thân mình thì chả có ma nào. Tú không cần buồn, thằng Nam nó không phải người, không cần tự mình so sánh. Thằng Lân an ủi vô vai thằng bạn, không quên đá đều Trần Thiên Nam một cái. Lên lớp thôi bọn mày. Trần Thiên Nam đứng dậy trả tiền luôn một thể, thằng Tú Lân cười hớn hở vì không mất tiền, thằng Quang được cái tiếng bao cơm hai thằng, trên đường trở về lớp Trần Thiên Nam nhận thấy ánh mắt có chút là lạ, nhiệt tình của mấy em lớp dưới. Này mặt tao có gì hả? Thằng Lân nhìn mặt Trần Thiên Nam không thấy có gì lắc lắc đầu, hắn nghi hoặc, vì cái gì mà đám em gái nhìn mình ghê thế? Chẳng lẽ túm cổ một bé lại hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không ổn, hình tượng lạnh nhạt boy gây dựng bao nhiêu năm bị hủy hoại trong chốc lát thì uổng công. Này Nam cậu nổi tiếng rồi nha. Vừa ngồi vào chỗ Tuyết đã giơ giơ cái điện thoại, Trần Thiên Nam sửng sốt nhìn sang, thấy là video hôm qua hắn cùng đám thằng An, Tú hát cổ vũ tinh thần thằng Quang tỏ tình, thế quái nào mình lại trở thành nhân vật chính trong video, chỉ quay chủ yếu là hắn hát, điệu bộ như đang là hắn tỏ tình chứ không phải thằng Quang. Cái gì thế? Hơn 1 triệu lượt xem, 300.000 lượt thả tim, đúng là như người nổi tiếng. Mới có một ngày mà TikTok đẩy xu hướng ghê thật, không biết là ai quay hắn rồi đăng lên nữa, bó tay chấm com, vậy mà cũng nổi lên được, hắn chẳng thấy có gì khác biệt, hát nhép theo loa chỉ có thế. Đúng rồi các cậu, hoàng tử Tiano, tớ ghép góc nghiêng gương mặt hai video với nhau 9 phần là cậu ấy. Hoàng tử Tiano là cậu ấy, chính là cậu ấy đánh bản giai điệu thăng hoa. Không sai được, đúng là hoàng tử Tiano rồi, cậu ấy đẹp trai quá, hát hay nữa. Trần Thiên Nam mặt càng ngày càng đen lại, mạng xã hội đáng sợ thật, chỉ có một góc độ mà lại có thể moi ra được là hắn, thời buổi công nghệ thông tin sơ hở một cái là trở thành đề tài nóng cho người khác bàn tán mổ xẻ, chỉ một hành động có thể đưa người ta lên thiên đàng, cũng chỉ một câu nói có thể nhấn chìm con người xuống đáy xã hội. Bất quá hắn không có quan tâm lắm, chuyện này sớm muộn cũng phải bước khỏi màn che, sớm hay muộn mà thôi, có chút hơi sớm đối với hắn, con đường kiếm tiền này e là phải đi sớm hơn dự định rồi, hoàng tử Tiano. Cái tên con bé Thảo đặt nghe hơi ảo ma, nhún vai lắc đầu trả điện thoại cho Tuyết. Cậu là hoàng tử Tiano, người đánh ra bản giai điệu thăng hoa. Thật sự là cậu. Ha ha, chắc là giống thôi. Chương 122, được tặng kẹo. Chương 122, được tặng kẹo. Giờ ra chơi lớp Trần Thiên Nam bị kéo đông kéo đỏ tới, một bé gái lớp 10 rất xinh dẫn đầu, còn là một trong 4 hoa khôi khối 10, nó nghiêng dừng lại ở ngoài cửa lớp. Không giống như các anh khối trên xuống lớp 10 chẳng nể nang gì đã tuông vào lớp người ta, các em lớp 10 chẳng có ai dám chạy vào hẳn trong lớp anh chị. Trần Thiên Nam đang ngáp dài nhìn ra cửa sổ thấy đen đỏ các em lớp dưới thì sửng sốt, từ bao giờ các em bạo dạn như vậy kéo cả đống lên lớp trên, mấy thằng cô đơn trong lớp thấy các em như dã thú nhào ra. Mấy em tìm ai? Tìm anh à? Mấy thằng da mặt dày hơn cái thất tự dắt vàng lên mặt mình nhìn các em tươi cười, mấy đứa con gái đùn đẩy con bé xinh nhất lên. Em tìm anh Thiên Nam. Bọn trong lớp quái dị nhìn Trần Thiên Nam đang ngồi ngáp rồi, quay lại chỉ cho các em lớp dưới. Nó ngồi kia kìa. Con bé hoa khôi bị bạn đẩy lên đầu sóng ngọn gió có chút ngượng ngùng, đi vào trong lớp, trong tay là một nắm kẹo sô cô la để trên mặt bàn trước mặt Trần Thiên Nam. Tặng anh. Trần Thiên Nam ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn được con gái tặng kẹo, lại nhìn bộ dạng ngại ngùng của đối phương hơi buồn cười nói, có tặng nhầm người không đấy? Sao tự nhiên lại tặng kẹo anh? Không có nhầm ạ, em muốn kết bạn với anh á. Nhìn con bé ngại ngùng cười nhìn hắn, ánh mắt không bình thường chút nào, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi. Vậy thì anh xin nhé, có gì khó khăn trong việc học tập cứ tìm anh, hoặc lên hỏi đám bạn lớp anh. Từ chối một cách phũ phàng không tốt, chẳng lẽ ném kẹo hết vào sọt rác? Không thể, chuyện đó chỉ có mấy đứa không có não mới làm thôi, tưởng mình cao siêu hay đại loại là khinh thường người khác, hắn không có cao thượng như vậy, hắn là một người bình thường, tội gì phải làm mấy cái trò mèo người không ra người kia. Vâng anh, em tên Huế học lớp 10C1, rất vui được làm quen với anh. Thấy đối phương chìa tay ra như người lớn, Trần Thiên Nam gật đầu bắt tay đối phương, bất quá người ta không có ý định buông tay, hắn sờ sờ cằm cười nói, có thể buông tay anh không? Bị Trần Thiên Nam nói em gái mới đỏ mặt, thả tay hắn ra cười xấu hổ nói: "Được bắt tay với anh làm em quên cả trời đất." Trần Thiên Nam cười cười: "Em gái này nói chuyện tựa như hắn là người nổi tiếng lắm không bằng." Lắc đầu nói: "Em nói như anh là ngôi sao không bằng, coi anh như người bình thường thôi, anh bình thường không thể bình thường hơn đâu. Được các em gái làm quen có thích không?" "Dĩ nhiên là thích, nhưng mà không phải thích theo thể loại yêu đương kia, chỉ đơn giản cảm thấy vui mừng vì mình có gì đó hấp dẫn mà thôi, tự sướng trong lòng là chính." Tung tung tung. Tiếng trống vào lớp vang lên, Huế nhìn Trần Thiên Nam gương mặt vẫn hơi đỏ vây vây tay chào. "Vào lớp rồi, em về lớp đây, lần sau em qua xin anh chỉ dạy." "Ok." Đám con gái khối 10 kéo nhau về lớp, ở bên ngoài đám bạn lao lên chỗ bạn mình. "Sao rồi? Info anh Nam đâu?" "Mình không có xin, chỉ nói chuyện kết bạn với anh ý thôi." "A thì là muốn chiếm một mình, chị em thịt con Huế." Con bé Thảo nhào tới xin kẹo bắp ăn, nhét vào mồm lắc lắc cái điện thoại cười gian. "Em vừa nhắn tin cho chị dâu, chuyện anh dám bắt cá nhiều tay, nếu bịt miệng em còn có thể suy nghĩ thu hồi." Trần Thiên Nam bóc kẹo nhét vào miệng ăn, cười nhạt nói: "Nói thì nói kệ mày, anh mà sợ anh làm con góc. Phản hết rồi, một chị dâu hai chị dâu, anh mày lấy chị khác xem các em còn dám tố cáo nữa không, cả em ruột cũng bán mình cho tới cả em họ, đúng là nuôi ong tay áo, anh trai hết lòng yêu thương chúng nó mà chúng nó cứ hướng ra ngoài, tình cảm anh em như thế là hỏng." Thằng Lân bốc nửa đống kẹo bỏ vào túi, cầm về tí chia mấy thằng cô đơn như thằng Tú. Trần Thiên Nam lười quan tâm bóc thêm cái nữa bỏ vào mồm ăn, kẹo này ăn ngon, đám bạn nhanh chóng chia nhau ăn hết đồng kẹo còn chẹp chẹp miệng nói ngày nào cũng có kẹo ăn miễn phí thì tốt, cuối tuần chiều thứ bảy đang ngủ ngon trong phòng bị người kéo dậy. "Con lợn, dậy đi." "Để cho anh ngủ tí để kéo cái gì?" Tiểu Loan kéo mãi Trần Thiên Nam không cả mở mắt, giận dỗi phồng má cầm đuôi tóc chọc chọc vào mũi hắn, bị ngứa mũi lại thêm người được hương thơm quen thuộc hắn mới mở mắt. "Tưởng con bé Thảo, he he là cậu à?" Trần Thiên Nam xoa xoa hai cái má đang phồng lên của Tiểu Loan một cái, Tiểu Loan bĩu môi con mắt híp thành đường con nguy hiểm hỏi: "Kẹo mà em khối dưới tặng ngon không?" "Khu cụ sao tự nhiên thấy khát nước thế ta?" Trần Thiên Nam như diễn viên chuyên nghiệp vừa nói, xoa xoa cổ đứng dậy bỏ chạy xuống bếp, Tiểu Loan đuổi theo. "Có gan cậu đứng lại, còn dám chạy?" Sau một phen hành hạ cái eo của hắn, Tiểu Loan mới buông tha, Trần Thiên Nam xoa xoa cái eo của mình cười cười: "Tớ cũng phải cư xử cho giống một người có học chứ, không thể từ chối ném kẹo của người ta đi được mà. Tạm thời chấp nhận lý do này." Con bé Thương Thảo đang gọt xoài bổ ra đĩa, Trần Thiên Nam không biết hai cái đứa này tại sao lại tài ăn xoài chua như thế, một tuần 7 ngày thì cả 6 ngày thấy hai đứa mua xoài ăn, cái túi của hắn bị hai đứa nó quét rỗng vì mua xoài đến nơi rồi, hai đứa không xin tiền bố mẹ chỉ nũng nịu xin hắn mới tài, sau này anh trai chết đói tới nhà hai đứa nó xin bắt cơm nguội không biết có bị chúng nó hắt hủi hay không nữa đây. "Anh Nam hết mối đó rồi." Thương lắc lắc tay hắn chỉ cái lộ mối ớt đã hết sạch, hắn thở dài: "Đúng là làm anh khó đấy, phải đâu chuyện vừa, hết cái gì chúng nó cứ nói với hắn mới được." Sán tay áo rang muối trắng, giá ớt làm muối tôm cho em gái chấm xoài, sau này để con hắn nhất định phải ném cho các cô chăm con cho mình, còn hắn kéo vợ đi chơi. Bốn chị em kéo nhau ra hiên nhà ăn xoài vui vẻ trò chuyện, Trần Thiên Nam ăn được một miếng chua leo không ăn nữa, đi lên phòng khách nói chuyện với ông nội cùng ông Long, xong buổi chiều ba chị em Thương Thảo, con bé Anh Thư phổ cập kiến thức liên quan tới thế giới võ đạo cho Kiều Loan. "Nhanh đi Nam, mình chờ hết nổi rồi, chị em Thương Thảo nói ra sẽ trắng miệng hơn đúng không?" "Tốt quá." Tiểu Loan lắc lắc tay Trần Thiên Nam, rùi rùi đầu vào ngực hắn làm nũng như một con mèo nhỏ. "Được rồi, nghiêm túc chuyện này không phải chơi đâu, nhớ hết tâm pháp tu luyện ông Long dạy chưa?" "Tớ nhớ mỗi phần đầu, ông nội nói như vậy đã tạm đủ, phần sau mình cố gắng học sẽ nhanh thôi." "Ừm, vậy bắt đầu thôi." Tiểu Loan thay cái áo lộ lưng, quần đùi ngồi xếp bằng trong nhà tắm, Trần Thiên Nam ngồi đặt tay trên lưng đối phương, Nam Thiên chiến giáp điều động tiến vào cơ thể đối phương, niệm lực tràn ra bắt đầu quá trình thông mạch, 12 đại mạch 8 mạch đầu đơn giản, nhưng tới đại mạch thứ 9 gương mặt Trần Thiên Nam căng ra, đại mạch thứ 9 của Tiểu Loan bít tắc cứng ngắc. Tựa như cống ngầm bị đổ bê tông, trán Trần Thiên Nam đã đổ mồ hôi như hạt đậu, cẩn thận điều động niệm lực cùng Nam. Thiên chiến giáp từ từ thông từng đoạn, tựa như quá trình đào hầm phá núi. Mất 3 tiếng đồng hồ Trần Thiên Nam mới thông tới đại mạch thứ 12, khó khăn trong quá trình thông mạch cho Kiều Loan khó gấp mấy lần so với chị em Thương Thảo. Kiều Loan gương mặt đã tái nhợt cảm giác được sự đau đớn khó tả, Trần Thiên Nam gương mặt lo lắng nói: "Cậu còn có thể chịu được không?" "Mình có thể." 12 đại mạch đều thông sẽ tạo thành tiền để cho con đường phía sau bước đi một cách dễ dàng hơn, từ từ thông mạch cũng nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, tầm bổ 12 đại mạch cùng huyệt vị dùng dược liệu không phải bình thường, cụ ngoại Lê Khải tìm kiếm vất vả một thời gian mới có thể gom đủ cho chị em Thương Thảo, nếu lần này Tiểu Loan không thể hoàn toàn thông mạch dược liệu mà ông Long chuẩn bị coi như công cốc. Chương 123, tớ hứa chương 123, tớ hứa Tiểu Loan nhún ra đổ về sau, Trần Thiên Nam ôm lấy đối phương, tay quệt mồ hôi trên trán thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong, bế Tiểu Loan vào trong thùng dược liệu đã được ông Long phối chế, xoa xoa hai má đối phương. "Cố lên, sắp xong rồi, cậu phải tự mình hấp thu dược liệu bồi bổ kinh mạch, huyệt vị. Đừng bỏ mình đi." "Yên tâm, mình không đi đâu cả." Ông Long nhìn qua Tiểu Loan dáng vẻ căng thẳng mới nhẹ nhõm một cái vô vỗ vai Trần Thiên Nam mấy cái rồi đi ra ngoài, Tiểu Loan đã ở trạng thái đau đớn đi qua, gương mặt tái nhợt, trạng thái mơ hồ muốn mất, Trần Thiên Nam nắm tay đối phương cố gắng thanh tỉnh Tiểu Loan, gương mặt đầy lo lắng, chuyện thông mạch đối với Tiểu Loan khó khăn hơn những gì hắn phán đoán, chỉ thiếu chút nữa là hỏng việc. Gọi con bé Anh Thư vào tắm rửa thay quần áo cho Tiểu Loan, sau đó hắn mới bế Loan về phòng, đắp chăn, lấy khăn ướt đắp lên trán Tiểu Loan. Dáng vẻ bị sốt hôn mê ly bì của Kiều Loan làm hắn lo lắng không thôi, bà nội thanh nhàn kiểm tra mạch tượng của Kiều Loan nhẹ nói: "Không sao đâu, cơ thể con bé hơi yếu, bị sốt cao, chăm nó cẩn thận." Trần Thiên Nam nắm lấy bàn tay đối phương vào trong tay mình, hắn thật sự sợ cô gái này xảy ra chuyện gì, chuyện bố mẹ ra đi gây ra ám ảnh không nhỏ đối với hắn, dù mạnh mẽ tới đâu trong thâm tâm vẫn luôn có một nỗi sợ hãi, hắn sợ một ngày ông bà bỏ anh em hắn mà đi, hắn không biết mình có thể thật sự đối mặt hay không nữa, hiện tại có thêm người con gái trước mặt. Tới nửa đêm Tiểu Loan cũng tỉnh lại, thấy Trần Thiên Nam nắm tay mình áp lên mặt hắn, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Cậu tỉnh rồi, đói không để mình đi lấy cháo nhé. Có, mình nói. Trần Thiên Nam để tay Tiểu Loan vào trong chăn, sờ sờ chán đã hạ sốt của Tiểu Loan lấy khăn đem đi cất, chạy xuống bếp múc cháo gà mà bà nội nấu mang lên, lấy thêm một cốc nước. Há mồm nào cô gái. Bón từng thìa cháo cho Tiểu Loan, Trần Thiên Nam cẩn thận như chăm em bé khiến Tiểu Loan cười chê ở. Cảm giác cậu sau này sẽ là một người bố không tệ, chăm đứa tốt hẳn là chăm con cũng tốt. He he, dĩ nhiên, thế định để bao nhiêu đứa đây hả vợ yêu? Một đội bóng cho cậu chăm tối mặt tối mũi luôn. Trần Thiên Nam cười cười, hắn ném hết cho các cô chăm, đứa nào mà quay phá hắn đánh bắt đi. Bón xong cháo cho Kiều Loan hắn mang bát đi cất, sờ chán Kiều Loan một lần nữa lấy thuốc thúc dụ. Uống thuốc đi nào. Kiều Loan uống thuốc xong đưa cho hắn cốc nước, Trần Thiên Nam cất cốc nước ra bàn học, Kiều Loan ngồi dựa người vào thành giường, đã bỏ chăn ra không đáp. Muộn rồi cậu không ngủ à? Cậu ngủ thì mình mới ngủ. Tớ tối nay không ngủ được nữa, cảm giác đấy mắt lắm. Vậy thì thức cùng. Kiều Loan mỉm cười, gương mặt đã có sắc thái trở lại không còn như trước, Trần Thiên Nam yên tâm hơn không ít, hắn ngồi xuống cạnh giường, Kiều Loan gục đầu vào vai hắn. Tớ muốn ra ngoài. Hâm à? Vừa mới sốt xong ra ngoài trúng gió thì sao? Nằm mãi chẳng lắm, đi mà. Trần Thiên Nam bất đắc dĩ, lấy thêm cái áo khoác học sinh trong tủ ra mặc cho Kiều Loan, con đối phương trên lưng hắn mở cửa phòng đi ra ngoài sân, bầu trời không bị ô nhiễm ánh sáng như thành phố có thể thấy những ngôi sao sáng trên trời, trăng tháng 10 không quá sáng, u ám phát ra ánh sáng mờ ảo, Kiều Loan tay vòng qua cổ Trần Thiên Nam nói nhỏ. Tớ còn nhớ lần đầu tớ đi cùng với ông nội xuống đây, có người còn mơ tớ không thèm nhìn, cùng các ông các bác nghe chuyện bộ dạng thật muốn cắn. Cuối cùng vẫn ở trên lưng tớ thôi. Hắn cười nói, lúc đó đúng là không để ý thật, chuyện của các ông các bác thời chiến nghe đến quên cả thời gian, Kiều Loan cũng cười. Lúc đó tớ không nghĩ mình sẽ yêu cậu đâu, chỉ thấy cậu giống như một tên ốc. Có sao? Nhìn tớ 10 người thì cả 10 người đều khen tớ thông minh sáng sủa nhẹ cô gái. Hi hi, xong được cậu dẫn vào đường đồng, đám bươm bướm tựa như trong phim Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài Quân lấy tớ và cậu, giống như đó là định mệnh vậy, tớ mới nhận ra mình có tình cảm khác biệt với cậu ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, cậu khác biệt so với những người khác, tớ không có cảm giác ghét. Trần Thiên Nam im lặng nghe Tiểu Loan nói, thả cô gái trên lưng xuống chỉ lên những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Có muốn lên đó hái chúng không? Muốn. Thân thể cả hai từ từ bay lên khỏi mặt đất, Tiểu Loan sững sờ nhìn Trần Thiên Nam, thấy nụ cười của hắn. Đừng có la hét nhé, tối rồi người ta tưởng chúng ta là ma đấy. Tiểu Loan nhìn cảnh tượng dưới đất xa dần, Trần Thiên Nam nắm tay Tiểu Loan bay vọt thẳng lên bầu trời, tốc độ không quá nhanh, sợ Tiểu Loan bị gió lạnh. A yêu cậu chết mất, chuyện này quá khó tin, tớ có thể bay. Mang Tiểu Loan bay lượn trên bầu trời một lúc rồi từ từ hạ xuống đỉnh núi lạ, ôm eo Tiểu Loan từ phía sau hai tay Tiểu Loan dang rộng đón nhận từng cơn gió nhẹ, tóc dài bay bay thoang thoảng mùi hương. Đây là giấc mơ phải không? Không có, tất cả đều là sự thật. Tiểu Loan xoay người lại đặt một nụ hôn lên môi Trần Thiên Nam, hai mắt nhìn nhau, thân thể Tiểu Loan đổ về phía sau rơi thẳng xuống vách núi đá, hắn lắc đầu cười. Cô vợ này liệu thật. Niệm lực điều động kéo Tiểu Loan bay trở về lơ lửng giữa không trung, hắn bay đến ghé sát mặt vào gương mặt xinh đẹp mắng. Làm cái trò gì đấy hả? Cấm không có lần sau. Tiểu Loan hôn chụt vào má hắn một cái cười hì hì. Không có lần sau đâu, tớ nữa. Mang Tiểu Loan ngủ gục trên lưng trở về nhà, đặt cẩn thận lên giường sợ đánh thức đối phương, xong hắn đóng cửa phòng ra ngoài ngủ phòng khách, không thể ôm con gái nhà người ta ngủ luôn được, ít nhất hiện tại chưa thể. Sáng hôm sau mang bốn chị em ra chợ xã ăn sáng, mua thêm ít đồ về chuẩn bị nấu cơm trưa, mua ít thịt lợn rau củ quả các cô cứ tiết hủi hụt mãi vì con gái nhà mình không có phúc vô được Trần Thiên Nam, khen hắn đẹp trai học giỏi ngoan ngoãn, hắn chỉ biết gãi mũi cười, đang nấu cơm trưa thì anh trưởng phóng xe vào, biệt tích một thời gian vào trong Nam hiện tại anh trưởng đã ở một cương vị khác, một ngôi sao ca nhạc mới nổi giành chức á quân của cuộc thi tài năng âm nhạc Việt. Hoàng tử Diano là mày. Anh trưởng kinh dị nhìn Trần Thiên Nam, hắn dĩ nhiên là lắc đầu. Không phải em. Anh trưởng trợn mắt đi vào phòng Trần Thiên Nam, thấy cây đàn Diano lại móc điện thoại chỉnh chỉnh góc độ, xem lại video trên mạng lại chạy ra kinh dị hô. Con chối, nhất định là mày, ôi thằng em của anh ơi, mày không phải người. Nít là của con bé Thảo, em có nói dối anh đâu. Con bé Thảo gật đầu nhai răng, anh trưởng vui vẻ nhảy cẫng lên nói. Mặc kệ có phải hay không, anh sắp ra sản phẩm đầu tay, việc này quan trọng thế nào mày cũng biết rồi đấy, mày cho anh ke tí ánh sáng của mày, cái tiêu để ca sĩ Xuân Trường cùng hoàng tử Diano hợp tác sản xuất MV ca nhạc. Ôi thật là bãi lúa. Quay một đoạn nhỏ thôi, quay nhiều em lười với mệt lắm. Ok, còn tiền cắt xê ha ha, anh còn chưa có nhà đầu tư lớn, tạm thời để thằng em chịu thiệt, bao giờ anh có anh đưa một cọc.